Chương 176, Hào Hoa Phong Nhã Lý Văn Trùng. Chương 176, Hào Hoa Phong Nhã Lý Văn Trùng chờ Chu Nguyên Chương đem cảnh thái triều sự tình xử lý xong, liền mang theo Chu Kỳ Chấn đi vào thành Hóa Triều. Đem Chu Kiến Thâm giáo huấn một lần, lại cảnh cáo vạn quý phi một phen. Về phần Hoàng Trị Triều, cũng không có việc lớn gì tình. Hoàng Trị Hoàng đế Chu Hữu Đường muốn là cần tại chính sự, từ bỏ ảnh hưởng chính trị, là cái không tệ hoàng đế. Chu Nguyên Chương động viên một phen về sau, liền tiến về chính đức triều. Chính đức hoàng đế Chu Hậu Chiếu, thế nhưng là cái vấn đề nhi đồng, không nghĩ hảo hảo quản lý triều chính, một lòng hướng về mang binh đánh giặc, cả ngày nghĩ đến kiếm chuyện. Đối với cái này con cháu, Lao Chu cũng là cảm thấy đau đầu. Cuối cùng vẫn mã nguyên thần mở miệng, chờ Chu Hậu Chiếu có thái tử, chờ thái tử chờ một mình đảm đương một phía, liền theo hắn đi. Có thể đi vào Gia Khánh sau. Gia Khánh hoàng đế Chu Hậu Thông biết mã nguyên thần là tiên nhân về sau, liền ngay cả hoàng đế đều không muốn làm, một lòng muốn theo tại mã nguyên thần bên người. Cuối cùng cũng là vừa dỗ vừa lừa, để hắn đem đại minh quản lý tốt, cho hắn nhi tử lưu lại một cái cường thịnh đại minh về sau, liền trở lại dẫn hắn. Chu Hậu Thông vốn là có chút không vui, có tại mã nguyên thần uy hiếp dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đối với Chu Hậu Thông có thể hay không quản lý tốt quốc gia, mã nguyên thần là 10 phần tin tưởng hắn. Gia hỏa này 20 năm không vào triều, đều có thể đem toàn bộ triều đình khống chế tại trong tay mình. Đơn giản đó là một cái đem đế vương tâm thuật chơi cực hạn chính trị quái vật. Tiếp xuống lại đi đến mấy cái khác triều đại. Bất quá mỗi đến một cái triều đại, mã nguyên thần đều bàn giao để bọn hắn tập kết đại quân tinh nhuệ. Thẳng đến Sùng Trinh triều, đã tụ tập hơn 100 vạn đại quân. Bắc Bình thành bên ngoài, ngoài 30 dặm. Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Lý Văn Trung, Chu Đệ, Chu Chiêm Cơ, Chu Văn Chính, Chu Thủ Khiêm chở văn võ đi theo tại mã nguyên thần bên cạnh, hướng về Bắc Bình thành phương hướng ngắm nhìn. Nhìn đến mênh mông người vây quanh Bắc Bình thành, Lao Chu không khỏi cười khổ nói, không nghĩ tới ta vậy mà có thể nhìn thấy khởi nghĩa quân vây quanh ta Đại Minh. Mã Nguyên Thần cũng không khỏi đến thở dài một tiếng, đối Chu Nguyên Chương trấn an nói, đây đều là những cái kia làm quan tạo bên dưới nghiệt. Sùng Trinh ngu ngốc sao? Kỳ thực hắn cũng không ngu ngốc, hắn chỉ là vừa phất dùng riêng, không nghe được người khác đề nghị. Kỳ thực hắn 10 phần cần cù, đó là cái kia thiên phú thôi. Chu Nguyên Chương trong mắt sát ý chợt lóe, trong lòng đối với những quan viên kia đã phán bên dưới tử hình. Ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần, trong giọng nói tràn đầy âm trầm, "Nguyên Thần, hạ lệnh a." Nghe vậy, Mã Nguyên Thần nghiêm sắc mặt, trầm giọng quát, "Vậy hạ ngươi mang theo Hồng Vũ đại quân, thẳng đến phản quân đại doanh. Lý Tự Thành ta muốn xông đến." "Tốt." Chu Nguyên Chương đáp ứng một tiếng, trầm giọng quát, "Hồng Vũ sở thuộc, đi theo ta xông lên." Theo Chu Nguyên Chương hét lớn một tiếng, Hồng Vũ hướng mang đến đại quân đi theo hắn sau lưng, gào khóc phóng tới trong bạn quân quân đại trướng. Chu Đệ nghe lệnh, "Mệnh ngươi dẫn theo lĩnh 30 vạn đại quân hướng về phản quân cánh trái vây quanh." Chu Đệ nghe lệnh. Chu Đệ đáp ứng một tiếng, dẫn đầu đây 30 vạn đại quân hướng về phản quân bên trái nhanh chóng hướng về tới. Chu Hậu Chiếu nghe lệnh, không sai, cái này phần tử hiếu chiến cũng theo tới. Chu Hậu Chiếu mặt đầy mừng rỡ điều khiển lên ngựa đi ra. Mặt tướng tại nhìn đến gia hỏa này, Mã Nguyên Thần liền cảm thấy trở nên đau đầu, bất quá vẫn là hạ lệnh, người dẫn theo lĩnh 30 vạn đại quân hướng về phản quân cánh phải vây quanh. Nếu để cho phản quân từ bên phải phá vây, quân pháp tổng sự Nguyên Soái, ngươi liền nhìn tốt ta. Chu Hậu Chiếu reo hò một tiếng, liền dẫn đầu 30 vạn đại quân gào khóc phóng tới phản quân cánh phải. Mã Nguyên Thần xoa xoa huyệt thái dương, từng đạo từ hắn trong miệng nói ra, từng cái tướng lĩnh tiếp lệnh dẫn quân rời đi. Cuối cùng, Mã Nguyên Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Cao Húc. Chu Cao Húc. Chu Cao Húc sắc mặt nghiêm túc ra khỏi hàng. Mã Nguyên Thần nhẹ giọng hỏi, ngươi còn muốn làm hoàng đế sao? Chu Cao Húc thoải mái cười một tiếng, lắc đầu nói, không nghĩ. Ban đầu muốn làm hoàng đế, bất quá chỉ là đưa khí thôi. Về sau suy nghĩ một chút, làm hoàng đế có cái gì tốt? Mình lại không có một cái hảo nhi tử giám quốc, đến lúc đó có trận chiến đánh, mình chỉ có thể làm nhìn đến, vậy còn không đem mình nín chết. Mã Nguyên Thần không khỏi khẽ cười một tiếng. Được rồi, lúc đầu muốn cho ngươi tại cái này triều đại làm hoàng đế, đã ngươi không muốn coi như xong. Chu Cao Húc gãi gãi mình đầu, đáng tiếc có mũ giáp tại, chỉ có thể gãi gãi đầu thôi. Đối với Mã Nguyên Thần cười ngây ngô nói, cứu ra, ta vẫn là ưa thích đánh trận. A, Mã Nguyên Thần cười nói, vậy liền để ngươi đánh cái thoải mái. Chu Cao Húc, vậy ngươi dẫn theo 10 vạn đại quân, xuyên thẳng Bắc Bình thành. Là. Chu Cao Húc đáp ứng một tiếng, vừa định rời đi, bất quá bị Mã Nguyên Thần ngăn cản. Tại Chu Cao Húc nghi hoặc dưới ánh mắt, Mã Nguyên Thần đối Mao Tương mở miệng nói, Mao Tương mang theo cẩm y vệ kinh thành, ta chỉ có một cái yêu cầu, nội thành đại thần đều cho ta khống chế lại. Là. Tưởng Hiến, có thuộc hạ, ngươi phụ trách đem những quan viên kia ra cướp sạch cho ta. Nói đến, Mã Nguyên Thần lại mắng mắng liệt liệt nói, lão tử mang theo hơn 100 vạn đại quân, quân lương liền để bọn hắn ra, thuộc hạ định sẽ không để cho vương gia thất vọng. Chu Cao Húc mang theo Mao Tương cùng Tưởng Hiến, tựa như là một thanh lưỡi dao đồng dạng, trực tiếp hướng về Bắc Bình thành cửa thành đánh tới. Lúc này, Mã Nguyên Thần bên người cũng chỉ còn lại có Lý Văn Trung một người. Nhìn đến Lý Văn Trung cái kia kích động bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi cười nói, ngươi đừng nội, bên này không có ngươi chuyện. A, Lý Văn Trung có chút không tình nguyện. Mã Nguyên Thần trừng Lý Văn Trung liếc mắt, tức giận mắng, bên này không cần ngươi, lại không nói ngươi không có sự tình làm. Nghe vậy, Lý Văn Trung không khỏi vui vẻ, vẫn là lão cứu đau lòng ta, đừng có đùa bảo. Cười mắng Lý Văn Trung một câu, Mã Nguyên Thần trực tiếp hạ lệnh, bây giờ còn có 20 vạn kỵ binh, ngươi dẫn theo lĩnh bọn hắn tiến đến Sơn Hải quan, quản lý binh Ngô Tam Quế bắt giữ, sửa soạn quan trung binh mã về sau, giữ cửa hải bên ngoài hậu kim ngụy triều đỉnh cho ta đủ, đem ngụy đến ô nhị cắp xích đầu mang cho ta trở về. Lý Văn Trung cười lạnh, trong mắt sát cơ chợt lóe, quân sứ yên tâm, ta định làm cho cả nữ chân trên dưới chó gà không tha. Lý Văn Trung đáp ứng một tiếng, quay người dẫn đầu 20 vạn kỵ binh, hướng về Liêu Đông mau chóng đuổi theo. Nhìn đến đại quân rời đi phương hướng, Mã Nguyên Thần không khỏi cho người nữ chân điểm can sát. Toàn bộ Hồng Vũ Triều, ngươi muốn nói ai sát tính lớn nhất, đó nhất định là Thường Ngộ Xuân. Dù sao gia hỏa này giết lên người đến, cũng mặc kệ là người Hán vẫn là người trong Thảo Nguyên. Dù sao cầm đao đứng đối diện, đều là địch nhân, Thường Ngộ Xuân chỉ có một chữ giết. Có thể ngươi muốn nói tại dị tộc trong mắt, sát thần là ai, đó nhất định là Lý Văn Trung. Đừng nhìn gia hỏa này nhìn lên văn kiện đến chất bân bân, cùng nữ nhân nói chuyện liền đỏ mặt. Ban đầu cùng Nguyên Đình tác chiến thời điểm, là thuộc gia hỏa này giết đến nhiều nhất. Liền ngay cả Thường Ngộ Xuân đều mở miệng an ủi đứng lên. Một cái ưa thích sát phu sát tinh đều mở miệng thuyết phục người, ngươi liền biết ban đầu Lý Văn Trung sát tính lớn bao nhiêu. Người ta đều là không xe vòng cao hải tử đều đúng tha. Gia hỏa này cũng thế, bất quá là bánh xe điên bình. Chương 177, nhất có loại thái giám chương 177, nhất có loại thái giám Sùng Trinh triều, hoàng cung bên trong. Sùng Trinh hoàng đế Chu Do Kiểm ngồi tại trên long ỷ, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Nhưng nhìn lấy phía dưới những nghị luận kia nhau nhau đại thần, Chu Do Kiểm không khỏi trong lòng đắng chát không thôi. Đối với bọn hắn ý nghĩ, hắn làm sao có thể không biết. Đoán chừng đã nghĩ đến chờ sấm tặc vào thành về sau, làm sao bảo vệ mình địa vị. Chu Do Kiểm cũng không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, chỉ là bi ai nghĩ đến, đây cả triều văn võ, thế mà không có một cái nào chung với Đại Minh thần tử. Bất quá liền xem như dạng này lại như thế nào. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Mình nhất định sẽ không để rơi lão Chu gia tranh tranh thiết quốc. Lúc này, người xuyên giáp gia Vương Thừa Ân vội vã chạy vào, thương phấn âm thanh vang vọng toàn bộ ồn ào đại điện. Bệ hạ, tin tức tốt. Thành bên ngoài có đại quân cần vương. Chu Do Kiểm không khỏi từ trên long ỷ đứng lên đến, bởi vì quá mức kích động, ngựa khi đều có chút bén nhọn. Là ai dẫn đầu quân đội? Chân phải cố gắng ban thưởng hắn. Có thể tại như vậy nguy nan thời khắc, mang binh hồi biên, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu không phải do thân phận hạn chế, Chu Do Kiểm hận không thể cho vị kia thống soái đập một cái. Vương Thừa Ân lắc đầu. Bệ hạ, viện quân cũng không có nắm giữ ân soái cờ, đều là treo Đại Minh cờ xí. Nghe vậy, Chu Do Kiểm không khỏi nhíu mày lại. Mà Vương Thừa Ân âm thanh lại truyền tới. Bệ hạ, hiện tại có một chi quân đội đã dưới thành, có cần hay không mở cửa thành để bọn hắn vào? Còn không đợi Chu Do Kiểm mở miệng, nội các đại học sĩ Mã Sĩ Anh ra khỏi hàng tấu nói, bệ hạ, thần cảm thấy việc này muốn thương nghị một phen, dù sao nhánh quân đội này lai lịch thành mê, khó đảm bảo giáp tâm hại người. Mã Sĩ Anh nói đến, đối Nguyễn Đại Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nguyễn Đại Thành là thiến đảng Ngụy Trung Hiền vây cánh, lúc đầu bị Chu Do Kiểm bãi miễn, mấy năm gần đây lại dựa vào Mã Sĩ Anh đám người tái xuất. Hiện tại đảm nhiệm binh bộ thượng thư là Mã Sĩ Anh hoạch tâm minh hiếu. Nguyễn Đại Thành ra khỏi hàng, chắp tay tấu nói, bệ hạ, thần cảm thấy đại học sĩ nói đúng. Nhánh quân đội này xuất hiện quá đột nhiên, khó đảm bảo không phải sấm vương. Sấm tặc phái người giả trang. Lúc này, hộ bộ thượng thư lịch sử có thể pháp ra khỏi hàng tấu nói, bệ hạ, thần cảm thấy không thể. Nếu là bởi vì cố kỵ liền đem viện quân nhốt tại thành bên ngoài, đây để các nơi viện quân thấy thế nào? Bọn hắn còn sẽ xuất binh trợ giúp kinh thành sao? Chu Do Kiểm nghe lịch sử có thể pháp khẩu chiến đàn gian, cũng không khỏi đến trầm mặt xuống. Một phương diện hắn sợ đem viện quân ngăn cản ở ngoài thành, nếu là viện quân bị sấm tặc tiêu diệt, đây cứ để quân đội thấy thế nào? Mình đi cứu viện, cũng còn muốn chết. Vậy không bằng nhìn đến triều đình hủy diệt, đến lúc đó là tự lập, vẫn là đầu nhập tân triều đình, không đều là có tiền vốn không phải. Về phần có phải hay không sấm tặc giả trang, quan mẹ nó. Dù sao cũng thủ không được, không bằng đánh cược một lần. Tất cả im miệng cho ta. Chu Do Kiểm hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh gãy phía dưới ồn ào đại thần. Chấm quyết định, mở cửa thành để viện quân vào thành. Vậy hạ. Mã Sĩ Anh cùng Nguyễn Đại Thành đội vàng âm thanh mới vừa vang lên, liền được Chu Do Kiểm trực tiếp tức giận ngắt lời nói, làm sao, hai vị đại nhân là muốn vi phạm chấm mệnh lệnh sao? Mã Sĩ Anh cùng Nguyễn Đại Thành liếc nhau, chỉ có thể không cam lòng trở về mình vị trí bên trên. Chu Do Kiểm đều nói ra loại lời này, hai người nếu là đang khuyên đạo nói, cái kia chính là kháng chỉ. Mặc dù bây giờ Đại Minh vẫn là phiêu diêu không ngừng, chỉ cần kinh thành còn không có bị công phá, hắn vẫn là hoàng đế. Vương Thừa Ân, nô tỳ tại. Truyền chấm ý chỉ, mở cửa thành, nên cần vương đại quân kinh thành. Nô tỳ tuân chỉ. Vương Thừa Ân đáp ứng một tiếng, liền vội vã chạy ra đại điện. Bắc Bình cửa thành đông. Chu Cao Húc một đao đem một cái phản quân tiểu binh ném bay, trong miệng không khỏi mắng, mẹ hắn, liền đi báo cáo một tiếng, làm sao chậm như vậy? Tên ngu ngốc kia hoàng đế cũng thế, hảo hảo Đại Minh bị hắn làm thành dạng này, cũng là nên đánh một trận. Chu Cao Húc hiện tại hỏa rất lớn, nhìn đến hoàng gia ra bọn hắn tung hoành xa trường, mình muốn ở chỗ này chờ. Nếu không phải cứu ra hạ lệnh, hắn đã sớm bắt đầu công thành. Một bên Mao Tương không khỏi trấn an nói, Hán Vương, ngươi liền an tâm chờ xem. Dù sao bên này đến hoàng cung lộ trình cũng không gần. Chu Cao Húc bực bội lắc lắc đầu, thấy phản quân lại vây quanh, trực tiếp giận dữ hét, đám tiểu tể tử, theo lão tử thanh chẳng. Nói đến, Chu Cao Húc liền dẫn người hướng về vây lại tới phản quân phóng đi. Theo một trận đao binh tương giao âm thanh, cùng tiếng kêu thảm thiết về sau, Chu Cao Húc lại một lần đem phản quân giết lùi. Lắc lắc nhỏ máu trường thương, Chu Cao Húc khinh thường nhíu môi. Đám ô hợp đó là đám ô hợp. Chu Cao Húc hoặc là mang theo Vĩnh Lạc triều binh mã đánh trận, hoặc là đó là mang theo Hồng Vũ hướng đại quân đánh trận. Đối với những này không có khởi nghĩa quân, hắn một điểm đều trừng mắt. Nếu không phải sợ tổn thất quá lớn, hắn có lòng tin dẫn đầu 20 vạn trực tiếp quét ngang đây 50 vạn phản quân. Ngay tại Chu Cao Húc cùng Mao Tương nổ nước bọt thời điểm, cửa thành kẹt kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Vương Thừa Ân từ bên trong đi tới, đối Chu Cao Húc chắp tay nói, vị tướng quân này, bệ hạ có chỉ, mời tướng quân vào thành. Chu Cao Húc nhìn đến Vương Thừa Ân trên thân giáp ra, không khỏi nhíu mày. Mặc dù tâm lý hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì những này thái giám xuyên giáp có thể cứu ra mệnh lệnh trọng yếu, hắn cũng không có hỏi, mà là vung tay lên quát, vào thành. Đại quân lục tục ngo ngoe vào thành về sau, Chu Cao Húc bắt đầu hạ lệnh. Chư phụ, ngươi dẫn theo lĩnh một vài người, đi đón tay Tây Môn phòng ngự. Nếu là gặp phải ngăn cản, trực tiếp giết không tha. Là. Chư phụ lên tiếng, mang theo một vạn nhân mã, hướng về Tây Môn tiến đến. Chờ Chu Cao Húc an bài xong còn lại 4 môn phòng thủ về sau, vô vô bên cạnh Chu Cao Toại. Lão Tam, đây cửa đông liền giao cho ngươi. Chu Cao Toại vỗ bộ ngực, mặt đầy tự tin, đối Chu Cao Hy bảo đảm nói, nhị ca, ngươi cứ yên tâm đi. Liền đám người ô hợp này, có ta ở đây cũng đừng nghĩ công phá cửa đông. Tốt. Chu Cao Húc đáp ứng một tiếng, nhìn về phía một bên Mao Tương. Mao chỉ huy dùng, đến lượt ngươi biểu diễn. Mao Tương mỉm cười, bắt đầu chỉ huy lên cầm y vệ. Theo từng cái thiên hộ dẫn người rời đi, Mao Tương đối Chu Cao Húc mỉm cười. Hán Vương, chúng ta nên tiến cung. Mao Tương cái nụ cười này, nhìn Chu Cao Húc toàn thân lạnh lẽo. Những cầm y vệ này đều không phải là thứ gì. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Chu Cao Húc vung tay lên. Tiến cung. Vương Thừa Ân nhìn đến Chu Cao Húc vừa rồi thao tác, cũng là có chút choáng váng. Cái tướng quân này là muốn làm gì? Hán Vương, chẳng lẽ đây cũng là cái phản tặc? Chu Cao Húc đi vài bước, Vương Thừa Ân còn đứng ở tại chỗ, không khỏi nhíu mày thúc giục nói, còn không đuổi theo sát. Vương Thừa Ân cũng không có đuổi theo, ngược lại lui lại mấy bước, để tay tại bên hông trên đao, ánh mắt cảnh giác nhìn đến Chu Cao Húc. Người là ai? Vương Thừa Ân đây thái độ, quả thật làm cho Chu Cao Húc có chút ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này thái giám như vậy có loại. Chương 178, cuối nhà Minh anh hùng hào kiệt, khan trùm nữ tướng Tần Lương Ngọc. Chương 178, cuối nhà Minh anh hùng hào kiệt, khan trùm nữ tướng Tần Lương Ngọc. Như vậy ngươi cái này chết. Nói phân nửa Chu Cao Húc không khỏi dừng một chút, sửa lời nói, vị này công công là muốn cùng bản vương động thủ. Đối mặt Chu Cao Húc cái kia khiếp người khí thế, Vương Thừa Ân không sợ hãi chút nào nhìn nhau. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là nói không rõ ràng, ta sẽ không để cho ngươi đi gặp bệ hạ. Vương Thừa Ân cũng biết mình có lẽ có ít không biết lượng sức, không khỏi nói bổ sung, cho dù là ta chết đi, cũng muốn ngăn cả ngươi. Có chút ý tứ. Chu Cao Húc đối với Vương Thừa Ân dũng khí vẫn là 10 phần tán thưởng. Không nghĩ tới cả triều văn võ cũng không bằng một cái thái giám. Thật đúng là trâm trọng. Nói đến Chu Cao Húc nghiêm sắc mặt, tự giới thiệu mình, bản vương dùng hoàng đế Chu đệ nhị tử, Hán Vương Chu Cao Hy. Không có khả năng. Chu Cao Hy vừa dứt lời, Vương Thừa Ân trực tiếp liền mở miệng phủ nhận. Người tại nói bậy. Hán Vương điện hạ đã chết hơn 100 năm, làm sao có thể chết mà phục sinh? Vương Thừa Ân ánh mắt cảnh giác nhìn đến cái này hồ ngôn loạn ngữ người, chốc lát hắn có dị động, liền liều chết ngăn cản hắn, để bệ hạ mau chóng rời đi. Ha ha ha. Chu Cao Húc cười to nói, làm sao ngươi biết không có khả năng? Ta cứu ra đã là tiên nhân, vì sao không có khả năng? Vương Thừa Ân không khỏi trầm mặt xuống, tự hỏi trước mắt Hán Vương nói là thật là giả. Kẹt kẹt cửa thành bị mở ra. Lao Chu toàn thân là huyết, một tay nhấc lấy nhuốm máu đại đao, một tay nhấc lấy mặt đầy sợ hãi người. Nhìn đến cùng Vương Thừa Ân rằng có Chu Cao Húc, không khỏi nhíu mày quát, Cao Húc, ngươi đang làm cái gì? Chu Cao Húc điều khiển ngựa đi vào Chu Nguyên Chương trước mặt, cùng hắn giải thích một phen. Nghe xong Chu Cao Húc giải thích, Chu Nguyên Chương không khỏi ngoài ý muốn liếc nhìn Vương Thừa Ân. Thanh đao ném cho Chu Cao Húc, Lao Chu điều khiển ngựa đi vào Vương Thừa Ân trước mặt. Ngươi có thể nhận ra ta? Vương Thừa Ân quan sát tỉ mỉ lấy Chu Nguyên Chương, đột nhiên trong đầu lóe qua Thái Miếu treo chân dung. Ngươi thật là Thái Tổ Hoàng Đế. Chu Nguyên Chương hừ một tiếng, cười lạnh nói, làm sao? Còn có người giả mạo ta không thành? Vương Thừa Ân lập tức đối Chu Nguyên Chương lễ bái. Lao Thiên có mắt, Thái Tổ ra hiển linh. Mã Nguyên Thần vừa cưỡi mã xách tới, liền nghe đến Vương Thừa Ân nói, không khỏi đối với Lao Chu trêu ghẹo nói, tỷ phu, bầu không khí đều đến cái này, ngươi nếu không chết, đây không phải là uổng công sao? Lao Chu. Chu Nguyên Chương cái chán gân xanh hẳn lên, trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt. Mã Nguyên Thần cũng không thèm để ý, đối Vương Thừa Ân cười nhạt nói, đứng lên đi. Vương Thừa Ân ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mã Nguyên Thần, nghi hoặc hỏi, ngươi thế nhưng là khai quốc đệ nhất ông, Tân Vương điện hạ. Lần này thay ngựa Nguyên Thần bối rối, không khỏi nhìn về phía Lao Chu. Ngươi lúc nào phong ta làm Tân Vương? Chu Nguyên Chương cũng ngậm bực nhìn đến Mã Nguyên Thần. Ta cũng không biết ta. Ban đầu Lao Chu cũng có nghĩ qua Mã Nguyên Thần sẽ về không được, bất quá hắn Thụy Hào cũng không phải là Tân Vương mà là Túc Mẫn Vương. Thấy hai người đều là ngậm bực bộ dáng, Chu Cao Húc không khỏi giải thích nói, Hoàng gia gia, cứu gia, ban đầu cha ta đăng cơ sau chuyện thứ nhất, đó là đem cứu gia gia phong vị Tân Vương, đồng thời đem ngài Lăng Tẩm tu thành Tân Vương quy cách. Nghe vậy, Mã Nguyên Thần không khỏi đối Lao Chu nhíu nhíu mày. Có trông thấy được không, lão tứ so ngươi có lương tâm nhiều. Lao Chu mặt tối sầm, thần hắn a có lương tâm. Mã Nguyên Thần sờ lấy bóng loáng cái cằm, hiếu kỳ nhìn đến Lao Chu. Ban đầu các ngươi đều không xác định ta chết hay chưa, ta lăng mộ chôn là ai? Liếc cái này không có yên lòng em vợ liếc mắt, Lao Chu tức giận giải thích nói, đương nhiên là Y Y Quan Trùng. Tỷ ngươi nói, khi chúng ta chết rồi, liền đối ngoại tuyên bố ngươi đã chết, cho ngươi lập một cái Y Y Quan Trùng, liền sợ ngươi sau khi chết trở thành cô hồn dã quỷ. Hắc hắc, vẫn là ta tỷ tốt với ta. Lăng mộ đối với người khác đến nói, có lẽ là điểm xấu sự tình. Nhưng đối với làm người hai đời Mã Nguyên Thần đến nói, đây có cái gì? Dù sao mình lại không chết được. Đi thôi, đi xem một chút cái kia cả triều gian định. Thấy Mã Nguyên Thần cười không tim không phổi, Lão Chu không khỏi mở miệng thúc giục. Liếc Lão Chu liếc mắt, Mã Nguyên Thần tức giận nói, lấy cái gì gấp? Mao Tương đều đi chắn người, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn chạy không thành? Trong miệng nói đến, thế nhưng chiếc ngựa cùng Chu Nguyên Chương hướng về hoàng cung phương hướng đi đến. Thị phu, kỳ thật vẫn là có mấy cái trung thần, chỉ là ngươi cái này con cháu bảo thủ, không nghe được người khác khuyên nói. Lao Chu nhíu nhíu mày, mắng to, cái này hỗn trướng, đợi lát nữa trực tiếp đánh chết hắn. Chu Nguyên Chương đầu tiên là mắng một câu Chu Do Kiểm, lúc này mới hỏi, ngươi nói một chút có gì có thể dùng người. Mã Nguyên Thần suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, nội danh nhất là thuộc Lư Tượng Thăng cùng Tần Lương Ngọc. Lư Tượng Thăng quan trí binh bộ thượng thư, danh xưng Lư Diêm Vương dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần đánh bại nông dân quân. Sùng Trinh 11 năm, dẫn 5000 một mình đối kháng mấy vạn quân Thanh, tại Cự Lộc giả trang huyết chiến, bởi vì viện quân chậm chạp không đến, kiệt lực chiến tử, tuổi gần 39 tuổi, sau khi chết bị truy tặng thái tử thái sư. Nghe vậy, Lão Chu cắn răng mắng, những này đáng chết gian định. Cái kia Tần Lương Ngọc manh tướng, lại là nhân vật bậc nào? Mã Nguyên Thần cười lắc đầu. Đây Lương Hồng Ngọc cũng không phải nam tử, nhưng hắn khí phách có thể xa so với nam tử cường đại. Nữ tử? Chu Nguyên Chương không khỏi trừng to mắt, không tính ra sử nói, vậy nhưng thật sự là lịch sử bên trên lần đầu tiên. Thị phu cũng không nên xem thường vị này nữ anh hùng. Tần Lương Ngọc, lịch sử bên trên cái thứ nhất chiến công phong hầu khăn trùm nữ tướng. Sáng tạo trắng cán binh, lấy gỗ trắng trường mâu làm vũ khí, báng thương mang câu vòng, thích hợp tác chiến ở vùng núi, kỷ luật nghiêm minh, nghe trống tất bảo, nghe cái chiêm tất lui, lệnh quân thanh sợ hãi. Thiên Khải 2 năm dẫn huynh đệ Tần Bang Bình, Tần Dân Bình cứu viện Trầm Dương, đại bại Hậu Kim, Thiên Khải 3 năm bình định xa xỉ Sùng Minh phản loạn, giải thành Đô Chi Bây. Sùng Trinh 3 năm, 55 tuổi cao tự mình dẫn 3 vạn trắng cán binh bắc thượng Cần Vương cứu giá, Sùng Trinh đế làm thơ tứ thủ khen kỳ trung dũng, gấm tứ xuyên trinh bảo từ tiến hành, Đào Hoa lập tức xin mời dây giải. 1644 năm minh vong về sau, 70 tuổi nàng tuyên bố cố thủ cột đá Huệ Văn Cự Tuyệt Trương Hiến Trung Chiêu Hàng, thế ngôn, ta lấy một đàn bà yếu đuối được quốc ân 20 năm, nay bất hạnh đến lúc này, sao dám lấy năm hơn sự tình lịch tặc thay. Độc thủ cột đá cho đến qua đời. Nghe vị này truyền kỳ nữ tướng trải qua, Chu Nguyên Chương không khỏi liên tục tán dương. Tốt một vị khăn trùm nữ tướng quân. Còn không phải sao? Kiếp trước những người xuyên việt kia tiền bối, xuyên qua sủng trinh trên thân, chuyện thứ nhất đó là bí mật chiêu Tần Lương Ngọc tiến cung. Cái thứ nhất đem ai nói nữ tử không bằng nam câu nói này cụ tượng hóa nữ trung hào kiệt. Còn có tôn truyền đỉnh, lịch sử có thể pháp đám người. Nghe đây từng cái là đại minh ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết anh hùng hào kiệt, Lao Chu không khỏi liên tục thở dài. Cũng bởi vì hướng bên trong gian định, hiện tại cũng không có còn lại bao nhiêu người. Hai người cứ như vậy, một người nói, một người nghe hướng về hoàng cung phương hướng tiến đến. Chương 179, nếu không ta thả cái lôi. Chương 179, nếu không ta thả cái lôi. Mã Nguyên Thần cùng Chu Nguyên Chương đi vào Cản Thanh cung trước, liền gặp được Mao Tường, Tưởng Hiến cùng một đám người rằng co lấy. Mà dẫn đầu cư nhiên là một vị nhìn lên đến hơn 70 tuổi, vừa vặn bên trên lại là mặc khải giáp bà lão. Mao Tường tay vịn túi xuân đao, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Hôm nay làm sao như vậy không thuận, ở cửa thành bị người ngăn đón, tại cửa hoàng cung lại bị ngăn cản, hiện tại lại một lần nữa bị ngăn lại. Thật mẹ hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ giết. Nhưng nhớ tới Mã Nguyên Thần bản giao, Mao Tương chỉ có thể âm thầm thở dài, nhẫn lại tính tình đối với cái kia dẫn đầu nữ tướng mở miệng nói, vị này nữ tướng quân, ta thật sự là từ Hồng Vũ hướng tới, xin mời đừng để ta là khó. Nữ tướng quân cầm trong tay kiếm sắt, cảnh giác nhìn đến Mao Tương. Ngươi nói bậy, người nào không biết Hồng Vũ khoảng cách hiện tại đã hơn 200 năm, chẳng lẽ ngươi là từ phần mộ bên trong leo ra không thành? Mao Tương cái chán rủ xuống mấy đầu hát tuyến. Thật là, mình nói hết lời cả buổi, đối diện cái này nữ tướng đó là khó chơi. Thành bên ngoài chém giết càng ngày càng ít, xem ra không sai biệt lắm đã nhanh kết thúc. Phía bên mình còn không có giải quyết, đây nếu như chờ bệ hạ cùng vương gia tiến đến xem xét. Vậy không phải mình là tại trước mặt hai người ném mặt to sao? Nghĩ đến đây, Mao Tương sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Nữ tướng quân, ta một lần cuối cùng, ngươi đến cùng là để vẫn là không cho?" Nói đến, Mao Tương trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nhìn thẳng nữ tướng cái kia vẫn đục lại tràn đầy kiên định con mắt. "Đến." Nữ tướng trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, cho dù là biết đây là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng lại là không sợ hai chút nào cùng Mao Tương nhìn nhau. "Tới đi." Bang Lang Mao Tương rút ra túi xuân đao, chỉ vào nữ tướng, trầm giọng nói, cam đoan tự thân an toàn ở dưới, tận lực đừng làm bị thương hắn nhóm. Bàn giao một câu, Mao Tương thân hình chợt lóe, liền phóng tới vị kia nữ tướng. Mắt thấy hai phe đội ngũ liền muốn đánh giáp lá cả, một đạo kim quang từ đằng xa bay tới, trong đám người bạo phát. Phanh một tiếng vang nhỏ truyền ra, một đạo nhu hòa kim quang đem hai phe nhân mã tách ra. Đám người hướng về kim quang truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đám người không biết đi lúc nào tới. Dẫn đầu là hai người, một cái người xuyên màu xanh đậm nho bảo, mang trên mặt ôn hòa ý cười. Một cái khác mặc trên người nhỏ màu áo giáp màu đen, khắp khuôn mặt là uy nghiêm chi sắc. Nhìn thấy hai người này, Mao Tương vội vàng nên đón tiếp lấy. Gặp qua bệ hạ, vương gia. Mã Nguyên Thần đối với hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay. Mà Chu Nguyên Chương tức là sụ mặt, cao mày nhìn về phía điện bên ngoài đám kia lấy nữ tướng dẫn đầu người. Làm sao còn không có đem nơi này khống chế? Mao Tương sắc mặt xấu hổ, không biết nên làm sao phản bác. Tại Cẩm Y vệ quy củ bên trong, ngoại trừ làm tốt cùng không làm tốt hai lựa chọn. Về phần lý do, Cẩm Y vệ không cần. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, cho Mao Tương giải vây nói, "Tỷ phu, ngươi cũng đừng trách hắn, đây là ta an bài." Thấy là Mã Nguyên Thần an bài, Chu Nguyên Chương cũng không nói gì thêm nữa. Đi vào Cẩm Y vệ trước đó, Mã Nguyên Thần đối dẫn đầu nữ tướng ôn hòa cười một tiếng. Nữ tướng quân thế nhưng là Trung Trinh hậu, Tần Lương Ngọc Tần tướng quân. Tốt một cái trích tiên một dạng thiếu niên lang. Tần Lương Ngọc trong lòng âm thầm tán dương một tiếng, có thể trên mặt lại là mặt đầy vẻ giận dữ. Không sai, chính là bản hầu. Bản hầu tại, các ngươi những này nghịch tặc cũng đừng nghĩ đi vào Cản Thành cùng một bước. Mã Nguyên Thần cười nhạt một tiếng, từ mã sách trên lưng nhảy xuống, nhẹ nhàng vô vô mã sách cổ. Lúc này mới chậm rãi đi hướng Tần Lương Ngọc. Nhìn thấy Mã Nguyên Thần như thế lạnh nhạt đi hướng mình, Tần Lương Ngọc không khỏi mày nhăn lại. Chờ Mã Nguyên Thần đi đến trước mặt mình về sau, Tần Lương Ngọc sắc mặt phức tạp nhìn đến cặp kia lạnh nhạt ánh mắt. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là mưu sĩ a. Ngươi lại dám đi đến trước mặt ta, liền không sợ ta bắt lại ngươi, uy hiếp đối diện phản quân thủ lĩnh sao? A. Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, khí chất lạnh nhạt, đối với Tần Lương Ngọc uy hiếp chi ngôn, không thèm để ý chút nào. Tần tướng quân, ta đã dám đến, đương nhiên là có nắm chắc tại tướng quân trong tay rời đi. Với lại, Mã Nguyên Thần nhìn về phía Lao Chu, đối với Tần Lương Ngọc bất đắc dĩ nói, tướng quân cũng không nhìn rõ ràng người đến diện mạo, liền ngông cuồng quyết nghị người đến thân phận, cái này không được đâu. Tần Lương Ngọc đánh giá Mã Nguyên Thần cái kia đơn bạc dáng người, trong lòng nghĩ không rõ ra hỏa này là nơi nào đến dũng khí nói lời này. Liền một cái thư sinh yếu đuối, mình một tay liền có thể bắt giữ. Ngay tại Tần Lương Ngọc muốn cầm xuống người trước mắt, uy hiếp đối diện phản quân thủ lĩnh, để bệ hạ rời đi. Có thể nghe được Mã Nguyên Thần nửa câu nói sau, xuất phát từ nhân loại bản năng, nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Đây người cực kỳ quen thuộc. Có thể Lý Tự Thành không giải dạng này a? Chẳng lẽ là mình chiến trường bên trên gặp phải cái nào phản quân thủ lĩnh? Thấy Tần Lương Ngọc trong mắt nghi hoặc, Mã Nguyên Thần không khỏi nhắc nhở, "Thái miếu, Thái miếu." Có ngựa Nguyên Thần nhắc nhở, tại quá trong miếu treo ở phía trên nhất trần dung, chậm rãi cùng người trước mắt dung mạo chậm rãi trùng hợp. "Quá, Thái tổ." Tần Lương Ngọc lời vừa ra khỏi miệng, liền trực tiếp lắc đầu nói, "Điều đó không có khả năng. Thái tổ hắn lao nhân ra, đều đi về cõi tiên mấy trăm năm sao, làm sao có thể xuất hiện?" Mã Nguyên Thần mỉm cười nói, "Vậy ta cho Tần tướng quân chứng minh tốt." Nói đến, Mã Nguyên Thần liền búng tay một cái. Lập tức, Tần Lương Ngọc cảm giác mình trong tay kiếm sắt chấn động một cái, liền không thể khống chế rời khỏi tay. Còn lại hộ vệ trong miệng kinh hô một tiếng, trong tay vũ khí nhao nhao rời khỏi tay. Tần Lương Ngọc không thể tin nhìn về phía trước mặt thanh niên. Lúc này Mã Nguyên Thần trước người nổi lơ lửng các thức binh khí. Đối Tần Lương Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, Mã Nguyên Thần vươn tay, một chỉ điểm ra. Ken theo giày đặc giòn vang tiếng vang lên, Mã Nguyên Thần trước mặt binh khí, tại Tần Lương Ngọc kinh hãi dưới ánh mắt, chậm rãi phát thoái, cho đến hóa thành từng đống phang ruột. "Ngươi!" Tần Lương Ngọc không khỏi dùng tay chỉ Mã Nguyên Thần, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mã Nguyên Thần trên mặt nụ cười không thay đổi, nhẹ giọng hỏi, "Đủ sao?" Nói đến, Mã Nguyên Thần ngón tay đột nhiên xuất hiện một tia chớp. Theo lôi đình xuất hiện, bầu trời bên trong lập tức mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình lấp loé. Ầm ầm đây đột nhiên tiếng sấm, đem thất thần Tần Lương Ngọc giật nảy mình. Nếu là còn không tin nói, ta có thể cho sét đánh xuống tới. "Chờ, chờ, chờ một chút." Tần Lương Ngọc lập tức ngăn cả nói, "Ta tin." Nhìn lên trên bầu trời cái kia dày đặc lôi đình, giống như diệt thế chẳng cảnh. Đây mình lại còn là không tin, đó mới là cái kẻ ngu. Mình chỉ là võ tướng, có thể đánh không lại tu tiên. Tần Lương Ngọc chỉnh ngay ngắn trên thân khôi giáp, đi xuống bậc thang, quỳ một gối xuống tại Chu Nguyên Chương trước mặt, trầm giọng quát, "Mặt tướng Tần Lương Ngọc, gặp qua thái tổ gia, hoàng đế Hồng Vũ bệ hạ." Nhìn đến trước mặt mặc dù giản mua, nhưng lại là khí thế bất phàm khăn trùm nữ tướng, lão Chu không khỏi kinh hỉ nói, "Ngươi chính là Tần Lương Ngọc." Tần Lương Ngọc đầu óc lập tức có chút choáng váng, làm sao vừa rồi người trẻ tuổi kia nhận biết mình, trước mắt thái tổ gia cũng nhận biết mình. Chương 180, Trung thần cùng định thần. Chương 180, Trung thần cùng định thần. Thấy Tần Lương Ngọc trên mặt vẻ nghi hoặc, Lao Chu không khỏi cười giải thích nói, "Đây đều là ta em vợ giới thiệu ngươi. Nói ngươi là cổ kim cái thứ nhất chiến quốc phong hầu khăn trùm nữ tướng." Nghe vậy Tần Lương Ngọc không khỏi suy tư đứng lên. Đột nhiên một cái tên người xuất hiện tại náo hải. Hồng Vũ năm đầu, Đại Minh vừa lập, thiếu tử Cao Hoàng sau Mã thị thân đệ, trấn quốc công Mã Nguyên Thần rời kinh, từ đó tung tích không rõ. Hồng Vũ 15 năm, thiếu tử Cao Hoàng sau hoang đời, cùng năm, thái tổ Cao Hoàng đế tuyên bố khai quốc trấn quốc công tạ thế, ra phong túc mất vương, chôn ở Hiếu Lăng bên cạnh, vĩnh kèm hiếu tử Cao Hoàng sau. Vĩnh Lạc năm đầu, thành tổ đăng cơ, lần nữa ra phong túc mẫn vương vì tân vương, thượng thân vương quy cách. Tiếp đó, mỗi cái triều đại hoàng đế đều sẽ cho tân vương thủy hảo. Cho nên Mã Nguyên Thần ở phía sau Đại Minh đều là mười phần nổi danh. Những này đều không trọng yếu nhất là Mã Nguyên Thần trên chiến trường biểu hiện. Trêu địch tại trước, mỗi lần chiến dịch đều có thể hỗ trợ chủ soái, lấy ít thắng nhiều. Với tư cách tướng lĩnh, ai không muốn có dạng này một cái quân sư. Tần Lương Ngọc trở lại, hướng về Mã Nguyên Thần không người chắp tay nói, "Mặt tướng Tần Lương Ngọc, gặp qua tân vương điện hạ." Mã Nguyên Thần tiến lên đỡ dậy Tần Lương Ngọc, đưa khi ôn hòa nói ra, "Tần tướng quân không cần phải khách khí." Nói đến, Mã Nguyên Thần trong tay xuất hiện một khỏa duyên thọ đan, trực tiếp thuận theo Tần Lương Ngọc tay, trực tiếp đánh vào hắn thể nội. Tần Lương Ngọc chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ Mã Nguyên Thần cái kia ấm áp tay, thuận theo mình lòng bàn tay trực tiếp lan tràn toàn thân mình. Rất nhanh Tần Lương Ngọc chỉ cảm thấy mình nguyên bản dàn mua thân thể, tuổi trẻ mấy chục tuổi. Liếc nhìn mình tay, nguyên bản tràn đầy nếp gấp tay, hiện tại đã biến vương vức. Mặc dù rất là thô ráp, lại là trở nên tuổi trẻ vô cùng. Sờ lên mình mặt, "Ân, nếu mày không thấy." Tần Lương Ngọc không thể tin nhìn đến Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần vẫn là bộ kia ôn hòa nụ cười, đối Tần Lương Ngọc gật gật đầu. "Tướng quân, ngày sau có thể không có nhàn nhã thời gian qua, đây Đại Minh còn cần tướng quân vất vả." Tần Lương Ngọc đè xuống nội tâm sóng cả, đối Mã Nguyên Thần trịnh trọng hành lễ nói, "Mặt tướng định là Đại Minh sông pha khói lửa." Lần nữa đem Tần Lương Ngọc đỡ dậy. Mã Nguyên Thần lúc này mới hướng về Lao Chu cười nói, "Tỷ phu, chúng ta nơi đó lý bên trong sự tình." Mã Nguyên Thần lời nói vừa dứt, Lao Chu trong mắt bắn ra cực nóng sát ý Mao Tương, bên trong người ta không muốn nhìn thấy có một người chạy thoát. "Là." Mao Tương đáp ứng một tiếng, trực tiếp mang theo cẩm y vệ vào bảo. "Mẹ hắn, rốt cuộc đến thiên mình." Bên trong những cái kia cầu quan, "Các ngươi ngày tốt lành đến." Lần này, Tần Lương Ngọc cũng không có ngăn cản. Nếu không phải vì bệ hạ, bên trong phần lớn cầu quan, mình ước gì bọn hắn toàn bộ đi chết. Mao Tương tiến đại điện, lịch sử có thể pháp chờ trung tâm với Sùng Trinh đại thần, lập tức quát to, bệ hạ đi mau, vi thần đến ngăn bọn hắn lại. Sùng Trinh cũng không có bất kỳ bối rối, mà là nhìn đến Mao Tương bọn người trên thân cẩm y, trực tiếp lâm vào trong trầm mặc. Những người này trên thân quần áo, tựa như là Hồng Vũ thời kỳ cẩm y vậy mặc. Chẳng lẽ ta Đại Minh tại Hồng Vũ thời kỳ lưu lại nội tình cung thành? Lịch sử có thể pháp chờ một số nhỏ trung tâm quan viên xông lên, muốn ngăn cản Mao Tương đám người. Mao Tương tiện tay chảo một cái, trực tiếp đem lịch sử có thể pháp nắm trong tay, đem lịch sử có thể pháp hướng về sau lưng cẩm y vệ ném một cái. Xem trọng hắn. Không bao lâu, những này phản kháng quan viên liền được cẩm y vệ đè ép. Mao Tương tay vịn túi xuân đao, trêu tức quét mắt liếc mắt còn lại quan viên. Còn có người muốn chịu chết sao? Đây là nội các thủ phụ Ngụy Tào Đức, Mã Sĩ Anh, Nguyễn Đại Thành và đại thần liếm lắc mặt đi lên trước, đối với Mao Tương định mà nói, vị tướng quân này, chúng ta đều nguyện ý quy thuận đang sông vương dưới trướng, khi thuận dân. Nhìn đến đây hơn 10 vị đại thần quy thuận địch nhân trong đó có mình nhà phụ Chu Khuê, Sùng Trinh không khỏi cảm giác mình tốt bi ai. Mao Tương có chút hăng hái nhìn đến những người này, mà các ngươi lại là chân tâm quy thuận. Chúng đại thần không khỏi liên tục gật đầu, lại bộ lang chúng tống xí giao định mà nói, tướng quân, chúng ta đã sớm muốn vứt bỏ mình quy hàng, đưa về sấm vương dưới trướng, cho dù là làm một cái bình thường thuận dân. A Mao Tương lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Đột nhiên, Mao Tương rút ra tú xuân đao, trực tiếp một đao đem tống xí giao đầu trả xuống. Lau một cái trên mặt máu tươi, Mao Tương giống như ác quỷ đồng dạng, nhìn đến vạn phần hoảng sợ còn lại quan viên, cười gần nói, các ngươi đều là đại minh trọng thần, tại quốc chi nguy nan thời khắc, các ngươi không nghĩ như thế nào cứu quốc. Hiện tại còn muốn quy thuận nghịch tặc, ta cũng coi là mở một lần tầm mắt. Đến a, đem những này người toàn bộ đè xuống, chờ bệ hạ xử trí. Đại nhân, chúng ta là chân tâm quy thuận. Tướng quân, ngươi không thể làm như thế, Sấm Vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Cẩm Y vệ cũng không nuông chiều bọn hắn, trực tiếp mấy bàn tay xuống dưới, đánh bọn hắn miệng phun máu tươi. Mao Tương không có lý biết cái này chút quan viên, mà là đi vào ngự dưới bậc, đối Chu Do kiểm chắp tay nói, thuộc hạ Hồng Vũ Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mao Tương, gặp qua Sùng Trinh hoàng đế bệ hạ. Hồng Vũ? Chu Do kiểm có chút choáng váng. Mao Tương ngạo nghễ gật gật đầu, bất quá cũng không có giải thích, mà là mở miệng nói, Sùng Trinh hoàng đế bệ hạ, hoàng đế Hồng Vũ bệ hạ lúc này đang tại điện bên ngoài, xin mời ra ngoài nên đón. Nghe vậy, Sùng Trinh cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp đứng dậy xuống ngự giai. Đều hiện tại, mang hai cái gì đều không trọng yếu. Nếu là giả, mình liền đụng trụ mà chết, cũng coi là toàn bộ đại minh cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nếu là thật, cái tia đại minh liền được cứu rồi. Thấy Chu Do kiểm như thế quả quyết, Mao Tương trong mắt không khỏi lóe qua một tia khen ngợi. Xem ra vị này đế vương, cũng không phải là như thế không đáng một đồng sao. Mao Tương nhìn đến lấy lịch sử có thể pháp dẫn đầu trung tâm quan biên, nhàn nhạt dò hỏi, các ngươi là muốn tiếp tục cùng chúng ta liều mạng, vẫn là cùng chúng ta cùng đi nên đón triều ta hoàng đế Hồng Vũ? Lịch sử có thể pháp bọn hắn còn có lựa chọn sao? Bọn hắn bệ hạ đều như vậy, bọn hắn ngoại trừ cùng đi ra bên ngoài, còn có thể thế nào? Chúng ta đi theo bệ hạ cùng đi ra, nếu là chúng ta liền theo bệ hạ cùng một chỗ đến cùng bên dưới. Có loại. Mao Tương khích lệ một câu, đối khống chế bọn hắn cẩm y vệ vung tay lên, thả bọn hắn ra. Rất nhanh, Mao Tương liền mang theo Sùng Trinh cùng lịch sử có thể pháp đám người đi tới điện bên ngoài. Nhìn đến Chu Nguyên Trường, Sùng Trinh cả người đều ngây dại. Thật sự là thái tổ cao hoàng đế. Sùng Trinh cũng không có bất kỳ hoài nghi. Dù sao lão Chu cái kia uy nghiêm bên trong mang theo sát khí khí thế, không có khả năng có người có thể mô phỏng. Chu Nguyên Chương nhìn đến trước mặt tóc hoa râm, sắc mặt tiểu tụy Sùng Trinh, không khỏi máy nhắc lại. Không phải nói hắn hơn 30 tuổi sao? Người trước mắt này nhìn lên đến đều hơn 60 tuổi đi. Mã Nguyên Thần lặng lẽ vỗ vỗ lão Chu cánh tay, đối với hắn gật gật đầu. Chu Do Kiểm đăng cơ thời điểm, tiếp nhận là một cái loạn trong giặc ngoài, thói quen khó sửa cục diện rối rắm. Hắn cả đời cần cù tiết kiệm, ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Chỉ tiếc hắn cũng không có cái này mới có thể. Nếu là sinh ở Đại Minh trung kỳ, có lẽ hắn sẽ là cái tốt hoàng đế. Chương 181, Lý Văn Trung, không biết chúng ta không thể gia nhập thí thần vệ. Chương 181, Lý Văn Trung, không biết chúng ta không thể gia nhập thí thần vệ. Chu Nguyên Chương đối Chu Do Kiểm gật gật đầu, trầm giọng hỏi, ngươi cũng đã biết ngươi sai cái nào? Chu Do Kiểm cúi đầu thấp xuống, trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Bảo thủ, không biết lượng sức. Lần này, nhưng làm lão Chu làm cho có chút choáng váng, mình liền đem trong miệng gian dạy nói, chẹn họng trở về. Mẹ hắn, lời này đem ta chắn thật tốt khó chịu. Bất quá nghĩ đến phía trước những hoàng đế kia, lão Chu đột nhiên cảm giác được Chu Do Kiểm kỳ thực cũng vẫn được. Có lẽ lớn nhất sai lầm, đó là sinh sai niên đại a. Lão Chu thở dài một tiếng, vỗ vỗ Chu Do Kiểm bả vai. Nhưng đối với những cái kia lưỡng lự gian thần, lão Chu nhưng là không còn khách khí như vậy. Trực tiếp hạ lệnh Mao Tương, nên bắt, nên xét nhà. Dù sao đều nát như vậy, còn không bằng trực tiếp quyết đoán chủ kiến. Không quá thời hạn ở giữa phát sinh một kiện để Mã Nguyên Thần vô ngữ sự tình. Khi Chu Nguyên Chương cùng Mã Nguyên Thần vào bậc hậu, Chu Do Kiểm giới thiệu xong hai người thân phận sau, Mã Sĩ Anh không biết nơi nào đến khí lực, thế mà tránh thoát cẩm y vệ không chế, vọt tới Mã Nguyên Thần trước mặt. Phu phu một tiếng trực tiếp quỳ gối hắn trước mặt, dập đầu liên tiếp mấy cái đầu. Tiên tổ, Mã gia hậu thế con cháu Mã Sĩ Anh bái kiến tiên tổ. A. Mã Nguyên Thần đều trợn tròn mắt. Mình rời đi ứng tiên trước đó tựa như là không có lập gia đình a. Ha ha ha. Chu Nguyên Chương bị chọc cho cười to lên. Nguyên Thần, không nghĩ tới ngươi còn để lại phong lưu nợ a. Mã Nguyên Thần mặt đen lên, một cước đem Mã Sĩ Anh đạp bay. Đối mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười lão Chu cười lạnh nói, ngươi còn có mặt cười, chẳng lẽ vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi sao? Nghe vậy, Chu Nguyên Chương mặt cũng đen lại. Suýt nữa quên mất, mình chào phúng cái hỗn đản này cùng bản thân muội tử là thân tỷ đệ. Cái đồ chơi này muốn thật sự là Mã gia con cháu, đây cái thứ nhất bị nhắc lên khẳng định là mình muội tử. Nghĩ đến đây, lão Chu trực tiếp vô bàn lên, đối Mã Si Anh nổi giận mắng, liền ngươi đây loạn thần tặc tử, là cái dám người Mã gia. Mao Tương, cho ta dẫn đi, cho ta ở qua hắn. Thấy lão Chu phá phòng bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi mặt lộ vẻ trào phúng. Mã Si Anh một bên giãy giụa, vừa hướng Mã Nguyên Thần la hét: "Tiên tổ, ta thật là ngươi con cháu a." Mã Nguyên Thần sắc mặt đen kịt đối với Mao Tương giận dữ hét: "Mao Tương, ngươi là chết sao?" Mao Tương mồ hôi lạnh ứa ra, đối mang lấy Mã Sĩ Anh cầm ý vệ giận dữ hét: "Các ngươi hai cái danh con còn không cho hắn ý miệng." Hai cái cầm ý vệ sắc mặt đỏ bừng, hai người mình để ép cái này văn nhược quan văn, còn có thể để tránh thoát. Đợi sau khi trở về, hai người mình khẳng định sẽ bị thêm vấn. "Mẹ hắn, đều tại ngươi tên Vương bắt đàn này." Một cái cầm ý vệ cắn răng mắng. Trung điệp một quyền nện ở Mã Sĩ Anh ngoài miệng, trực tiếp đem Mã Sĩ Anh răng đánh gãy mấy quả. Triều đình tại rửa sạch sâu mọt, Lý Văn Trung dẫn đầu 20 vạn kỵ binh, đi cả ngày lẫn đêm, sau 5 ngày đến Sơn Hải Quan. Lý Văn Trung cưỡi chiến mã, nhìn đến đóng chặt cửa thành, đối trên cổng thành thủ quân quát, tranh thủ thời gian mở cho ta môn. Rất nhanh một cái thủ tướng đối thành bên dưới Lý Văn Trung hô to, vị tướng quân này, chúng ta tổng binh có lệnh, chờ hắn hỏi thăm triều đình, nếu là tướng quân là việc quân, chắc chắn để tướng quân vào thành. Lý Văn Trung cười lạnh một tiếng, đối bên cạnh Lao Tề khinh thường nói, Tề thúc, xem ra bọn hắn là không để ý tới giải ta ý tứ a. Lao Tề hừ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thành lâu. Nếu không trực tiếp đánh đi. Lý Văn Trung gật gật đầu, đối với Lao Tề trịnh trọng nói, vậy liền phiền phức Tề thúc. Lao Tề vung vẩy một cái trong tay bàn long côn, đối thí thần vệ quát to, đám nhóc con, theo ta lên. Thí thần xuất trình, không có một mảng cỏ. Thí thần vệ gào khóc lấy đi theo lão Tề sau lưng, hướng về cửa thành phóng đi. Chờ nhanh đến cửa thành thời điểm, lão Tề phẫn nộ quát, Cảnh Nhi. Vương Cảnh lớn tiếng đáp lại nói, sư phó. Hai sư đồ đồng thời vận khởi thể nội kinh lực, lập tức hai đầu mãnh hổ đồng thời hiện hiện. Đi. Theo lão Tề vung lên bàn long côn, Vương Cảnh song truy chấn động. Gào giống hai đầu hắc hổ đồng thời gào thét một tiếng, hướng về cửa thành đánh tới. Trên cổng thành thủ tướng nhìn thấy một màn này, lập tức hét lớn, mau bắn tên. Thấy thế, lão Tề khinh thường cười một tiếng, quát, mở pháp trợ. Nói đến, liền đối trên thân hộ tâm kính vỗ. Còn lại thí thần vệ đồng thời vỗ hộ tâm kính. Đông một đạo nặng nề âm thanh vang lên, một đạo vô hình hộ cháo liền xuất hiện tại mọi người trên không. Đinh 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 mũi tên đánh vào hộ cháo bên trên, phát ra một đạo đố lửa, liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Thật hâm mộ. Lý Văn Trung nhìn thấy một màn này, ngữ khí không khỏi hế ẩm. Phanh. Phanh. Theo hai đạo tiếng vang truyền đến, cửa thành liền trực tiếp nổ tung. Đám tiểu tệ tử, theo ta giết. Lao Tệ giống to một tiếng, mang theo Vương Cảnh vọt thẳng đi vào. Tiến cửa thành, Lao Tệ tiện tay một côn, trực tiếp đem một cái thủ quân đánh bay. Thủ quân đụng vào đám người, lập tức liền ngã một mảng lớn. Vương Cảnh nhảy lên một cái, nhắm chuẩn một đám người, vung đẩy đại truy trực tiếp nện xuống. Quanh trong đám người sóng khí cuồn cuộn, bóng người cùng bay. Lý Văn Trung thấy Lao Tệ dẫn quân vào thành, không khỏi vung tay lên. Vào thành. Theo đại quân vào thành, rất nhanh liền khống chế toàn bộ Sơn Hải Quan. Khi Ngô Tam Quế phát giác, muốn dẫn quân phản kháng thời điểm, liền trực tiếp bị Lao Tệ đè lại. Các ngươi là ai? Lao Tệ trực tiếp một bàn tay đánh vào hắn trên mặt. Lao tử ghét nhất ngươi loại này hai mặt người. Ngô Tam Quế bị Lao Tệ một bàn tay đánh mắt nổi đom đóm, cảm giác mình đầu óc kém chút bạo liệt. Lý Văn Trung lúc này cũng đi đến, liếc nhìn co quắp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh Ngô Tam Quế. Tế thúc, cái này đó là Ngô Tam Quế. Lao Tệ một cước đá vào Ngô Tam Quế trên thân, gật đầu nói, đó là hắn. Lý Văn Trung nhìn đến bay ra ngoài Ngô Tam Quế, không khỏi chép miệng một cái. Tế thúc, ngươi sẽ không đem người đạp chết đi. Lao Tệ khoát khoát tay, mặt đầy tự tin. Ngươi cứ yên tâm đi. Trong lòng ta có mấy. Lý Văn Trung liếc nhìn cách đó không xa Ngô Tam Quế, thấy hắn thất khiếu chảy máu bộ dáng, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Được rồi, ta vẫn là đi chỉnh quân a. Thở dài, Lý Văn Trung chỉ lắc đầu lắc não rời đi. Kinh thành. Mã Nguyên Thần nhìn đến Mao Tương đưa ra sổ sách, không khỏi tắt lưới. Những quan viên này, thật đúng là sẽ vơ vét của cải a. Nghe vậy, Lao Chu cũng không khỏi đến bu lại, khi nhìn thấy sổ sách bên trên con số về sau, trực tiếp hoảng sợ nói, gần 8000 vạn lượng bạch ngân, hơn 1000 vạn hoàng kim. Những cậu quan này là thật đáng chết a. Lao tử trực tiếp ở đóa bọn hắn. Ban đầu Đại Minh một năm thu thuế cũng không đến 2000 vạn lượng bạc, với lại trong đó phần lớn đều là thu đi lên lương thực. Có thể những cậu quan này tham tiền, thế nhưng là ban đầu vài chục năm thu thuế. Khó trách Đại Minh sẽ càng ngày càng loạn, đều là những cậu quan này gây ra họa. Nhìn đến Lao Chu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Mã Nguyên Thần không khỏi nhún nhún vai. Xem ra những tham quan kia thật có phúc, có thể hưởng thụ hoàng đế Hồng Vũ phát minh đồ chơi nhỏ. Chương 182, đông một khối, tây một khối chương 182, đông một khối, tây một khối Mã Nguyên Thần đem Đại Minh từng cái triều đại xuyên việt quyền hạn, giao cho lão Chu về sau, liền trực tiếp trở về Hồng Vũ hướng. Dù sao Đại Minh từng cái triều đại tham nhũng, đảng tranh thật sự là quá mức nghiêm trọng. Mà Lao Chu là ai? Trong lịch sử giết tham quan tàn nhẫn nhất hoàng đế, hơn nữa còn là không có cái thứ hai loại kia. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Lao Chu cũng là con mắt nhất không cho phép hạt các hoàng đế. Ngươi dám làm đảng tranh? Thật coi ta lão Chu đau bất lợi sao? Tổng đến nói, những chuyện này đều giao cho Lao Chu, dù sao hắn chuyên nghiệp cùng một, cũng vui vẻ làm. Khi Mã Nguyên Thần sau khi về đến nhà, liền gặp được một cái tiểu đoàn tử đang bóp lấy eo nhỏ, mở to mắt to nhìn mình lom lom. Ngươi còn biết trở về à? Ngươi nói liền đi mấy ngày, ngươi nhìn đây đều nhanh một tháng. Mã Nguyên Thần mặt đầy mộng bức nhìn trước mắt tức giận tiểu hủy tử. Làm sao cảm giác có điểm giống chất vấn trượng phu tiểu Hàn vợ hương vị. Cơ lấy tiểu hủy tử, tại nàng trên mông đít nhỏ nhẹ nhàng đánh mấy lần. Ngươi đây xú nha đầu, nếu là dám lại nhìn những cái kia có 7 không có 8 TV, về sau ngươi cũng đừng xem TV. Mã Nguyên Thần đều không cần nghĩ, tiểu hủy tử chơi chỗ này, hoặc là đó là Thanh Huyền dạy, hoặc là đó là cùng Thanh Huyền xem TV học. Dù sao đều cùng Thanh Huyền có quan hệ. Tiểu hủy tử tại Mã Nguyên Thần trong lực dương nhanh muốn bước, liên tục cam đoan. Sư hổ, ta sai rồi, ta cũng không dám lại cùng Thanh Huyền tỷ tỷ xem TV. Một bên xem náo nhiệt Thanh Huyền, vợ con hủy tử dễ dàng như vậy đem mình khai ra. Tiểu phản đồ, thầm mắng một câu, Thanh Huyền vội vàng đi mình gian phòng bước nhanh tới. Mặc dù công tử không biết đi động tay đánh mình, nhưng làm mình nốt lại luyện công, mình cũng không nín được à. Trừng mắt nhìn chạy trối chết Thanh Huyền, Mã Nguyên Thần cũng không muốn đi phản ứng cái này nha đầu chết tiệt kia. Ôm lấy tiểu hủy tử đi một chuyến hoàng cung, tại Mã hoàng hậu lại nhải âm thanh bên trong, cùng Chu Tiêu vui tươi hớn hở nói hội thoại. Mã Nguyên Thần liền cùng tiểu hủy tử trở về nhà mình. Chỉ là trong nhà không có đợi mấy ngày, Mã Nguyên Thần tâm lại bắt đầu sao động đứng lên. Người đó là thiện, ban đầu nằm ngửa thời điểm, liền không muốn động. Hiện tại bận rộn một đoạn thời gian, mình quả thật an ổn không xuống. Mắng mình một câu, Mã Nguyên Thần nhìn về phía ghé vào ngực mình cười toe toét cái miệng nhỏ tiểu hủy tử. Sau khi trở về hai ngày này, tiểu nha đầu này quấn mình quấn không được. Mặc kệ chính mình đi đâu, cho dù là đi ngủ, tiểu nha đầu này cũng quấn lấy mình. Sờ lên tiểu hủy tử cái đầu nhỏ, Mã Nguyên Thần nhẹ giọng hỏi, chúng ta đi tìm Chính Chính ca có được hay không? Mã Nguyên Thần trong miệng Chính Chính ca, đó là vị kia quét ngang lục quốc, chúng tạo hồng hạt thủy hoàng đế. Trước đó Mã Nguyên Thần rảnh đến nhàm chán, liền mang theo tiểu hủy tử đi từng cái triều đại chơi một chút, cũng quen biết không ít bằng hữu. Thủy hoàng đế đó là quen biết bằng hữu chí nhất. Ban đầu đi đến bên kia thời điểm, Doanh Chính vừa rời đi Triệu Quốc Hàm Đan, trên đường đi bị người đuổi giết. Thế là Mã Nguyên Thần xuất thủ, cứu Doanh Chính một mạng, thuận tiện đem hắn đưa về Tân Quốc. Lúc ấy tuổi nhỏ Doanh Chính cũng là thông minh lanh lợi, liền muốn bái Mã Nguyên Thần vì sư. Mã Nguyên Thần bị quân không có biện pháp, chủ yếu là thủy hoàng đế lọc kính quá nặng, chỉ có thể thu hắn khi ký danh đệ tử. Tiểu hủy tử nâng lên cái đầu nhỏ, khép mắt to nhìn đến Mã Nguyên Thần. Tốt lắm, sư hổ, ta đã lâu lắm không gặp Chính Chính ca. Vậy được. Hai sư đồ nói xong, liền trực tiếp bước vào đường hầm thời không. Tân Quốc, Hàm Dương Cung. Doanh Chính đang lật xem trong tay Lữ Bất Vi phê duyệt qua thẻ tre, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra hắn cảm xúc. Từ 10 năm trước, mình tiên sinh trước khi đi dạy bảo mình, phàm thánh đại sự giả đều phải ẩn nhẫn, hiện tại kinh trải qua khổ, chính là vì chiếu rọi tương lai. Những năm này, Doanh Chính một mực tuần hoàn theo tiên sinh dạy bảo, một mực cẩn nhẫn. Cho dù là hiện tại Lữ Bất Vi cầm giữ triều chính, lao ái họa loạn hậu cùng, cùng mình mẫu hậu tư thông, Doanh Chính đều là cổ nén, liền đợi đến ngày đó triệt để bạo phát. Thả ra trong tay thẻ tre, Doanh Chính thuận theo cửa điện nhìn về phía ngoài cửa cái tia xanh thẳm bầu trời. Tiên sinh, đều 10 năm, ta còn muốn ẩn nhẫn bao lâu? Doanh Chính trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng mờ mịt. Hoài niệm là ban đầu mẹ con bọn hắn hai người cùng Mã Nguyên Thần hai sư đồ trở về Tần Quốc cái kia đoàn nhật tử. Hiện tại hắn mẫu thân không cần mình, hắn chỉ còn lại có tiên sinh cùng bị tiểu sư tỷ kia. Những năm này hắn thật rất cô độc, đồng thời hắn cũng rất mê mang. Hiện tại Thái hậu, Lao Ái cùng Lữ Bất Vi hai phe cánh lẫn nhau tranh đấu, toàn bộ Tần Quốc cũng hỗn loạn không thôi. Mà bên ngoài, còn lại lục quốc nhìn chằm chằm. Trong này lo ngoại hoạn tình hữu dưới, Doanh Chính đối với mình tương lai mê mang, cũng đúng Tần Quốc tương lai mê mang. Tuổi trẻ Tần Vương A, ngươi là có hay không cảm thấy mê mang? Điện bên trong đột nhiên truyền ra một cái nghiền ngẫm âm thanh. Doanh Chính lập tức từ vị trí bên trên đứng lên, nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Tiên sinh. Doanh Chính không còn có vừa rồi trầm ổn, trở nên hết sức kích động. Mã Nguyên Thần đi vào Doanh Chính bên người, vỗ vỗ hắn bả vai. Không tệ, trưởng thành, cũng trầm ổn. Nghe được đây quen thuộc ngữ khí, Doanh Chính không khỏi đỏ cả với mắt. Tiên sinh. Lần nữa vỗ vỗ Doanh Chính bả vai, Mã Nguyên Thần ôn hòa nói, đều là Tần Vương, cũng đừng làm đây tiểu nữ nhi tư thái. Tiểu hủy tử cũng là khanh khách trực nhạc, dùng tay nhỏ sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Chính Chính ca ca mặt xấu hổ. Có thể một lần nữa nhìn thấy tiên sinh cùng tiểu sư tỷ, Doanh Chính cảm giác mình trong lòng ấm áp. Nặng nặng tiểu hủy tử mặt béo, Doanh Chính không khỏi trêu ghẹo nói, tiểu sư tỷ, ngươi làm sao còn như thế tiểu? Có phải hay không chưa ăn cơm, nếu không về sau ta bảo ngươi tiểu sư muội a. Nghe được lời này, tiểu hủy tử liền không vui. Dùng tay nhỏ vuốt ve Doanh Chính bóp mình khuôn mặt nhỏ tay, trở lại ôm Mã Nguyên Thần cổ, bắt đầu cáo trạng. Sư hổ, Chính Chính ca ca không ngoan. Mã Nguyên Thần vươn tay, vốn định cho Doanh Chính một cái bạo lễ. Nhưng nhìn lấy hắn không khác mình là mấy thân cao, trên mặt cái kia mặc dù còn có ngây thơ nhưng lại là kiên nghị khuôn mặt. Mã Nguyên Thần tay không khỏi hạ thấp, tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng đập một cái. Tiểu tử ngươi, nếu là đem nàng cho ta cho khóc, chính ngươi hống. Doanh Chính không khỏi nhớ tới ban đầu mình bởi vì tiểu hủy tử niên kỷ, mở câu trò đùa, liền được nàng bên cạnh khóc bên cạnh nện hình ảnh, liền không khỏi đến sợ run cả người. Mặc dù mình hiện tại 18 tuổi, thế nhưng đánh không lại người tiểu sư tỷ này a. Hắn nhưng là nhìn qua tiểu sư tỷ, giơ nắm tay nhỏ, đem một khối đá lớn đánh thành hai nửa. Đơn giản đó là một cái quái lực lọ ly. Vì không bị nện một trận, Doanh Chính vội vàng chắp tay trước ngực, hướng về tiểu hủy tử cầu xin tha thứ. Tiểu sư tỷ, là Chính Chính ca ca không đúng, không nên chế giễu ngươi. Hừ. Tiểu hủy tử bóp lấy eo nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạo kiều. Chính Chính ca ca, ngươi nếu là về sau còn khi dễ ta, ta liền đánh ngươi. Nói xong đối với Doanh Chính nâng nâng không có tính uy hiếp nắm tay nhỏ. Nhìn trước mắt cái này mềm mại nắm tay nhỏ, người khác sẽ cảm thấy không có gì tính nguy hiểm. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đây nếu là đánh vào trên thân người, thế nhưng là sẽ đông một khối, tây một khối. Chương 183 Đại Tần danh tướng, Mông gia ba đời. Chương 183, Đại Tần danh tướng, Mông gia ba đời ba người ngay tại Trương Đại cung bên trong, nói những năm nay chuyện cũ. Kỳ thực cũng liền Doanh Chính đang nói. Mã Nguyên Thần cùng Tiểu Hủy Tử mới trải qua hơn một năm thời gian, cũng không có gì có thể nói. Khi nghe xong Mã Nguyên Thần nói ra về sau, Doanh Chính ánh mắt phức tạp nhìn đến Mã Nguyên Thần. Không nghĩ tới tiên sinh cùng tiểu sư tỷ không phải cái thời không này người. Mã Nguyên Thần trừng mắt vô tội con mắt, nhìn đến Doanh Chính hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Hủy Tử không cùng ngươi đã nói sao?" Doanh Chính liếc mắt, "Tiểu sư tỷ mới bao nhiêu lớn, nơi nào sẽ nói cái này?" "A, kia chính là ta quên." Mã Nguyên Thần không thèm để ý khoát tay áo, thái độ mười phần qua loa. "Tức giận người." Doanh Chính cái trán toát ra một vệt đen. Mã Nguyên Thần đứng người lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đến điện bên ngoài bầu trời. "Tần Vương, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận toàn bộ Tần Quốc, chuẩn bị kỹ càng hiện lên ở phương Đông Hàm Quốc quan, quét ngang lục quốc không có." Nghe vậy, Doanh Chính trong mắt lóe lên một loại tên là dã vọng cảm xúc. "Ta là Tần Vương, lẽ ra nên như vậy." Doanh Chính đứng người lên, vượt qua Mã Nguyên Thần, đi đến bậc thang trước đó, duỗi ra đôi tay, ánh mắt bệ nghệ nhìn phía dưới. Mã Nguyên Thần nhìn đến Doanh Chính bóng lưng, không biết vì cái gì có loại muốn một cước đem hắn đạp xuống dưới xúc động. Công nguyên 242 năm, Tần Vương Doanh Chính lăn xuống bậc thang hoang. Thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, Mã Nguyên Thần nắm lấy Doanh Chính bả vai. "Đi, nên trước tiên đem binh quyền thu hồi lại." Nói đến hai người thân hình liền biến mất tại Trương Đại Cung. Ly Sơn Đại Doanh, Mông Ngao cùng Mông Võ đang tại xoáy trướng thương nghị trước kia chiến sự. Mã Nguyên Thần mang theo Doanh Chính vừa xuất hiện, liền hướng về Mông Ngao chào hỏi. "Lão tướng quân, chúng ta rất lâu không gặp a." Mông Ngao ngẩng đầu, dẫn đầu đập vào mi mắt là mặc màu đen Tần Vương phục sức Doanh Chính. Hai cha con trong lòng giật mình, vội vàng đi vào Doanh Chính trước mặt hành lễ. "Thần gặp qua đại vương." Doanh Chính vội vàng đem Mông Ngao đỡ lên đến. "Lão tướng quân, không thể đa lễ." "Mông tướng quân xin đứng lên." Mông Ngao đứng người lên về sau, nghi hoặc nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần ôn hòa cười một tiếng. "Làm sao? Lão tướng quân quên tại hạ không thành?" Mông Ngao nhìn một chút Mã Nguyên Thần, lại nhìn một chút trong ngực hắn Tiểu Hủy Tử. Chợt nhớ tới, 10 năm trước, một vị Bạch Tí tiên nhân mang theo thái hậu cùng tuổi nhỏ đại vương, từ thiên lạc tại Trương Đài cung chẳng diện. Cái kia đại vương lại đột nhiên xuất hiện liền nói thông. Mông Ngao mang theo Mông Võ cùng Mã Nguyên Thần hành lễ. "Quốc sư, rất lâu không thấy." "Đại Tần quốc sư, đây là Tần Trang Tương Vương Doanh Tử Sở, Doanh Dị Nhân, mạnh mẽ đem Mã Nguyên Thần phòng. Đồng thời còn có đảm nhiệm Doanh Chính lão sư. Ban đầu đưa Doanh Chính trở về thời điểm, Doanh Dị Nhân cũng có hỏi qua có thể hay không chữa khỏi hắn. Lúc ấy Mã Nguyên Thần cho hắn hai lựa chọn. Cái thứ nhất, chữa khỏi hắn, nhưng là Mã Nguyên Thần từ đó sẽ không xuất hiện tại Đại Tần, nói đúng ra là tại hắn Doanh Dị Nhân sống sót thời điểm sẽ không xuất hiện. Cái thứ hai, mình sẽ không xuất thủ, nhưng mình thu Doanh Chính làm đệ tử. Lúc ấy Doanh Dị Nhân chỉ hỏi một vấn đề, chính mà có thể hay không hoàn thành các đời Tần Vương tâm nguyện, hiện lên ở phương Đông Văn Kiệt Cốc. Mã Nguyên Thần mười phần kiên định trả lời hắn, Doanh Chính chẳng những hiện lên ở phương Đông Văn Kiệt Cốc, hơn nữa còn quét qua lục quốc, hoàn thành đại nhất thống. Nghe được tin tức này, Doanh Dị Nhân rốt cuộc không nói chữa khỏi hắn sự tình. Đồng thời phong Doanh Chính vì Đại Tần thái tử, Mã Nguyên Thần quốc sư chi vị, cũng là khi đó phong thưởng. Mã Nguyên Thần lúc ấy cũng quen biết không ít người, ví dụ như Mông Ngao tổ tôn ba đời, Vương Tiễn hai cha con. Cùng Mông Ngao hai cha con hàn huyên một trận, Mã Nguyên Thần cũng nói ra lần này lai lịch. "Lão nông, lần này tới là muốn cho ngươi ủng hộ Tiểu Chính lễ đội mũ sự tình." Nghe vậy, Mông Ngao không khỏi cau mày. "Có thể đại vương bây giờ?" Mã Nguyên Thần trực tiếp đánh gãy Mông Ngao tiếp xuống nói. "Bây giờ trong triều Lữ Bất Vi cùng Lao Ái tranh quyền đoạt thế, mà bên ngoài lại có lục quốc nhìn chằm chằm. Nếu là không nhanh chóng ổn định, giống như nay Tần Quốc, có thể hay không lại một lần nữa ngăn cản lục quốc lại một lần nữa hợp tung?" Mông Ngao lập tức trầm mặt xuống, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần không thể không bên dưới đại chiêu. "Ta được đến tin tức, lục quốc bây giờ đã tại thương nghị, sang năm sẽ lại một lần nữa tiến đánh Tần Quốc." Theo Mã Nguyên Thần bình tĩnh lời nói vừa ra, Doanh Chính, Mông Ngao phụ tử lập tức kinh ngạc nói, "Cái gì?" Thấy mọi người đều hô, thế là Tiểu Hủy Tử cũng lập tức đuổi theo. "Cái gì?" Lúc đầu khắc nghiệt bầu không khí, bị Tiểu Hủy Tử như vậy một làm, trực tiếp bị phá hư rơi. Mã Nguyên Thần vừa tức giận, vừa buồn cười, sờ sờ Tiểu Hủy Tử mũi ngọc tinh xảo. "Ngươi tiểu nha đầu này, nếu là tại hồ náo, ta liền đem ngươi đưa trở về để ngươi a nương mang mấy ngày." "Không liêu, không liêu, ta không nói." Mông Ngao cười ha hả nhìn thoáng qua Tiểu Hủy Tử, đối với Mã Nguyên Thần nói ra, "Quốc sư, nếu không để tôn nhi ta mang tiểu tiên đồng đi ra ngoài chơi đùa nghịch một phen." Vô vô Tiểu Hủy Tử cái mông nhỏ, Mã Nguyên Thần hỏi, "Có đi hay không chơi?" Tiểu Hủy Tử sợ Mã Nguyên Thần đem nàng đưa về đại đường, thế là liên tục gật cái đầu nhỏ. Thấy thế, Mã Nguyên Thần đối Mông Ngao khẽ bước cằm. "Vậy liên tiền phức lao nông." Mông Ngao khẽ cười một tiếng, đối một bên đứng thẳng đại tôn tử Mông Điểm nghiêm khắc nói, "Đại tôn, mang theo tiểu tiên đồng đi ra ngoài chơi đùa nghịch, nếu là làm bị thương tiểu tiên đồng một cái lông tơ, lão phu đánh gãy ngươi chân." Lúc này Mông Điểm bất quá mười mấy tuổi, cũng không phải là về sau đại tần thượng tướng quân. Bị gia gia mình như vậy giật mình, thân thể không khỏi lắc một cái, liên tục bảo đảm nói, "Gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây định sẽ không đả thương đến tiểu tiên đồng." Không nói trước tiểu tiên đồng là tiên nhân đệ tử, liền đơn thuần tiểu tiên đồng hòa đại vương quan hệ, đã làm cho để Mông Điểm vạn phần cẩn thận. Mã Nguyên Thần vung tay lên, đem tiểu hủy tử A Tuyết từ Đại Minh đưa tới. Đem tiểu hủy tử đặt ở A Tuyết trên lưng, nhẹ nhàng đuốt đuốt tiểu hủy tử đầu, chỉ vào Mông Điểm bàn giao nói, "Cùng người ca ca này đi ra ngoài chơi, không thể tinh lịch biết không?" Tiểu hủy tử hưng phấn ôm A Tuyết cái cổ, nghe được sư hổ nói mình, thế là không kiên nhẫn mở miệng nói, "Sư hổ ta ngon nhất, không biết tinh lịch." Mã Nguyên Thần vỗ vỗ tiểu hủy tử cái hót, tức giận nói, "Ngươi ngoan cái rắm, từng ngày không biết nơi nào đến nhiều như vậy tinh lực. Ban đầu khả ái như vậy một đoàn, hiện tại cũng đến người ngại cầu vứt bỏ tuổi rồi. Từng ngày tinh lực vô hạn, nếu không có trưởng tôn hoàng hậu để ép, đoán chừng đã sớm lật trời. Bất quá đây cũng là bình thường, ban đầu Thường Vân Hy bọn hắn cũng là để hắn nhức đầu không thôi. Về phần Chu đệ bọn hắn, tinh lực vô hạn, vậy liền để bọn hắn cha hảo hảo luyện luyện, chờ luyện qua về sau, xem bọn hắn còn có hay không lực. Thấy tiểu hủy tử còn muốn phản bác, Mã Nguyên Thần vội vàng nắm đuốt nàng miệng, tranh thủ thời gian cùng ca ca đi ra ngoài chơi a ngươi. Giao huấn xong đồ đệ, Mã Nguyên Thần đối Mông Điểm ôn hòa cười một tiếng. Phiền phức tiểu ca. Mông Điểm thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay nói, không dám, không dám. Tiên sinh khách khí. Tiểu hủy tử tránh ra khỏi Mã Nguyên Thần tay, cho hắn hử một câu, liền vô A Tuyết đầu ngựa. A Tuyết, chúng ta đi, không để ý tới sư hổ. Thấy tiểu hủy tử đi ra ngoài, Mông Điểm vội vàng cho Doanh Chính cùng Mã Nguyên Thần hành lễ. Đại vương, tiên sinh mặt tướng cáo lui trước. Nói đến, Mông Điểm liền vội vàng đuổi theo ra đi. Đây nếu là tiểu tiên đồng gia chút chuyện, mình chân nhất định không gánh nổi. Chương 184, Đàm Luận Vương tiễn chương 184, Đàm Luận Vương tiễn chờ tiểu hủy tử sau khi rời đi, Mã Nguyên Thần lúc này mới đúng lấy Mông Ngao cùng Mông Võ ấy náy cười một tiếng. Ta đệ tử này bị làm hư, ngược lại để lão Mông cùng Mông tướng quân chê cười. Mông Ngao cười ha ha một tiếng, thuận theo Mã Nguyên Thần nói đi xuống. Tiên sinh, đây có cái gì bị chê cười không thấy hiệu quả, tiểu hài tử đều như vậy. Ban đầu Mông Điểm tiểu tử này, thấy hai người muốn nói chuyện phiếm đứng lên, Doanh Chính bất đắc dĩ ngắt lời nói, tiên sinh, không phải đang nói lục quốc liên hợp sự tình sao? Đây nếu để cho hai người tiếp tục trò chuyện việc nhà, cũng không biết lúc nào có thể nói chính sự. Nghe được Doanh Chính cái kia bất đắc dĩ ngữ khí, Mông Ngao không khỏi đối với hắn xấu hổ cười cười. Mã Nguyên Thần ngược lại là mười phần không thèm để ý, đối Doanh Chính nún nún bay, lúc này mới lên tiếng. Triệu quốc tướng lĩnh bảng đoán sướng nghị hợp tung, đạt được trừ Tề quốc bên ngoài, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn, Tiên năm nước hưởng, trên danh nghĩa vì lục quốc hợp tung, thực tế vì liên quân của ngũ quốc. Lấy Sở Vương vị minh chủ, Triệu quốc tướng lĩnh làm soái, liên quân tổng hơn 10 vạn. Mã Nguyên Thần đi vào bản đồ trước, chỉ vào Triệu quốc thượng đẳng quận, mở miệng nói, lần này liên quân không có lựa chọn Hào Hàm thông đạo đầu này truyền thống tuyến đường. Triệu quốc từ thượng đẳng cao điểm tập kích Hà Đông, lại chỉ vào chỉ quan hình, đồng thời Hàn, Ngụy, Sở, vệ tứ quân từ chỉ quan hình hướng tây công kích Hà Đông, cuối cùng song phương tại Hoàng Hà bờ tây hội sư qua sông. Nói đến Mã Nguyên Thần chỉ vào chỉ quan hình cách đó không xa một chỗ, mà tần quân tại chiến lược bên trên một mực là ở vào tư thế công kích, trọng điểm bố phòng khu vực cũng là tại Hào Hàm thông đạo một đường. Mã Nguyên Thần điểm một cái hàm cốc quan phụ cận khu vực, mà đại tần đều là tại làm công kích chuẩn bị, trừ Hào Hàm thông đạo một đường bố trí xuống trọng binh bên ngoài, địa phương còn lại phòng thủ mười phần thư giãn, cuối cùng liên quân vòng qua Hào Hàm thông đạo một vùng, tiến quân thần tốc, thẳng bức Hàm Dương thành. Mông Ngao nhìn đến Mã Nguyên Thần bạch đến liên quân của ngũ quốc tuyến đường hành quân, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hoảng sợ là, năm nước những năm này bị đại tần như thế áp chế, thế mà còn dám hợp tung. Đồng thời hoảng sợ Mã Nguyên Thần lại có dự đoán tương lai năng lực. Mã Nguyên Thần nói xong, thản nhiên trở về trên chỗ ngồi, cười nhìn lấy Mông Ngao. Long Nông, thời gian cũng không nhiều, chỉ cần đánh tan lần này năm nước hợp tung, Sơn Đông lục quốc liền rốt cuộc không có phản kích năng lực. Đại tần chỉ cần trên dưới hợp nhất, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ hiện lên ở phương đông, quét ngang lục quốc, hình thành thống nhất. Nghe vậy, Mông Ngao trong lòng bắt đầu suy tư lợi và hại. Dù sao Mã Nguyên Thần nói, đại vương cũng không có phản bác. Đây đã là để hắn, hoặc là để Mông gia đứng đội, là ủng hộ sớm lễ đội mũ, vẫn là dựa theo cấp bậc lễ nghĩa chờ niên kỳ đến, tại lễ đội mũ. Mặc dù đều là lễ đội mũ, có thể cả hai cũng không tương đồng. Cái trước, chờ đại vương lễ đội mũ về sau, Mông gia vẫn là cái kia Mông gia. Người sau, Mông gia kỳ thực cũng không phải không thể thay thế. Mông Ngao nhìn đến Mã Nguyên Thần trên mặt cái kia ôn hòa ý cười, lấy tiên sinh thủ đoạn, đại vương nhất định có thể sớm lễ đội mũ. Vậy mình còn lựa chọn cái gì? Trong lòng hạ quyết tâm, Mông Ngao đối Doanh Chính hành lễ. Lao thần nguyện đại vương sớm ngày quét ngang lục quốc, hoàn thành các đời tiên vương nguyện vọng. Doanh Chính trong mắt vui mừng chợt lóe lên, bất quá mặt ngoài lại là mười phần bình tĩnh. Tiến lên đem Mông Ngao đỡ lên đến, trong miệng lại là khiêm tốn nói, tất cả xin mời lao tướng quân hết sức giúp đỡ mới là. Nhìn đến Doanh Chính biểu hiện, Mã Nguyên Thần trong lòng không khỏi cho hắn giơ ngón tay cái lên. Thật không hổ là ta cái kia mê người lao tổ tông, liền xem như niên kỷ còn nhỏ, cũng mặc kệ là làm sự tình, nói đều để cảm giác hết sức thoải mái. Cùng Mông Ngao thương lượng một hồi chi tiết, Mã Nguyên Thần ba người liền rời đi Ly Sơn đại doanh, trở về Trương đại cung. Doanh Chính cùng Mã Nguyên Thần vừa mới ngồi xuống, Doanh Chính liền không kịp chờ đợi hỏi, tiên sinh, không cần thông báo tông thân tướng lĩnh cùng vương tiễn tướng quân sao? Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu chính, ngươi nếu là muốn thống nhất thiên hạ, tông thân phương kia. Nói đến, Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng lắc đầu, Doanh Chính cũng không khỏi thở dài, hắn làm sao có thể không biết? Tông thân bên trong ngoại trừ họ Doanh bên ngoài, cũng có còn lại lục quốc người, trong đó lấy Sở quốc họ Mễ nhất có ưu tú, nhân vật đại biểu liền Hữu Xương Bình quân Mễ Khải, Thịnh Văn quân Mỹ Điên. Ngày sau nếu là tiến đánh Sở quốc, bọn hắn nếu là ngồi ở vị trí cao, bọn hắn sẽ như thế nào tự xử? Lịch sử bên trên, Tần quốc tiến đánh Sở quốc, Mễ Khải phản tần. Từ đó họ Mễ người tại Tần quốc không ngóc đầu lên được, Mễ Khải chi nữ Mễ Hoa từ tù tại lãnh cung, từ đó không thể tại phủ tô gặp mặt. Thịnh Văn quân Mỹ Điên tự sát tại Mễ Khải trước mặt. Về phần Doanh thị tông thân, nếu là lập xuống chiến công, đến lúc đó xưng đế về sau, muốn hay không phong vương? Nếu là phong vương, đây cùng lục quốc tranh bá thời kỳ lại có gì khác biệt? Doanh Chính thở dài một tiếng, thiên sinh, chính biết. Mã Nguyên Thần biết Doanh Chính ý nghĩ. Dù sao những năm này nếu không có tông thân cùng Lữ Bất Bì, Thái Hậu, lao ái của nhau, Doanh Chính thời gian sẽ càng không tốt qua. Vỗ vô Doanh Chính bà bay, Mã Nguyên Thần nhẹ giọng trấn an nói, nếu là muốn hiện lên ở phương đông, thống nhất thiên hạ, cùng đến lúc đó khó xử, sao không hiện tại quả quyết một chút. Nghe vậy, Doanh Chính không khỏi nhớ tới Vương Hậu Mễ Hoa, trong mắt không khỏi kiên định đứng lên. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Mã Nguyên Thần cười cười, đối Doanh Chính khoát tay áo, cũng không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, đồng thời lấy Doanh Chính trí tuệ, tùy tiện ngẫm lại liền minh bạch. Về phần ngươi nói Vương Tiễn, a Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, lão già này có thể thông minh đâu. Lịch sử bên trên, Vương Tiễn thấy Doanh Chính lâm vào nguy cơ, thế là dẫn quân cứu viện, lại sợ Doanh Chính nghi kỵ, thế là đem mình làm cho chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy Doanh Chính lần đầu tiên liền nhận tội. Về sau tiến công lục quốc, Vương Tiễn càng là thỉnh thoảng liền cùng Doanh Chính xin thưởng, đem mình nhược điểm trực tiếp đưa đến Doanh Chính trong tay. Tiểu Chính, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi lâm vào nguy cơ, lão già này cái thứ nhất dẫn quân tới cứu viện. Với lại lão già này, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đó là tỉnh tội. Doanh Chính bẩy một cái lông mày, có chút không xác định hỏi, Vương lão tướng quân điều đó không có khả năng a. Dù sao hắn lúc này trấn thủ hàm cấp quan, không có Vương Chiêu không được điều binh. Mã Nguyên Thần a a cười một tiếng. Cái này mới là lão già này chỗ thông minh. Doanh Chính suy nghĩ một chút, bản thân bị vây khốn tại một chỗ. Ngay tại thời khắc nguy cấp, một chi quân mã đến đây cứu viện, chờ binh định phản loạn về sau, trước tiên cho mình tỉnh tội. Vậy mình lại như thế nào có thể trách tội? Doanh Chính lâm vào suy nghĩ, Mã Nguyên Thần lại mở miệng nói, Vương Tiễn lão già này thông minh, nhưng lại là trung tâm, có thể dùng. Ngày sau nếu là hiện lên ở phương đông, có thể hắn làm soái. Về phần công lao quá lớn, cái này ngươi ngược lại là không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Doanh Chính không khỏi nhìn về phía Mã Nguyên Thần, trong lòng không khỏi nghi hoặc, dù sao lập công liền muốn phong thưởng tước vị, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng phong không thể phong, cuối cùng mình một đao giang giáp hắn. Đây cũng là phần lớn đế vương lo lắng sự tình. Một bên nghĩ để tướng quân cho mình khai cương thác thổ, một bên lại lo lắng hắn công cao lấn chủ, ảnh hưởng mình địa vị. Không nói hậu thế, liền đám này hùng tranh bá niên đại, liền phát sinh rất nhiều. Mã Nguyên Thần cười nhạt một tiếng, xuất ra một cái bình ngọc, ra hiệu lấy hỏi, ngươi cảm thấy phong tức cùng gia tăng thọ nguyên, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Chương 185, ta có việc muốn đấu. Chương 185, ta có việc muốn đấu. Lấy Doanh Chính lúc này tâm tính, nghe thấy Mã Nguyên Thần nói, con mắt cũng không khỏi đến trừng lớn. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mã Nguyên Thần trên tay cầm lấy cái kia bình ngọc, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, Doanh Chính khàn khàn tiếng nói hỏi, tiên sinh, đây là? Mã Nguyên Thần ôn hòa cười một tiếng, giới thiệu nói, trong bình ngọc đan dược tên là Duyên Thọ đan, ăn vào đan này có thể duyên thọ 50 năm. Mã Nguyên Thần đem đan dược để lên bàn, đối Doanh Chính nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy có thân phận và địa vị về sau, chỗ truy cầu là cái gì? Doanh Chính không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, tuổi thọ. Chốc lát có địa vị cùng tài phú, ai không muốn sống lâu mấy năm, hảo hảo hưởng thụ mình nỗ lực bính bắc đến sinh hoạt. Mã Nguyên Thần một nhún vai, đối Doanh Chính vung vung tay. Đây không phải. Doanh Chính cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình. Lập tức một cái mùi thuốc liền xông vào mình trong lỗ mũi. Doanh Chính chỉ cảm thấy mình đầu một trận thanh minh. Vội vàng đắp kín cái nắp, Doanh Chính yêu thích không vung tay bớt bớt. Chỉ là có chút lãng phí. Biết đây duyên thọ đan có thể duyên thọ 50 năm, Doanh Chính cảm thấy phong vương kỳ thực cũng không có gì. Dù sao mình sống sót thời điểm, liền có thể trấn áp thiên hạ tất cả không phục. Có đan dược này, ai còn có thể sống quá hắn? Liên một cái này keo kiệt ta rồi Tần Vương, Mã Nguyên Thần tức giận nói, không phải liền là một bình đan dược, nhìn đem ngươi keo kiệt. Nghe vậy, Doanh Chính không khỏi u ám nhìn đến Mã Nguyên Thần. Đây nói lời gì, có thể khiến người ta gia tăng tuổi thọ đồ vật. Nơi nào có người có thể đối với thứ này miễn dịch? Nếu không phải mình hiện tại tuổi trẻ, cũng biết mình tiên sinh sẽ không kém mình. Doanh Chính hiện tại liền trực tiếp đem đan dược ăn hết. Tiểu tử ngươi còn chúng ta. Mã Nguyên Thần trêu ghẹo một câu, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi sẽ không đem đan dược chia 10 phần, mặc dù dược hiệu không có mạnh như vậy, nhưng có thể duyên thọ cái 4-5 năm, đây cũng là một cái rất lớn ban thưởng. Nghe vậy, Doanh Chính con mắt một đỏ, có thể tiếp lấy lại biến thành không bỏ. Thứ này chỉ cần có dược liệu, ta tiện tay liền có thể luyện chế, ngươi gấp cái gì? Nếu là mới ra Côn Lôn Sơn khi đó, luyện chế thứ này, thật là có điểm phiền phức. Luyện chế đây duyên thọ đan, coi trọng cũng không phải là dược liệu, mà là tiên nguyên lực. Ban đầu luyện chế duyên thọ đan thời điểm, mỗi lần đều là đem chân nguyên lực dùng khô kiệt, mới có thể chuyển hóa thành một tia tiên nguyên lực. Cho nên lúc ban đầu Mã Nguyên Thần cũng liền lười nhác luyện chế. Có thể về sau thành tiên, thứ này liền cùng rau cải trắng đồng dạng. Đây cũng là không có cách, người nếu là muốn gia tăng thọ nguyên, ngoại trừ tu luyện, cái kia chính là dùng càng cao đẳng hơn đồ vật, dùng thủ đoạn đặc thủ, đến đánh vỡ người tự thân hạn chế. Nghe Mã Nguyên Thần nói, Doanh Chính con mắt là càng ngày càng sáng. Tiên sinh, ngươi nhìn ta có hay không tư chất? Nhìn đến Doanh Chính cái kia mặt đầy định nọt bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi vẩy một cái lông mày. Bởi vì một ít nguyên nhân gian đế vương cũng không thể tu luyện. Doanh Chính cũng là người thông minh, lập tức có chút đoán được thứ gì. Chỉ phía trên, Doanh Chính thấp giọng hỏi, là nó. Đối với Doanh Chính đoán được sự tình, Mã Nguyên Thần từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Bất quá, ngươi mặc dù không thể tu luyện chân nguyên, bất quá có thể trước luyện thể. Đợi chút nữa một đời có thể một mình đảm đương một phía, ngươi tại theo ta tu luyện chính là. Nghe vậy, Doanh Chính có mừng rỡ cười một tiếng. Bất quá trong lòng một cái ý nghĩ không khỏi xuất hiện. Ngày sau, có lẽ cũng rất có ý tứ đâu. Sáng sớm, Tần Quốc triều thần cũng sớm đã đi vào trương đại cung, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện. Khi Lữ Bất Vi vào bậc hậu, các vị triều thần lập tức cùng hắn chào hỏi. Tướng bang sớm. Tướng bang. Lữ Bất Vi vừa cùng đồng liêu gật đầu ra hiệu, một bên hướng về đội ngũ phía trước nhất đi đến. Đi vào mình vị trí về sau, Lữ Bất Vi liền ngồi xổm hạ xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đại vương đến. Thời gian không có đi qua một hồi, theo một đạo bén nhọn âm thanh vang lên. Thái hậu đạo ngay sau đó, Tần Quốc Thái hậu Triệu Cơ liền từ sau điện đi đến. Không thể không nói, hiện tại hơn 30 tuổi Triệu Cơ lớn lên 10 phần mỹ mạo. Đặc biệt là hiện tại giống như thành thụ cây bảo mật, bao giờ cũng tản ra mê người khí tức. Chỉ có thể nói, thật không hổ lúc tuổi còn trẻ có thể đem Lữ Bất Vi, doanh dị nhân mê đến không muốn nữ nhân. Gặp qua Thái hậu, Triệu Cơ ngay tại triều thần lấy lòng âm thanh bên trong, ngồi vào vương tọa đằng sau chán vị trí bên trên. Đại vương đến Triệu Cơ còn chưa làm tốt, lại là một đạo bén nhọn âm thanh vang lên. Triệu Cơ cũng không hề để ý, đợi nàng ngồi xuống về sau, bén nhọn âm thanh lại một lần nữa vang lên. Quốc sư đến cái gì? Triệu Cơ trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời trong lòng một đạo đồng bền thân ảnh không khỏi hiện hiện. Là hắn trở về. Còn không đợi đám người nghị luận, doanh chính phía trước, Mã Nguyên Thần ở phía sau, từ sau điện đi ra. Cùng lúc đó, mấy cái hoạn quan đem một cái cẩm tú tịch đặt ở vương tọa phía dưới. Mã Nguyên Thần đối phía dưới người phất phất tay. Lão lữ, đã lâu không gặp, gần nhất khí sắc không tệ a. Lão mở đường sụ mặt, nhìn thấy ta, chẳng lẽ không vui? Lão vương, nghe nói ngươi sinh cái cháu gái. Mã Nguyên Thần tựa như là nhìn đến xa cách trùng phùng hảo hữu đồng dạng, một đường cùng chúng thần chào hỏi. Chờ bọn hắn sắp xếp cẩn thận, doanh chính cùng Mã Nguyên Thần cũng vừa tạm biệt đến riêng phần mình vị trí bên trên. Vất vả. Đối mấy cái hoạn quan khẽ bước cằm, Mã Nguyên Thần cũng không khách khí, ngồi xếp bằng xuống. Là hắn. Lữ Bất Vi, Mễ Khải, Vương Hoàn chờ tông thất, đại thần trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng bây giờ cũng không phải là mở miệng hỏi thăm thời điểm, mà là đối doanh chính hành lễ, đại vương và thuế. Doanh chính ngồi quỳ chân tại vương vị, đối phía dưới đại thần nhẹ nhàng quát tay. Các khanh không cần đa lễ. Đa tạ đại vương. Chờ trọng thần ngồi quỳ chân tốt về sau, liền bắt đầu nói đến một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dù sao có đại sự bọn họ đều là đi bẩm báo Lữ Bất Vi. Mã Nguyên Thần cũng lười đi nghe những này không có ý nghĩa sự tình. Ngồi xếp bằng một hồi, cảm thấy có chút khó, thế là liền trực tiếp lười biếng nửa nằm xuống dưới. Một màn này nhìn doanh chính cùng phía dưới chú ý hắn đại thần, đều là khỏe mặt giật một cái. Đám đại thần đều không nói cái gì, dù sao ban đầu tiên vương tại thời điểm, quốc sư cũng là bộ dáng này. Mà những cái kia vạch tội quốc sư người, bị tiên vương lấy nhằm vào quốc sư, bất kính vương thượng lý do kéo ra ngoài đánh 10 trận chiến. Ngươi đoán bọn hắn nếu là vạch tội, vị này đại vương có thể hay không lấy bất kính hắn tiên sinh vì lý do kéo ra ngoài đánh cái mấy chục trận chiến. Chờ bọn hắn nói không sai biệt lắm, doanh chính ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Tiên sinh đến lượt ngươi xuất thủ, nhưng còn có sự tình muốn đấu. Ngay tại doanh chính nói xong câu đó, chúng thần coi là sẽ giống bình thường đồng dạng, bài triệu là thời điểm. Liền ngay cả Triệu Cơ đều đứng dậy thời điểm, Mã Nguyên Thần đứng lên đến. Ta có việc muốn đi. Chương 185, đảo khách thành chủ chương 185, đảo khách thành chủ nhìn thấy Mã Nguyên Thần đứng người lên, Lữ Bất Vi cùng Triệu Cơ trong lòng đồng thời xuất hiện một cỗ bất tường dự cảm. Mã Nguyên Thần ôn hòa cười một tiếng, trên tay thêm ra một cái thẻ tre, đối phía dưới người cất cao giọng nói, "Tiên Vương di chiếu." Chúng thần cùng doanh chính, Triệu Cơ đồng thời quỳ xuống đất. Phụ tiên thừa vận, thần vương chiếu biết, sớm đêm tranh trị. Thái tử chính, đích tự cũng, tư tính anh mẫn, cẩn thận, rất được tông thất quần thần khen hay. Quan lễ tuy có thường lệnh, trị quốc khi bởi vì thì chế nên. Nay biển bên trong sơ định, chư hầu mạch nước ngầm chưa ngừng, cần thái tử cùng nhau giải quyết quốc chính, lấy cố xa tác. Tư định tùy ý, kỳ năm cung vì thái tử chính đi lễ đội mũ lễ. Lễ đội mũ về sau, cho phép tham dự quân quốc chính sách quan trọng. Bách quan dốc lòng phụ tá, tông thất khác tuân tông pháp, dám có trở ngại cào khinh mạn giả, nghiêm trị không tha. Bố cáo thiên hạ, mạn dùng nghe biết. Tần Vương dị nhân 3 năm đông tháng 10 mồng 1 Mã Nguyên Thần thu hồi thẻ tre, nhìn phía dưới quần thần, ôn hòa cười một tiếng. Tiên Vương ban thưởng ta vương kiếm, như có trở ngại ngăn giả, có thể chu diệt. Mặc dù Mã Nguyên Thần mang trên mặt ấm áp nụ cười, có thể toàn bộ đại điện cũng là bị một cỗ khí tức sơ xác bao phủ. Lúc này phàm là có người dám mở miệng phản đối, nhất định sẽ bị tru sát. Trương đại cung bên trong yên tĩnh rất lâu, cuối cùng vẫn Lữ Bất Vi dẫn đầu mở miệng nói, chúng thần cần tuân Tiên Vương di chiếu. Mã Nguyên Thần đối doanh chính cười khẽ gật đầu. Doanh chính hiểu ý, cất cao giọng nói, nếu như thế, thái tử hôm nay liền đi an bài, thông chính đi theo hiệp đồng. Là đại vương. Sự tình giao phó xong, doanh chính đối Triệu Cơ hành lễ, làm phiền mẫu hậu ngày mai cùng một chỗ tiến về ung thành. Triệu Cơ gượng ép cười cười, lẽ ra như thế, chuyện đã đạt đến mình mong muốn, doanh chính trong lòng hết sức hài lòng, cao giọng mở miệng nói, nếu như thế, quả nhân sau khi rời đi, tướng bên trong sự tình liền phiền phức trọng phụ. Lữ Bất Vi miễn cưỡng cười cười, đây là thần hẳn là đảm đương không nổi làm phiền hai chữ. Doanh chính gật gật đầu, vậy liền bái Triệu a. Nói đến liền đứng dậy, hướng về hậu điện đi đến. Mã Nguyên Thần cũng không có cùng theo một lúc, mà là đi xuống ngự giai, đi vào Lữ Bất Vi trước người, vỗ vỗ hắn bả vai. Lão Lữ, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay ngươi mời ta uống rượu. Lữ Bất Vi ánh mắt phức tạp nhìn đến Mã Nguyên Thần. Đó là người trước mắt này, đem mình tất cả an bài đều làm rối loạn. Lữ Bất Vi nhìn đến Mã Nguyên Thần, Mã Nguyên Thần đồng thời cũng đang nhìn Lữ Bất Vi. Ánh mắt đồng dạng phức tạp, đồng thời đáy mắt chỗ sâu ẩn hàm một tia sát ý Lữ Bất Vi lưu tài, nếu là có thể hắn cũng muốn lưu hắn lại. Dù sao lấy hắn tài năng, triệu tập đại quân cần thiết chi vật, tại ngày sau diệt lục quốc hành động bên trong sẽ 10 phần hữu dụng. Nếu là hắn không tức thời, vậy chỉ có thể theo nguyên bản phát triển, rời đi Tần Quốc. Về phần sống hay chết nhìn hắn mệnh. Mã Nguyên Thần cũng không có che giấu mình trong mắt cảm xúc, Lữ Bất Vi 10 phần tùy tiện nhìn ra. Trong lòng thở dài một tiếng, thu hồi trong mắt phức tạp thần sắc, đối Mã Nguyên Thần ấm áp cười một tiếng. Quốc sư mời, vi như thế nào dám tướng từ chối. Quốc sư mời. Mã Nguyên Thần bật cười lớn, nắm lấy Lữ Bất Vi bả vai. Chúng ta rất nhanh. Nói đến, Mã Nguyên Thần cùng Lữ Bất Vi thân hình đồng thời hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Đây để chú ý bên này đại thần bị giật nảy mình. Bọn hắn là nghe nói qua đại vương tiên sinh là một vị tiên nhân, nhưng cũng không có thấy tận mắt, mà là nghe người khác nói. Trong đó bọn hắn phần lớn người đều là coi là đây là tiên vương vì bảo hộ đại vương, lúc này mới bịa đặt. Nhưng hôm nay thấy một lần, thế này sao lại là bịa đặt, mà là chân chính tiên nhân. Đại tần có tiên nhân bảo hộ, ngày sau nhất định có thể quét ngang lục quốc. Nghĩ tới đây, phần lớn đại thần đều mừng khấp khởi đi xử lý sự vụ. Đương nhiên có một phần nhỏ trên mặt người tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc kệ những người này ý tưởng gì, Mã Nguyên Thần lúc này đã đi vào tướng quốc phủ. Mã Nguyên Thần không có đi quan sát mặt tái nhợt Lữ Bất Vi, mà là đánh giá tướng quốc phủ hoàn cảnh. Hắc, lão Lữ ngươi tòa phủ đệ này vẫn rất không được. Lữ Bất Vi lúc này cũng lấy lại tinh thần, u oán nhìn đến Mã Nguyên Thần. Ngươi lần sau có thể hay không nói trước một tiếng, ta đây tam hồn thất phách tại sau lưng truy cảm giác, là thật không tốt. Đầu tiên là phàn nàn một câu, Lữ Bất Vi lúc này mới đáp trả Mã Nguyên Thần nói. Đây đáng là gì? Nếu là ngươi muốn lưu tại Hàm Dương, liền xem như ngươi muốn hoàng cung, đại vương khẳng định cũng biết tặng cho ngươi. Các ngươi cho rằng ta là các ngươi a? Liếc Lữ Bất Vi liếc mắt, Mã Nguyên Thần phối hợp đi vào tướng quốc phủ phòng khách. Đây là ý gì? Lữ Bất Vi cau mày suy tư một hồi, chờ về qua thần bên người Mã Nguyên Thần sớm đã không gặp. Thở dài một tiếng, Lữ Bất Vi cũng đi hướng phòng khách. Chờ tiến phòng khách, chỉ thấy Mã Nguyên Thần lúc này ngồi tại chủ vị bên trên, đối diện mình ngoắc. Vuốt mình nở đầu, Lữ Bất Vi đi đến Mã Nguyên Thần trước người, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Quốc sư, ngươi dạng này không tốt a." Mã Nguyên Thần khẽ cười nói, cảm nhận được. Nói đến Mã Nguyên Thần đứng dậy, tìm một cái vị trí, tùy ý ngồi xuống. Lữ Bất Vi thưởng thức Mã Nguyên Thần lời nói bên trong hàm nghĩa. Mã Nguyên Thần nửa tựa ở trên mặt bàn, vẻ bại đối với Lữ Bất Vi nói, "Lão Lữ, ngươi muốn làm tần vương sao?" Lữ Bất Vi bị giật nảy mình, cũng không lo được muốn Mã Nguyên Thần vừa rồi nói, trực tiếp lắc đầu phủ nhận nói, "Quốc sư ngươi cũng không thể nói bậy, ta đối với đại vương trung thành tuyệt đối, nào dám loại suy nghĩ này. Vậy ngươi gắt gao khống chế lấy quyền lực làm gì? Đương cầm tiểu chính tuổi còn nhỏ sự tình nói sự tình a? Liên xem như tuổi còn nhỏ, cũng có thể tiếp xúc chính vụ a? Hôm qua ta nhìn thoáng qua, tiểu chính hiện tại đều là tại xử lý, đây ra đồn sinh một tổ thằng nhóc, nhà kia dê lại xảy ra một tổ thằng nhóc. Làm sao? Hiện tại tần vương quản đỡ đẻ." Lữ Bất Vi đắp lên nói mặt đỏ lên, không biết trả lời như thế nào. "Ngươi vừa rồi thấy ta ngồi tại ngươi gia chủ vị bên trên, sinh lòng không vui. Nhưng bây giờ tiểu chính mặc dù vẫn ngồi ở trên vương vị, có thể đối mặt không phải cũng là rõ ràng là tại bản thân, có thể xác thực không thể làm chủ bối rối." Nhìn thoáng qua sắc mặt âm tình bất định Lữ Bất Vi, Mã Nguyên Thần đứng người lên. Lần này tiểu chính đi ung thành, hy vọng Hàm Dương không thay đổi đồng thời, sẽ có một số người biến mất. Nói đến, Mã Nguyên Thần đứng người lên, đối Lữ Bất Vi cười nhẹ một tiếng, thân hình liền lập tức biến mất. Lữ Bất Vi thất thần đứng tại chỗ. Hiện tại hắn đã không có chọn, hoặc là tại doanh chính tiến về ung thành trong lúc đó, ổn định Hàm Dương thế cục, đồng thời thanh chức lao hái cùng hắn đồng đảng. Đương nhiên, hắn cũng có thể án binh bất động, nhưng là lưu cho hắn đó là doanh chính cuối cùng thanh toán. Hoặc là chết, hoặc là rời đi Hàm Dương, chết tại trên đường. Hắn hiểu được, doanh chính sẽ không để cho hắn còn sống rời đi Tân Quốc. Bên này Lữ Bất Vi đang nghĩ ngợi làm sao đối phó lao hái. Mã Nguyên Thần trở về Trương Đại Cung, liền gặp được doanh chính đang tại dỗ dành tiểu hủy tử. "Tiểu sư tỷ, tiên sinh rất nhanh liền trở về." Tiểu hủy tử hốc mắt hồng hồng, nhìn đến doanh chính cũng không nói chuyện. Ngay tại doanh chính cảm thấy trở nên đau đầu thời điểm, Mã Nguyên Thần âm thanh chuyển tới. "Hủy tử, hôm nay lên đến sớm như vậy." Nghe được Mã Nguyên Thần âm thanh, doanh chính không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Người tiểu sư tỷ này vừa tỉnh dậy, liền hốc mắt hồng hồng nhìn đến mình. Mình như vậy hống đều vô dụng, doanh chính cảm giác mình đầu đều nhanh nổ. "Sư hổ." Tiểu hủy tử bước đến ngắn nhỏ chân, chạy hướng Mã Nguyên Thần. Ôm lấy Mã Nguyên Thần chân, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn đến hắn. "Sư phụ đây không phải nấu cơm cho ngươi đi sao?" Nói đến Mã Nguyên Thần ra hiệu một cái trong tay bưng khay. Thấy tiểu hủy tử không buông tay, Mã Nguyên Thần chỉ có thể kéo lấy hắn, đi vào bên cạnh bàn. Đem khay để lên bàn, lúc này mới đem tiểu hủy tử ôm đứng lên. Chương 186, bất đắc dĩ tần vương chương 186, bất đắc dĩ tần vương lao hái biết được doanh chính ngày mai tiến về ung thành, tại kỳ năm cung lễ đội mũ. Thế là đội vàng cùng Triệu Cơ nói một tiếng, liền trở về phủ đệ mình bên trong. Trở về phủ đệ, lao hái liền đem mình tâm phúc, môn khách đều triệu tập tới. Lao hái nhìn đến trước mặt đám người, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng vẻ tham lam. "Các vị, bản hầu muốn làm một kiện đại sự." Liếc nhìn đám người không hiểu thần sắc, lao hái trong giọng nói tràn đầy vẻ điên cuồng. "Bản hầu muốn chu sát doanh chính, lập lại tân quân." Đám người sắc mặt lập tức thay đổi, bắt đầu nghị luận đứng lên. "Hầu gia, chẳng lẽ muốn lập Trường An quân thành Tiệu không thành? Nếu là lập thành Tiệu nói, chúng ta giống như cùng hắn cũng không có tiếp xúc." Lao hái dưới hai tay áp, ngăn trở đám người nghị luận. "Thái hậu cho bản hầu sinh hạ hai đứa con trai." Lời này vừa nói ra, đám người đều khiếp sợ nhìn đến lao hái. Không nghĩ tới hầu gia chơi lớn như vậy. Lao hái nhìn đến đám người khác nhau sắc mặt, không khỏi hài lòng niết miệng. "Thái hậu đã đáp ứng bản vương, nếu là đại vương không có ở đây, liền sẽ lập bản hầu cùng thái hậu nhi tử vì vương." Đám người liếc nhau, đều có chút do dự. Thấy đây, lao hái không khỏi ngữ khí âm trầm xuống. "Các vị, các ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là đại vương lễ đội mũ, bắt đầu nắm quyền lực, chắc chắn đối phó bản hầu. Các ngươi đều là bản hầu người, các ngươi cảm thấy các ngươi sẽ thoát đi được. Với lại lấy Tần Quốc bây giờ thực lực, dù là các ngươi chạy trốn tới Chư Quốc bên trong đi, chỉ cần Tần Quốc mở miệng, Chư Quốc có thể che chở các ngươi sao?" Nghe vậy, mọi người sắc mặt trở nên có chút sợ hãi. Không sai, bọn họ đều là lao hái người. Nếu là lao hái khẽ đảo đài, bọn hắn khẳng định lại nhận liên lụy. Nghĩ tới đây, đám người thần thái đều trở nên kiên định đứng lên. Chúng ta tất cả nghe theo hầu gia mệnh lệnh. Đánh một gậy, đương nhiên là cho khỏa kẹo. Chư vị yên tâm, chỉ cần tân quân lập lại, chắc chắn cho các ngươi ban thưởng mà phong hầu. Có Lao Hái hứa hẹn, đám người khí thế không khỏi tăng vọt. Giết Duyên Chính, lập tân quân. Giết Duyên Chính, lập tân quân. Lao Hái tại thương nghị mưu phản sự tình, trước tiên liền đưa vào Tần Vương cung bên trong. Duyên Chính nhìn đến thẻ tre, trên mặt thần sắc mười phần bình tĩnh. Mà là Lao Hái nhìn thấy trên thẻ trúc nội dung, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trên thẻ trúc, bọn hắn có bao nhiêu người, nói cái gì, phía trên đều ghi chép rõ ràng. Duyên Chính thả ra trong tay thẻ tre, ánh mắt nhìn về phía đang cùng Tiểu Hủy Tử tấm phẳng Mã Nguyên Thần. Tiên sinh, phải chăng cần làm chút an bài? Mã Nguyên Thần ngay cả không ngẩng đầu, tùy ý nói ra, còn có một người không có tới. Chờ hắn đến, đều giao cho hắn chính là. Hắn. Duyên Chính lông mày không khỏi nhăn lại. Hôm qua không phải đem sự tình đều bàn giao đi xuống sao? Chẳng lẽ còn có chỗ sơ suất sao? Còn không đợi Duyên Chính mở miệng hỏi, một cái hoạn quan liền đi tiến đến. Tướng bang cầu kiến. Hắn. Duyên Chính kinh ngạc nhìn thoáng qua Mã Nguyên Thần, thấy tiên sinh không có ý định phản ứng mình, Duyên Chính chỉ có thể để Lữ Bất Vi trước tiến đến. Hoạn quan sau khi rời khỏi đây, không bao lâu Lữ Bất Vi liền đi tiến đến. Bái kiến đại vương và thuế. Cùng Duyên Chính sau khi hành lễ, Lữ Bất Vi lúc này mới đúng lấy một bên Mã Nguyên Thần chắp tay, gặp qua quốc sư. Mã Nguyên Thần tùy ý khoát khoát tay. Lao Lữ ngươi trước bận điệu. Thấy Mã Nguyên Tử dạng này tử, Lữ Bất Vi chỉ có thể đối với Duyên Chính mở miệng nói, đại vương, Lao thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Duyên Chính vẩy một cái lông mày, Lao già này có chuyện gì? Trong lòng thầm nhủ một tiếng, Duyên Chính bình tĩnh mở miệng nói, trọng phụ mời nói. Lữ Bất Vi đem Lao Hái muốn mưu phản sự tình nói một lần. Chờ Lữ Bất Vi nói xong, liền gặp được mặt đầy quái dị bộ dáng. Đại vương mời không cần không thèm để ý. Thấy Duyên Chính bộ dáng như thế, Lữ Bất Vi ngữ khí đều có chút nghiêm khắc. Duyên Chính bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy trên mặt bàn thẻ tre, để thái giám đưa cho Lữ Bất Vi. Lữ Bất Vi tiếp nhận thẻ tre, mang theo nghi hoặc tâm tình, mở ra nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít ghi lại Lao Hái mưu phản sự tình. Mười phần rõ ràng, so mật thám cùng mình báo cáo còn muốn rõ ràng. Hòa thượng thẻ tre, Lữ Bất Vi mặt đầy ngưng trọng mở miệng nói, như thế Lao thần nhiều chuyện. Duyên Chính khoát tay áo. Quả nhân ngược lại là có kiện sự tình muốn giao cho trọng phụ. Chờ từ trương đài cung sau khi ra ngoài, Lữ Bất Vi ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa điện. Nhân vật như vậy, còn có thể tồn tại. Vừa rồi nghe Duyên Chính kế hoạch, Lữ Bất Vi trong lòng kinh hãi đồng thời, chỉ có may mắn. May mắn tự mình lựa chọn đúng, nếu không nhất định sẽ bị mưu hại được chết. Lần trước nghe đến loại này người thời điểm, người kia tên là Quỷ Cốc Tử. Bất quá cái kia yêm tặc nên xui xẻo. Thời gian đảo mắt đi vào ngày thứ hai. Mã Nguyên Thần sáng sớm liền ôm lấy Tiểu Hủy Tử, cùng Doanh Chính leo lên vương giá. Bên cạnh hộ vệ có 3000 kỵ binh. Những này là Mã Nguyên Thần trong đêm từ Đại Minh triệu hồi đến thí thần vệ. Nguyên bản tại hậu thế nghe nói nữ chân kỵ binh đầy không thể địch thế là Mã Nguyên Thần liền đem thí thần vệ phái quá khứ để phòng vạn nhất. Có thể kết quả chính là nữ chân mấy chục vạn kỵ binh bị Lao Tể xuất lĩnh lấy 3000 thí thần vệ khắp nơi đuổi theo chạy. Cuối cùng bởi vì nữ chân kỵ binh chiến lược quá kém, Lao Tể cự tuyệt xuất chiến. Lúc đầu tưởng rằng tinh nhuệ, không nghĩ tới là một đám tiểu ca trớn. Đội ngũ vừa đi ra khỏi Hàm Dương thành, Doanh Chính mở ra màn cửa, nhìn đến những khí thế này đê mê quân đội, có chút lo lắng đối với Mã Nguyên Thần hỏi, tiên sinh, nếu không vẫn là người tướng bang tại phái một đội người a? Vì không cô phụ tiên sinh hảo ý, Doanh Chính chỉ có thể luyện chuyển đưa ra một cái ý kiến. Dù sao bây giờ còn chưa đi xa, còn tới cùng. Mã Nguyên Thần ôm Tiểu Hủy Tử, còn buồn ngủ bộ dáng, đối Doanh Chính khoát khoát tay, mười phần không thèm để ý nói, Tiểu Chính, ngươi cứ yên tâm đi. Có ta đây 3000 thí thần vệ, ngươi chính là hiện tại đi còn lại lục quốc đi một vòng, đều có thể đem ngươi an toàn mang trở về. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Doanh Chính chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao hắn cũng không phải dựa vào quân đội, nếu là thật gặp nguy hiểm, tiên sinh cũng có thể đem mình dây an toàn đi. Đội ngũ hướng về Ung Thành phương hướng chậm rãi hành động, thẳng đến giữa trưa, lúc này mới ngừng lại. Doanh Chính ngồi tại Mã Nguyên Thần bên cạnh, nhìn đến xung quanh những cái kia than thở, tựa như bại trận thí thần vệ, càng xem càng cảm thấy mình đầu đau. Mã Nguyên Thần mới không quan tâm những chuyện đó, cho mình trong tay gà rừng nướng lật ra cái mặt. Sư hổ, có thể ăn sao? Tiểu Hủy Tử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vàng nóng gà nướng thịt, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Mã Nguyên Thần gắn một thanh gia vị, lúc này mới vuốt vuốt Tiểu Hủy Tử đầu. Ngươi đây tham ăn tiểu nha đầu, bị khiến cho ta tại ngược đãi ngươi, không cho ngươi ăn cơm giống như. Tiểu Hủy Tử còn có miệng, nhưng ta rất lâu không ăn thịt nướng thịt. Mặc dù Mã Nguyên Thần thường xuyên cho Tiểu Hủy Tử làm tốt ăn, có thể đồ nướng, dầu chiên những vật này đều là rất ít làm. Cho dù là tại trên thảo nguyên, ngoại trừ nướng cho Trắng Hy các nàng mấy mẹ con bên ngoài, Tiểu Hủy Tử liền xem như nhìn chảy nước miếng, Mã Nguyên Thần đều là cứng ngắc lấy tâm địa, không cho Tiểu Hủy Tử ăn một miếng. Chương 187, tướng bang, ngươi giúp ta đem quốc sư làm tới thôi. Chương 187, tướng bang, ngươi giúp ta đem quốc sư làm tới thôi. Mã Nguyên Thần đem một cái gà rừng nướng ném cho Doanh Chính, lại ném cho lão Tể một cái, đem cuối cùng một cái cầm trong tay, đặt ở Tiểu Hủy Tử trước mặt, để nàng sẽ ăn. Lần đầu tiên ăn Mã Nguyên Thần thịt nướng Doanh Chính, thương hắn kém chút đem đầu lưỡi ăn hết. Đáng thương hài tử, đừng nhìn nàng hiện tại địa vị cao, có thể lúc này đầu bếp tay nghề, có thể không biết bởi vì ngươi thân phận cao, liền sẽ biến tốt. Cơm còn không có ăn xong, cách đó không xa liền chuyển đến móng ngựa bay nhanh tiếng vang. Nghe được thanh âm này, lão Tể chợt đứng người lên, mặt đầy hưng phấn. Đến. Mã Nguyên Thần ngẩng đầu, âm thanh trầm thấp mở miệng nói, liền 5000 người. Ngươi xem đó mà làm thôi. Lao Tể không khỏi nhíu môi, khinh thường nói, liền 5000 người, không đủ giết ta. Lao Tể một bên nói thầm lấy, một bên mang theo 500 người cưỡi lên chiến mã, liền hướng về cách đó không xa khói bụi phóng đi. Nhìn đến 500 người đại chán đội ngũ rời đi, Doanh Chính không khỏi có chút lo lắng nói: "Tiên sinh, chỉ có ngần ấy người, đủ sao?" Mã Nguyên Thần khoát khoát tay, không thèm để ý nói: "Liền chút người này, một cái xung phong xuống tới liền không có." Mặc dù Mã Nguyên Thần đều như vậy nói, Doanh Chính vẫn là lo lắng nhìn về phía cách đó không xa chiến trường. Lão Tể xuất lĩnh lấy 500 thí thần vệ, bay thẳng cỗ này phản quân đội kỵ binh ngũ. "Đám tiểu tể tử, nếu là thả chạy một người, toàn thể thêm luyện 10 ngày." Nghe được Lão Tể câu nói này, 500 thí thần vệ tựa như là uống máu gà đồng dạng, hốc mắt đỏ lên bay thẳng phản trận hình. Ra tay 10 phần tàn nhẫn, liền tốt hướng mặt trước là mình đoạt vợ cựu nhân đồng dạng. Doanh Chính thấy hai chi đội ngũ một cái đụng nhau, phản quân liền người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. "Đây." Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi tiên sinh nói, có chi kỵ binh này bảo vệ dưới, có thể đi còn lại lục quốc đi một vòng, còn có thể bình yên vô sự. Những này không phải phổ thông quân đội, mà là một đám sát thần. Muốn để lại người sống sao? Đối với Mã Nguyên Thần hỏi thăm, Doanh Chính nhàn nhạt lắc đầu. "Không cần. Những này quân đội cũng không phải là người tần, bất quá là nghĩa cử kỵ binh, chết cũng liền chết." "Vậy được." Mã Nguyên Thần bờ môi khẽ nhúc nhích, một đạo truyền âm liền truyền vào Lao Tể trong tai. "Đám tiểu tể tử, không lưu người sống." Lao Tể lời vừa ra khỏi miệng, 500 thí thần vệ ra tay không khỏi càng thêm tàn nhẫn. "Thật mạnh quân đội." Thí thần vệ biểu hiện, nhìn Doanh Chính là con mắt sáng lên. "Nếu là chi kỵ binh này là mình, thiên hạ chi đại, ở đâu là mình đi không được." Chờ phản quân bị diệt diệt về sau, Doanh Chính lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi vào Mã Nguyên Thần bên cạnh ngồi xuống. Doanh Chính không khỏi lấy lòng nói: "Tiên sinh, có thể hay không để bọn hắn cho ta huấn luyện một chi tinh nhuệ?" Đối với Doanh Chính yêu cầu, Mã Nguyên Thần đương nhiên là biết không gì không thể. "Đương nhiên có thể, chờ ngươi lễ đội mũ về sau, ta lưu một chi tiểu đội giúp ngươi. Mặc dù không có khả năng có thí thần vệ cường đại như thế, có tại bọn hắn huấn luyện dưới, cũng có thể trở thành một chi cường quân." Lúc này Lão Tể cũng mang theo 500 thí thần vệ trở về. "Ngươi thẳng danh con này, thật cho lão tử mất mặt, chỉ có ngần ấy người, ngươi làm sao có ý tứ thụ thương?" Nghe vậy, Doanh Chính tưởng rằng có người bị thương nặng, không khỏi đứng dậy nên đón tiếp lấy. "Tế thúc, dù sao cũng là lấy một địch trăm, chịu bị thương cũng là bình thường." Lão Tể một bàn tay đánh vào bên cạnh một cái thí thần vệ trên đầu, lúc này mới đúng lấy Doanh Chính mở miệng nói: "Tần Vương, ngươi đừng quản. Thằng danh con này, người khác đều không thụ thương, tiểu tử này lại đem ngón tay thương tổn tới." Doanh Chính nhìn đến bị Lão Tể đánh thí thần vệ, khi nhìn thấy trên ngón tay của hắn cái kia vết thương nhỏ, huyệt thái dương không khỏi nhảy một cái. "Thật nặng tổn thương a. Đoán chừng hiện tại đã khép lại a." Doanh Chính liếc một cái đang tại nước miếng tung bay Lão Tể, ngồi trở lại Mã Nguyên Thần bên người. Bất quá trong lòng cũng đầy là chờ mong, có như thế tinh nhuệ huấn luyện, không biết ta Đại Tần Hổ quân có thể cường đại đến trình độ nào. Chờ trình đốn một hồi, đội ngũ liền hướng về Ung Thành xuất phát. Nếu không phải ven đường nhiều mấy ngàn bộ thi thể, chẳng ai ngờ rằng vừa rồi bên này phát sinh một trận không lớn không nhỏ chiến tranh. Mà Hàm Dương thành phương hướng, Lão Ái dẫn theo hơn bạn nhân thủ hướng về Hàm Dương cung đi đến. Trên đường đi cũng không có tao ngộ đại quy mô ngăn cản, rất là thuận lợi đi vào Trương Đại cung. Trương Đại cung trước cửa điện, Lữ Bất Vi khinh thường nhìn đến Lão Ái. Liền tựa như Lão Ái xuất lĩnh lấy không phải hơn bạn đại quân, mà là một bầy kiến hôi. Lão Ái nhìn thấy Trương Đại cung trước Lữ Bất Vi, cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá càng nhiều tức là kinh hỉ. Trương Dương càng tốt hơn bất mình lại đi một chuyến thừa tướng phủ. Lão Ái giơ tay lên, ra hiệu đại quân dừng lại. Mình đây là nhìn trước mắt phía trên vị kia ban đầu mình cần ngưỡng vọng tồn tại. "Ha ha ha. Thứ bang, ngươi ở bên này chờ, chẳng lẽ muốn quy thuận bản hầu?" Lão Ái tiếng cười mười phần tùy tiện, giống như là tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay đồng dạng. Lữ Bất Vi khinh thường cười một tiếng, "Nếu là bản tướng quy thuận hầu gia dự định an bài thế nào bản tướng?" "Ha ha ha. Tướng bang, nếu là ngươi có thể quy thuận, đây Tần quốc tướng quốc vẫn là ngươi. Nếu là tướng bang không biết điều, từ đây người ngu." Lữ Bất Vi cùng Mã Nguyên Thần ở chung thời gian không lâu, đây nếu là ở chung một đoạn thời gian, khẳng định đến một câu dừng bút. Đây đồ đần mình cũng đùa không sai biệt lắm, Lữ Bất Vi đối Trương Đại cung bên trong hô to, "Mông lão tướng quân, bên này liền giao cho ngươi." "Cái gì?" Một cô bất tường dự cảm hiện lên ở Lao Ái trong lòng. Quanh Trương Đại cung đại môn bị đống nhiên đẩy ra, từng cái người xuyên áo giáp cầm trong tay cung nỏ đại tần vệ sĩ từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Dùng trong tay cung nỏ nhắm ngay đây Lao Ái cùng hắn một vạn đại quân. Phanh Lao Ái đại quân sau lưng cửa thành ầm vang đóng lại. Bốn phía tường thành bên trên từng đạo cầm trong tay cung nỏ đại tần vệ sĩ đứng lên đến. Dầm dầm từng đạo áo giáp tiếng va chạm vang lên, đại tần vệ sĩ tựa như là như thủy triều từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Rất nhanh liền đem Lao Ái tính cả một vạn đại quân vây quanh chật như nêm cối. Phanh một trận chỉnh tề trầm đục truyền ra, từng đạo tấm thuẫn đứng ở phía trước nhất, một cây cán trường qua từ tấm thuẫn khe hở bên trong xuyên ra chỉ hướng Lao Ái đại quân. Đại tần vệ sĩ động tác mười phần nhanh chóng, chờ Lao Ái kịp phản ứng, đại quân đã bị tường đồng bách sắt vây quanh. Lao Ái nhìn đến từ Trương Đại cung đi ra mông ngao, không khỏi mặt đầy khiếp sợ. "Đây, cái này sao có thể? Ta không phải phái người đi." Mông ngao kinh thường cười một tiếng, trực tiếp vung tay lên. Lập tức mười mấy cái đầu người liền hướng về Lao Ái phương hướng ném đi. Đầu người trên mặt đất lăn vài vòng, đi vào Lao Ái trước mặt. Nhìn trên mặt đất cái kia quen thuộc khuôn mặt, Lao Ái không khỏi trừng to mắt. "Lao Ái, ngươi phái đi người, hôm qua liền được lão phu toàn bộ xử tử, đầu người đều mang cho ngươi đến." Lão Ái biết mình xong, nhưng hắn vẫn là muốn biết mình là lúc nào bại lộ. Mình lần này kế hoạch, mười phần vội vàng. Vội vàng bố liên tiếp đưa thời gian đều không có. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Lữ Bất Vi bọn hắn hẳn là liên tục chuẩn bị thời gian đều không có mới đúng. Nhưng vì cái gì mình giống như là từng bước một đi vào bọn hắn an bài xong cạm bẫy đồng dạng? Vì cái gì? Mông Ngao khinh thường cười một tiếng, chờ nhìn thấy đại vương, ngươi tự mình đi hỏi hắn a. Trừ Lao Hái bên ngoài, những người còn lại sinh tử bất luận. Bắn tên. Siêu từng đạo mũi tên phá vỡ không khí, tựa như hạt mưa rơi xuống Lao Hái một vạn đại quân bên trong. Lập tức Lao Hái đại quân liền ngã xuống một mảng lớn. Đại tần ngoại trừ duệ sĩ vô song bên ngoài, còn có một cái đại sát khí. Đó là đại tần tiến trận. Ở phía sau đến quét ngang lục quốc trung lập bên dưới không thể xóa nhòa công lao, tại cuối cùng càng làm cho Hung Nô không dám nhìn thẳng nó phong mang. Liền Lao Hái những ngày vội vàng tụ tập nhân mã, chỉ là mấy vòng mưa tên liền tử thương thảm trọng. Tại Mông Ngao chỉ huy dưới, mưa tên ngừng, đại tần duệ sĩ bắt đầu trước áp. Lao Hái đại quân sớm đã bị tiễn trận sợ vỡ mật, thấy quân trận trước áp, đã sớm đem trong tay vũ khí vứt xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Lao Hái cũng bị Mông Võ giống nhất trong tay. Nhìn đến một màn này, Mông Ngao không khỏi chọc chọc Lữ Bất Vi. Tướng bang, ngươi nghĩ biện pháp, đem quốc sư làm tới, cho ta làm cái quân sư cái gì? Có quốc sư bày mưu tính kế, ta muốn ta về sau đánh trận, nhất định có thể muốn hôm nay như vậy thoải mái. Lữ Bất Vi đầu đầy hắc tuyến, trực tiếp đem Mông Ngao tay đẩy ra. Ngươi cho ta lăn. Đây lão Mông đầu cũng là nghĩ mù tầm, hắn thân phận gì, cũng dám muốn cho quốc sư cho hắn làm quân sư. Chương 188, Mã Hoàng hậu có tin mừng. Chương 188, Mã Hoàng hậu có tin mừng. Bởi vì còn muốn mấy ngày an bài một chút vụ và sự tình, Mã Nguyên Thần liền mang theo doanh chính trở về Đại Minh. Nhìn đến bốn phía những cái kia phát sáng hạt châu, doanh chính trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tiên sinh, đây là vật gì? Vì sao không có ánh nến, lại là có thể tỏa sáng? Doanh chính giơ tay lấy bóng đèn, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Mã Nguyên Thần để tiểu hỷ tử đi tìm nàng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa, mình tức là nằm tại trên ghế xích đu. Nghe được doanh chính hỏi thăm, thuận miệng hồi đáp, cái này gọi bóng đèn, ngươi cẩn thận một chút, thứ này thế nhưng là biết phóng điện. Nghe vậy, doanh chính vội vàng đem lấy tay về. Mặc dù biết sẽ không chết, có thể đau một cái cũng rất khó chịu. Tiên sinh, đây là dùng lôi điện phát sáng sao? Mã Nguyên Thần cũng lời giải thích, chỉ có thể tùy ý gật đầu. Thấy Mã Nguyên Thần qua loa mình, doanh chính cũng không thèm để ý, trong sân đánh giá chúng quanh. Những này mới mẹ đồ chơi, đừng nói là đại tần, ngay tại lúc này cũng chỉ có vương phủ cùng Mã Hoàng hậu Khôn Ninh cũng có. Ngay tại Mã Nguyên Thần giống như ngủ không phải ngủ thời điểm, một đạo đội vàng âm thanh truyền vào. Vương gia, may mắn ngươi ở nhà. Chu Tiêu Thiếp thân thái giám đội vã chạy vào, gấp rút thở phì phò. Lão hoàng, xảy ra chuyện gì? Nhìn em ngươi gấp. Hoàng Cẩu Nhi thở hổn hển mấy cái, đội vàng mở miệng nói, ta vương gia u. Bệ hạ cùng nương nương cãi vã, điện hạ để ta cho ngươi đi khuyên vài câu. Cái gì? Mã Nguyên Thần chợt đứng người lên, một cước đem ghế nằm đập bay. Chu Trọng Bát cái này thối xin cơm, dám khi dễ ta tỷ. Ta còn chưa có chết đâu, thật sự cho rằng ta tỷ nhà mẹ không người là a? Mã Nguyên Thần giận mắng một câu, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Cẩu Nhi ngơ ngác đứng tại chỗ. Mình nói còn giống như chưa nói xong a. Xong. Chó vàng vỗ đuổi, quay người liền hướng về hoàng cung phương hướng chạy. Doanh chính mở mịt nhìn đến một màn này, không biết vì sao tiên sinh sẽ phát lớn như vậy hỏa. Khôn Ninh cung. Mã Hoàng hậu mặc thường phục, cầm trong tay một cái bao, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Chu Nguyên Chương tức là ôm thật chặt Mã Hoàng hậu chân, trong miệng cầu khẩn. Muội tử, ta mới vừa rồi là đầu óc quất, ngươi không thể đi, ta không thể không có ngươi a. Mã Hoàng hậu khuôn mặt hàm sương, dùng sức quất lấy mình chân. Họ Chu, ngươi có còn lương tâm hay không? Ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, vì ngươi sinh con dưỡng cái, lo liệu trong nhà ra bên ngoài nhiều năm như vậy, ngươi còn dám nói như vậy ta? Muội tử, là ta sai, ngươi đánh ta, mắng ta đều nhận, ngươi cũng không thể đi, ngươi nếu là đi, ta nhưng sống thế nào a? Chu Tiêu nhìn đến một màn này, chỉ cảm thấy đầu mình đều phải nổ. Chu Trọng Bát, dám khi dễ ta tỷ, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Xong. Chu Tiêu kinh hô một tiếng, thân hình liền hướng về vừa dứt bên dưới Mã Nguyên Thần phóng đi. Cứu cứu, đừng xúc động. Nghe được Chu Tiêu âm thanh, Mã Nguyên Thần thân hình hơi dừng lại. Nhưng chính là một trận này, vừa vặn cho Chu Tiêu thời gian. Chu Tiêu tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ôm lấy Mã Nguyên Thần eo, trong miệng giải thích nói, cứu cứu, trước đừng xúc động, nghe ta nói hết lời. Sự tình là như thế này, lão Chu đây đoạn thời gian xử lý các hướng tham nhũng, cảm xúc vốn là không tốt. Hôm nay trở về Hồng Vũ hướng cùng Mã Hoàng hậu phàn nàn, cuối cùng đầu góc có lại, cùng Mã Hoàng hậu nói một câu, nhìn ngươi sinh hải tử, đều là một chút thứ đồ gì. Cũng là bởi vì một câu nói kia, thành công đem Mã Hoàng hậu chọc giận. Ngươi nếu là ghét bỏ ta sinh hải tử, ban đầu ngươi cưới ta làm gì? Bởi vì cảm xúc cấp trên, lão Chu nói một câu, ta hối hận. Cũng bởi vì một câu nói kia, Mã Hoàng hậu không còn cùng lão Chu ầm ĩ mà là trở về nội điện, thay đổi phục bảo, thu thập một chút mình đồ vật. Chờ lão Chu nhìn thấy người xuyên thường phục Mã Hoàng hậu về sau, liền biết mình nói sai, thật đem Mã Hoàng hậu chọc giận. Thế là liền bắt đầu dây dưa đứng lên. Kỳ thực vừa rồi lão Chu lời vừa ra khỏi miệng, liền kịp phản ứng. Trước kia hai người cũng là cãi nhau, mỗi một lần đều là chờ Mã Hoàng hậu cảm xúc ổn định chút, mình lại đi hống. Thật không nghĩ đến lần này Mã Hoàng hậu sẽ chơi lớn như vậy. Mã Hoàng hậu vốn chính là tính tình cương liệt, chớ nói chi là hiện tại đệ đệ trở về. Đây thôi xin cơm dám nói loại lời này, thật sự coi chính mình không có mẹ ra đúng không? Trước kia hai người xét nhà đều là bởi vì triều thần cùng lão Chu sát tính. Trước kia nếu là Lao Chu dám nói loại lời này, liền xem như Mã Hoàng hậu ngủ đầu đường, cũng dám cùng Lao Chu náo một cái. Hiểu rõ xong việc tình từ đầu đến cuối về sau, Mã Nguyên Thần càng thêm tức giận, trực tiếp đem Chu Tiêu định tại chỗ, bước nhanh đi vào Mã Hoàng hậu trước người, một cước đem Lao Chu đá văng. Đối Mã Hoàng hậu nghiêm túc nói, "Thì, ngươi nếu là thật không muốn cùng cái này họ Chu qua, đệ đệ liền mang ngươi về nhà. Ngươi nếu là tại Đại Minh đợi không thoải mái, đệ đệ cũng có thể dẫn ngươi đi khác triều đại sinh hoạt." Nghe Mã Nguyên Thần lời này, Lao Chu cùng Tiểu Chu đều gấp. Nương, muội tử, hai cha con cũng không biết làm như thế nào thuyết phục, chỉ có thể chờ mong nhìn đến Mã Hoàng hậu. Mã Hoàng hậu nhìn đến đại nhi tử cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, không khỏi thở dài. Ta cùng ngươi về nhà ở một đoạn thời gian a, còn có thể làm sao, ngay cả tôn tử đều có, luôn không khả năng ly hôn a. Tốt, chúng ta về nhà. Mã Nguyên Thần kéo Mã Hoàng hậu tay, sẽ phải về nhà. Chỉ là vừa tiếp xúc với Mã Hoàng hậu tay, Mã Nguyên Thần mặt liền thay đổi. Thấy Mã Hoàng hậu đột nhiên dừng bước, Mã Hoàng hậu không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần trong mắt vui mừng chợt lóe lên, để ép cảm xúc đối với Mã Hoàng hậu hỏi, "Tỷ, ngươi gần nhất có phải hay không cảm xúc không quá ổn định?" Mã Hoàng hậu chân mày lá liêu vậy một cái, thần sắc không vui nói, "Ngươi là ý nói chuyện này là ta sai rồi." Mã Nguyên Thần vội vàng phủ nhận nói, "Tỷ, ngươi muốn cái gì đâu? Liên tính ngươi mỗi ngày đánh một trận đây họ Chu, cũng là đây họ Chu làm chuyện vậy." Thấy đệ đệ vẫn là hướng về mình, Mã Hoàng hậu lúc này mới gật đầu nói, "Không sai, đây đoạn thời gian không biết vì cái gì, cảm xúc hết sức dễ dàng bạo phát." Suy nghĩ một chút, Mã Hoàng hậu có chút lo lắng nói, "Nguyên Thần, ta có phải hay không bị tâm ma xâm lấn?" Mã Hoàng hậu đây đoạn thời gian cũng là có nhìn qua một ít lời quyển tiểu thuyết, cũng biết một chút tu luyện sự tình, cũng tỉ như tâm ma những này. Mã Nguyên Thần khỏe miệng giật một cái, ôm đầu giải thích nói, "Tỷ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi đây là có tin vui." "A a a." Ba đạo kinh ngạc âm thanh vang lên. Mã Hoàng hậu là sai kinh ngạc, Lão Chu là hối hận, Chu Tiêu là kinh hỉ. "Không có khả năng, ta đều lớn tuổi như vậy, chỗ nào còn có thể mang thai?" Mã Nguyên Thần bất đắc dĩ giải thích nói, "Tỷ, ngươi hiện tại thân thể so mười mấy tuổi thiếu nữ đều khỏe mạnh. Ban đầu ta nghi ngờ Tiêu Nhi bọn hắn thời điểm đều ăn không ngon, buồn nôn muốn nói, làm sao lần này không? Tỷ, liền ngươi hiện tại thân thể, làm sao còn có thể có loại bệnh trạng này? Vậy sao ngươi không nói sớm?" Mã Hoàng hậu trừng mắt liếc Mã Nguyên Thần, tay không tự giác đặt ở bằng phẳng trên bụng. Mã Nguyên Thần cười khổ nói, "Đều là ta sai. Mình tỷ tỷ, chỉ có thể sủng ái." Chương 189, Lão Chu tân danh hiệu chương 189, Lão Chu tân danh hiệu cuối cùng Mã Hoàng hậu vẫn là bị Mã Nguyên Thần mang về vương phủ. Chỉ là Lão Chu cũng liếm láp mặt đi theo. Mã Nguyên Thần chỉ coi là không thấy được, bằng không thì còn có thể làm sao? Luôn không khả năng đem giá hỏa này mình giết chết ta. Mà nhìn bộ dạng này, có vẻ như cũng không thể ly hôn. Đỡ lấy Mã Hoàng hậu ngồi trong sân trên ghế xích đu về sau, Sát Vách Từ Đạt liền nhảy tường tới. "Đại tỷ, đến a." Từ Đạt cười ngây ngô lấy vừa cùng Mã Hoàng hậu đánh xong chào hỏi, liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Thế là liền lôi kéo vừa đứng dậy Mã Nguyên Thần. Hai người tới khoảng cách Mã Hoàng hậu không xa địa phương. "Nguyên Thần, đây là thế nào?" Nói đến liếc nhìn cách đó không xa Mã Hoàng hậu. "Ta nhìn đại tỷ không hăng hái lắm a." Thế là Mã Nguyên Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên, hắn đem sự tình đổi một cái, nói là Mã Hoàng hậu mang thai về sau, Lão Chu còn dám cùng nàng cãi nhau. Quả nhiên, Từ Đạt nghe xong mặt đều đen. Chu Trọng bắt cái kia thối xin cơm, hiện tại làm hoàng đế, không tầm thường. Ban đầu nếu là không có đại tỷ, cái kia Chu Trọng bắt còn tại xin cơm đâu. Hiện tại phát đạt, làm hoàng đế, liền đem ban đầu thời gian đem quên đi. Đại tỷ ban đầu làm sao mắt bị mù, coi trọng như vậy cái đồ chơi. Từ Đạt làm mang thông khoái, có thể không có phát hiện sau lưng sắc mặt đen kịt Lão Chu. Chờ Từ Đạt nói chuyện khẽ hở, Lão Chu yếu ớt âm thanh vang lên. "Họ Từ, ngươi mắng đủ chưa?" Từ Đạt bị Lão Chu đây đột nhiên âm thanh giật nảy mình. "Vậy, bên trên, đây, đây, Nguyên Thần, đây, khá lắm, nói người nói xấu, còn bị bắt được người. Mà người này hay là hoàng đế?" Từ Đạt vốn chính là cho mình tỷ đệ xuất khí, Mã Nguyên Thần chỗ nào có thể làm cho tên cầu hoàng đế này khi dễ. Thế là Mã Nguyên Thần ưỡn ngực một cái miệng, cao ngạo ngẩng đầu. "Thế nào? Thối xin cơm, lão tử nói sai." Mã Nguyên Thần đã hạ quyết tâm, đây cầu hoàng đế dám cãi lại, mình liền dùng đồ vật được hắn đầu, cùng lão tử tận hắn một trận. Lão Chu đối với cảm giác nguy hiểm phương diện này vẫn tương đối có thành tích. Khi Mã Nguyên Thần nói dứt lời về sau, liền cảm thấy mình phía sau lưng mát lạnh. Nhìn lời này của ngươi nói, ta cũng cảm thấy thiên đức nói đúng. Các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút muội tử có cần hay không cái gì. Nói đến, Lão Chu liền vội vội vàng vàng chạy chậm vào trong sân. Thưa vị, hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Ở một bên giữ im lặng Chu Tiêu, không khỏi cười khổ nói, Từ thúc, cha ta nếu không chạy, đợi lát nữa liền phải chịu một trận đánh. Nghe vậy, Từ Đạt không khỏi nhìn về phía Mã Nguyên Thần mặt. Lúc này Mã Nguyên Thần trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, lại để cho đây cầu hoàng đế trôn qua một kiếp. "Cầu hoàng đế, tính ngươi vận khí tốt." Mã Nguyên Thần mắng một câu, liền chào hỏi Chu Tiêu cùng Từ Đạt cùng một chỗ vào viện. Vừa đi vào tiểu viện, chỉ thấy Chu Nguyên Chương đang cùng Doanh Chính đang tại giằng co. "Ngươi là người nào? Nhìn trên người ngươi áo bào, hẳn là Tần Triều Vương bào a." Doanh Chính nhìn trước mắt cái này khí thế bất phàm trung nhân, lông mày không khỏi nhíu lên. Quả nhân chính là Tần Vương, đương nhiên là nên thân mang vương phục. "Tiểu Chính, đừng tìm tên cầu hoàng đế này nói chuyện. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta tỷ bọn hắn cho ngươi quen biết." Mã Nguyên Thần vừa mở miệng, trực tiếp đem hai người đụng nhau khí thế đánh vỡ. "Đến." Doanh Chính thật sâu nhìn Chu Nguyên Chương liếc mắt, thân hình liền hướng về Mã Nguyên Thần bên kia đi đến. Lão Chu không khỏi vẩy một cái lông mày. Người trẻ tuổi kia tốt uy nghiêm khí thế. Mã Nguyên Thần vỗ vô đứng tại bên cạnh mình Doanh Chính, trịnh trọng cùng Mã Hoàng hậu giới thiệu nói, "Tỷ, đây là ta tân thu ký danh đệ tử, Tần Quốc Chi Vương Doanh Chính." Lúc đầu rúc vào ghế nằm bên trên Mã Hoàng hậu, chờ Mã Nguyên Thần giới thiệu xong về sau, lập tức đứng người lên. "Mã Tú Anh, gặp qua Thủy Hoàng đế." Doanh Chính vội vàng hướng về bên cạnh trận lóe, không nhận Mã Hoàng hậu đầy thi lễ. "Không dám, sư cô chẳng lẽ muốn chết sát chính? Doanh Chính gặp qua sư cô. Mã Hoàng hậu vội vàng quát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Mã Nguyên Thần đỡ lấy Mã Hoàng hậu tay, cười nói, tỷ, liền tính hắn là thủy hoàng đế lại như thế nào? Hiện tại cũng là đệ đệ ngươi đệ tử. Mã Hoàng hậu đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Mã Nguyên Thần lỗ thai một cái. Ngươi tiểu tử thúi này, phải hay không nhớ hủ chết tỷ ngươi? Ngươi có phải hay không dự tính hay lắm đem hắn Vũ Đế cũng thu nhập môn hạ? Mã Nguyên Thần khinh thường bĩu môi. Lưu Triệt, ta không thích hắn, đối với một cái xem thân tình vì không có gì người, liền tính hắn làm cho dù tốt, ta cũng chướng mắt hắn. Mặc dù Mã Nguyên Thần cũng đi qua hắn võ một buổi, có thể tiếp xúc người cũng không phải Lưu Triệt. Đi, đi, đi. Đệ đệ ta thật lợi hại. Thủy Hoàng đế Doanh Chính, đối với người hậu thế, luôn có một loại mười phần nghiêm trọng lọc kính. Liền xem như đại tần hai thế mà chết, dù là Doanh Chính tại vị trong lúc đó thi triển cao áp thủ đoạn, hắn tại người Hán trong lòng đều là nắm giữ mười phần cao địa vị. Chu Nguyên Chương ngoại ý muốn nhìn đến Doanh Chính. Nguyên lai hắn đó là Thủy Hoàng, khó trách khí thế bên trên không thua bởi mình. Mã Nguyên Thần lại cho Doanh Chính giới thiệu Chu Tiêu. Tiểu Chính, đây là Chu Tiêu, ta đại cháu ngoại, cũng là đây Đại Minh Hoàng Triều Thái Tử. Doanh Chính mắt sáng rực lên, đối với Chu Tiêu chắp tay nói, Chính, gặp qua Chu Minh. Chu Tiêu chắp tay đáp lễ, gặp qua Thủy Hoàng. Thủy Hoàng. Doanh Chính mở mịt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Mã Nguyên Thần đưa tay ra hiệu Doanh Chính đợi lát nữa lại cùng hắn giải thích. Cuối cùng giới thiệu với hắn từ đạn. Vị này là Đại Minh Ngụy Quốc Công, đồng thời cũng là Đại Minh biết đánh nhau nhất trận chiến xoáy tài, ta huynh đệ sinh tử từ đạn. Gặp qua Từ Soái, gặp qua Thủy Hoàng đế. Tiêu Nhi, ngươi đi cùng Tiểu Chính giải thích một chút ta. Chu Tiêu đối Mã Nguyên Thần gật gật đầu, đối Doanh Chính ra hiệu một cái. Thủy Hoàng, mời tới bên này. Chu Minh, chớ có như thế xưng hô, người ta huynh đệ tương xứng chính là. Nói một câu, Doanh Chính liền đi theo Chu Tiêu sau lưng, đi đến điện cạnh phòng. Chu Nguyên Chương sắc mặt đen kịt, vốn cho là Mã Nguyên Thần cuối cùng sẽ giới thiệu mình. Động lòng người đều đi, mình còn đứng ở nơi này. Cuối cùng, lão Chu vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Nguyên Thần, ngươi có phải hay không quên giới thiệu ta? Mã Nguyên Thần liếc lão Chu liếc mắt, tức giận hồi đáp, cái thứ nhất không phải đã giới thiệu ngươi sao? Ân. Lão Chu nghi hoặc hồi tưởng lại đến, lúc nào giới thiệu qua? Khi nhìn thấy Mã Hoàng hậu trên mặt ý cười về sau, lão Chu đột nhiên kịp phản ứng. Cái này hôn trướng, vừa mới bắt đầu thời điểm, giống như chửi mình cậu hoàng đế cùng thối xin cơm. Đây con mẹ nó là giới thiệu sao? Ngươi cái. Chu Nguyên Chương vừa định chửi ầm lên, nhưng nhìn lấy Mã Nguyên Thần cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, không khỏi đội vàng đổi giọng. Ngươi cái tốt lắm. Lão Chu vuốt một cái khỏe mắt cái kia bởi vì khuất nhục mà chảy xuống nước mắt. Hôn trướng tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta tán gái tử hướng tốt. Nhìn ta không cho ngươi chơi ngáng chân. Chỉ là Lão Chu quên, Mã Hoàng hậu vẫn luôn là đứng tại đệ đệ mình bên này. Chương 190, Chu Tiêu, bầu không khí đều đến cái này, nếu không ta trực tiếp xoắn bị. Chương 190, Chu Tiêu, bầu không khí đều đến cái này, nếu không ta trực tiếp xoắn bị. Cô, muội muội nói với ta, nàng rất ưa thích tỷ tỷ đâu. Tiểu Hỷ Tử ghé vào Mã Hoàng hậu trong ngực, lỗ tai nhỏ dán Mã Hoàng hậu bụng dưới, nghe một hồi liền cười toe toét miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ vui tươi hớn hở ngẩng đầu. Mã Hoàng hậu từ ái sở lấy Tiểu Hỷ Tử đầu, cười hỏi, cái kia Tiểu Hỷ Tử làm sao biết cô trong bụng là tiểu muội muội, mà là tiểu đệ đệ đâu? Hắc hắc. Tiểu Hỷ Tử vui sướng hài lòng hồi đáp, vừa rồi ta hỏi, nàng nói là muội muội. Mã Nguyên Thần yên tĩnh nhìn đến bên này tản ra mẫu tính hào quang tỷ tỷ, ngữ khí bình tĩnh đối với một bên lão Chu thản nhiên nói, đây đoạn thời gian ta tỷ liền lưu tại nhà ta. Bất ngươi vừa tức hắn. Lão Chu không khỏi thầm nói, đây là ta nàng dâu, hiện tại mang thai tại nhà ngươi ở đây thích hợp sao? Cảm nhận được trên thân bị một cô ánh mắt nhìn chằm chằm, lão Chu không khỏi vội vàng sửa lời nói, ta đây không phải sợ ngươi bận điệu, không có thời gian chiếu cố tỷ ngươi sao? Thứ Mã Nguyên Thần thu hồi bất thiện ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ta sẽ mang theo ta tỷ đi giải sầu một chút. Dù sao đại tần bên kia cũng đã xử lý xong, lần này đi đại tần liền xem như du lịch. Lão Chu vội vàng mở miệng nói, ta cũng muốn đi. Nhà mình việc vui lão Chu đây đoạn thời gian là xử lý khó chịu không thôi. Đây thật vất vả có thể nhìn nhà khác việc vui lão Chu cũng muốn đến một chút náo nhiệt. Đương nhiên chính yếu nhất là hảo hảo bồi bồi mình muội tử. Lan Mã Nguyên Thần trực tiếp liền cự tuyệt, tận lực bồi tiếp ghét bỏ nhổ nước bọt nói, nhà của một mình ngươi sự tình đều không xử lý xong, còn muốn đi chơi, đẹp ngươi. Lão Chu mười phần vô ngữ nhìn đến Mã Nguyên Thần. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để Tiêu Nhi đi cho ngươi hỗ trợ? Liền xem như Tiêu Nhi hiện tại thân thể trắng kiện, ngươi cũng không thể đem đương đương làm lão nhưu đến dùng à? Mã Nguyên Thần càng nói càng tức, chỉ vào Chu Nguyên Chương cái mũi trực tiếp liền mắng lên, ta cũng không biết ngươi đây là làm sao làm cha. Đây chính là ngươi nhi tử, ngươi đây làm cha cũng không bằng ta cái này cứu cứu. Với tư cách trợ phu ngươi không đảm đương nổi. Với tư cách phụ thân ngươi cũng không đảm đương nổi. Sớm biết dạng này, ta liền nên đem ta tỷ mang ra biển, để ngươi cái thôi xin cơm khi cả một đời lưu manh. Lão Chu bị chửi không ngóc đầu lên được, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đây em vợ tính tình cũng quá lớn. Sớm biết vừa rồi để hắn nghẹn một trận tính. Cái gì? Tần Nhị thế mà chết. Lúc này Doanh Chính tiếng kinh hô truyền đến, đem Mã Nguyên Thần đám người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ta đại tần phấn lục thế dư liệt, quét ngang lục quốc, cuối cùng thiên hạ nhất thống. Đến cùng là cái kia hôn trướng con bất hiếu, để đại tần bại vong. Lúc này Doanh Chính là tức giận không thôi. Đối với Chu Tiêu trước đó nói tới, đại tần tại hắn trong tay thực hiện nhất thống, cái này hắn ngược lại là có tự tin. Hiện tại còn lại lục quốc đã tại đi xuống dốc, mà đại tần mặc kệ là quốc lực vẫn là sức dân đều là đứng tại lên cao kỳ. Không cần mấy chục năm, còn lại lục quốc liền muốn thần phục tại đại tần Hắc Long cờ sĩ bên dưới. Có thể để hắn không tiếp thụ được là Đại Tần hai thế mà chết. Tại Doanh Chính trong dự đoán, Đại Tần liền tính không thể thiên tu vạn thế, cũng không thể so Chu Triều kém a. Ít nhất cũng có thể thống trị thiên hạ 800 năm. Có thể Chu Tiêu nói cho hắn biết, đừng nói 800 năm, đó là 80 năm đều không có đạt đến. Đây để Doanh Chính như thế nào có thể tiếp thu được? Chu Minh, ngươi nói cho ta biết, là cái kia hôn trướng làm xuống sự tình. Mặc dù Doanh Chính 13 tuổi đã thành hôn, cần phải 20 tuổi hắn thê tử mới có thể mang thai trưởng tử Phù Tô. Muốn chờ 21 tuổi Phù Tô mới có thể giáng sinh. Chu Tiêu vô vô Doanh Chính bả bay, ra hiệu hắn đừng có gấp. Chờ Doanh Chính cảm xúc ổn định lại, Chu Tiêu lúc này mới lên tiếng nói, trước công nguyên 210 năm, ngươi lần thứ 5 đông tuần. Chuyến này ngươi hết thảy mang theo 4 người, thừa tướng Lý Tư, hoàng tử Hồ Hợi, trung sa phủ lệnh Triệu Cao, thượng khanh Mông Nghị. Đội xe chạy lấy quân cát, ngươi đã là bệnh nguy kịch, mang theo ngự ý đều là thuốc thủ vô sách. Mặc dù bất đắc dĩ, có thể ngươi vẫn biết cuối cùng một đạo chiếu thư, mệnh trưởng công tử Phù Tô vào chỗ. Chỉ là ngươi không nghĩ tới là, tại ngươi sau khi chết, bởi vì Lý Tư cùng công tử Phù Tô chính kiến không hợp, lại tại Triệu Cao khuyến khích dưới, Lý Tư lại là cùng Triệu Cao cùng một chỗ thông đồng làm bậy, xuyên tạc chiếu thư, đem vào chỗ chiếu thư đổi thành, để công tử Phù Tô tự sát chiếu thư. Chu Tiêu nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lùng Doanh Chính, nhớ tới tiếp xuống sự tình, cũng không biết vị này thủy hoàng đế sẽ phát bao lớn lửa giận. Có thể đã nói đến đây, Chu Tiêu chỉ có thể kiên trì nói ra. Khi xuyên tạc chiếu thư đưa đến biên cảnh công tử Phù Tô trong tay, đầy trung thực hải tử, cũng không đi cầu chứng đây có phải hay không là thật, không để ý mông điểm, Mông Nghị ngăn cản, trực tiếp uống xong rượu đầu. Doanh Chính, lúc này hắn thật muốn bạo câu nói tụ. Đây tính là gì trung thực hải tử, đơn giản đó là cái kẻ ngu. Mặc dù không biết khi đó biên cảnh có bao nhiêu người, có thể nhất định sẽ không thấp hơn 30 vạn. 30 vạn tinh nhuệ biên quân, nếu là mình, liền xem như thật phải ban cho chết mình. Mình đã sớm mang binh hồi kinh chất vấn. Nhìn đến Doanh Chính đen kịt sắc mặt, Chu Tiêu cười ngượng ngùng một tiếng, an ủi, mặc dù ngươi này nhi tử trung thực, nhưng hắn. Chu Tiêu lúc đầu muốn nói nghe lời, có thể nghĩ đến gia hỏa này từ trước đến nay Doanh Chính đấu võ mồm, lập tức liền đem đằng sau thu hồi lại. Trầm mặc một lát, Doanh Chính nhìn đến Chu Tiêu, nghiêm túc dò hỏi, nếu là Chu Minh, ngươi biết xử lý như thế nào? Chu Tiêu trừng mắt, vỗ bàn một cái tức giận nói, liền cái kia thối xin cơm, dám ban chết chấm. Chấm như giày băng mỏng cho nó phê duyệt đấu trương, xử lý triều chính, hắn cũng dám như thế đối với ta. Chấm lập tức khởi binh tạo phản, đem cái kia thối xin cơm nốt vào Vinh Thọ Cung, phong thái thượng hoàng. Doanh Chính, khá lắm, thật sự là hiếu chết ta rồi. Ha ha ha. Mã Nguyên Thần cười to lên, đối Chu Tiêu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trực tiếp đó là lửa cháy đổ thêm dầu. Tiêu Nhi, tốt lắm không có mất mặt. Bầu không khí đều tô đậm tới đây, đợi lát nữa ta liền để ngươi từ thúc đi thành bên ngoài điều hòa thần vũ quân cùng Hoành Thiên vệ vào thành. Ta đang liên hiệp những người còn lại giới nghiêm kinh thành, đợi lát nữa liền đem đây thối xin cơm trói lại, lại để cho đại thần biết chuẩn bị chiếu thư, ngày mai ngươi liền có thể trực tiếp đăng cơ. Chu Nguyên Chương, khá lắm, các ngươi thật không đem ta khi người. Tại mình cái hoàng đế này trước mặt thương nghị tạo phản. Từ Đạt cúi đầu, đem mặt đều trực tiếp nghẹn đỏ lên. Khá lắm, hôm nay không nghĩ tới còn nhìn một lần vở kịch, thật sự là kích thích chết ta rồi. Mã Hoàng hậu không khỏi cũng nhìn có chút hả hê nói, Tiêu Nhi yên tâm, đợi lát nữa nương liền triệu tập hồng tụ vệ đem hậu cung khống chế đứng lên, nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền. Chu Tiêu xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, mình liền thổi cái ngư bức, không nghĩ tới mọi người đều như vậy cổ động. Nếu không mình liền thuận thế đáp ứng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy con trai cả cố ý động bộ dáng, thật sự là nhịn không được, trực tiếp bạo phát. Chu Tiêu, ngươi cái danh con, dám nói hiệu nói vượng, lao tử đánh chết ngươi. Lao Chu hét lớn một tiếng, thân hình liền hướng về Chu Tiêu lao ra ngoài. Chương 191, Vương phủ tụ hội chương 191, Vương phủ tụ hội. Chu Tiêu thấy nổi giận đùng đùng lao cha lao đến, thân hình chợt lóe, nhanh chóng leo lên bên cạnh đảo cổ trên cây. Lao Chu đứng tại gốc cây dưới, đối Chu Tiêu nổi giận mắng, nghịch tử, ngươi cho ta xuống tới. Chu Tiêu nhìn đến thuộc hạ dạy dỗ Lao Chu, trực tiếp đó là lắc đầu. Cha, ta nếu là xuống dưới, ngươi còn không phải đánh chết ta à? Ngồi tại thô trên nhánh cây, Chu Tiêu còn nhàn nhã lắc lắc chân. Chu Tiêu bộ dáng này, nhìn Lao Chu càng thêm tức giận. Nghịch tử, ngươi không xuống, Lao tử trực tiếp đem ngươi đánh xuống. Mở cho ta. Lao Chu hét lớn một tiếng, vận chuyển thể nội kinh lực, một quyền đối cái cổ siêu mẹo thụ thân thể đánh tới. Giang giác một tiếng vang giòn vang lên, tiếp theo đó là Lao Chu tiếng kêu thảm thiết vang lên. A cây này làm sao cứng như vậy? Nguyên lai lão Chu một quyền đánh vào thân cây bên trên, trực tiếp đem mình tay cho đánh gãy. A, Mã Nguyên Thần khinh thường cười nói, ta phòng này bên trong đều bị ta dùng trận pháp gia cố, đừng nói lớn như vậy một cái cây, ngươi liền ngay cả phủ bên trong một gốc cỏ, ngươi đều không tổn thương được. Chu Nguyên Chương nhìn đến Mã Nguyên Thần trên mặt cái kia ác liệt nụ cười, thật không thể dùng mình thức thời mã giày, giẫm tại hắn trên mặt. Mã Nguyên Thần duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong sân một đạo màu lục pháp trận dâng lên. Lao Chu tay tại lục quang chiếu dọi xuống, lúc đầu gãy mất tay, trực tiếp khỏi hẳn. Lao Chu lắc lắc tay, tâm lý mười phần cực kỳ hâm mộ. Nếu không mình thuận thế thoái vị a, chỉ cần mình ở trên hoàng vị, ngoại trừ nhục thân bên ngoài, liền không thể tu luyện. Với lại hiện tại Hồng Vũ cũng đã không cần mình. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chương trong lòng hạ xuống quyết định, đợi xử lý xong hậu thế bực mình sự tình, liền trực tiếp thoái vị. Kỳ thực nếu không phải lo lắng Chu Tiêu ép không được những tiêu binh kia hạ tướng, Lao Chu tại Mã Nguyên Thần vừa trở về khi đó liền muốn thoái vị. Đây cũng là Lao Chu suy nghĩ nhiều. Lấy Chu Tiêu uy tín, đã sớm có thể đem cả triều văn võ ép tới ngoan ngoãn. Thái tử điện hạ chỉ là mặt ngoài ôn hòa, nhân hậu, kỳ thực nội tâm vẫn là một cái lòng dạ hiểm độc nắm. Chớ nói chi là từ khi mình lão cứu sau khi trở về, toàn bộ triều đình đều là ngựa đằng người. Điểm này, Lao Chu mặc dù không thừa nhận, có thể sự thật cũng là dạng này. Lúc đầu Từ Đạt đám người là không đứng đội, vẫn luôn là chỉ lo thân mình, liền sợ Lao Chu nghi kỵ. Có thể Mã Nguyên Thần vừa về đến, đám gia hỏa này ngay cả diễn đều không diễn. 3 ngày 2 đầu đến Mã phủ mưu đồ bí mật. Lao Chu liền xem như nghi kỵ hắn cũng không dám nói một chút ra. Hắn ngày đầu tiên buổi sáng phái người đến giám thị, buổi chiều em vợ liền tiến cung đánh hắn một trận. Chạm vạng tối nàng dâu liền sẽ đem hắn đuổi ra Khôn Linh cung, buổi tối nhi tử liền sẽ đi Càn Thành cung cùng hắn phàn nàn. Lao Chu có đôi khi cảm thấy, cái hoàng đế này khi thật chán. Doanh Chính nhìn đến hai cha con ở chung phương thức, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Hắn cha tại hắn tiểu thời điểm, vì trở về Tân Quốc, đem bọn hắn mẹ con vứt bỏ. Mẹ con sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, tại Triệu Quốc nhận hết nhân gian khổ sở. Chờ trở lại Tân Quốc, còn không đợi hắn lớn lên, hắn mẫu thân vì dã nam nhân, lại không muốn hắn. Khi còn bé bất hạnh, thanh niên thời điểm cũng bất hạnh. Nghĩ đến mình nửa đời trước chỗ tao ngộ sự tình, Doanh Chính không khỏi cười khổ. Ba Mã Nguyên Thần vô Doanh Chính bả bay, tức giận mở miệng nói, sắp ăn cơm đi, tiểu tử ngươi không đi gọi món ăn, ở chỗ này còn chờ cái gì nữa đâu. Doanh Chính lấy lại tinh thần, nhìn đến Mã Nguyên Thần. Mặc dù mình nửa đời trước qua bất hạnh lại như thế nào, ta còn có tiên sinh từ trước đến nay ta cùng một chỗ. Biết. Cười ngây ngô cùng Mã Nguyên Thần nói một câu, Doanh Chính liền chạy hướng cách đó không xa nữa đầu bếp. Lưu Thẩm, giữa trưa ta muốn ăn nướng thịt dê sắp xếp. Nghe được Doanh Chính âm thanh, tiểu hủy tử vội vàng từ Mã Hoàng hậu trong ngực nhảy xuống tới, giơ tay nhỏ, chạy hướng Lưu Thẩm. Lưu Thẩm thầm, hủy tử cũng muốn ăn nướng thịt dê sắp xếp. Mã Nguyên Thần một thanh mò lên từ bên cạnh mình đi ngang qua tiểu hủy tử, tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Ngươi không thể ăn, 2 ngày trước mới nếm qua. Nghe được mình không thể ăn xong ăn thịt nướng thịt, tiểu hủy tử lập tức liền không vui. Tại Mã Nguyên Thần trong ngực vặn vẹo đứng lên, miệng nhỏ bất mãn nói, sư hổ, ta liền ăn một chút xíu. Không được a. Đối với tiểu hủy tử cầu khẩn, Mã Nguyên Thần trực tiếp liền cự tuyệt. Tiểu hủy tử chắp tay trước ngực, đối Mã Nguyên Thần làm nũng nói, xin nhờ, xin nhờ. Mã Nguyên Thần vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, kém chút bị tiểu hủy tử bộ dáng này manh lật. Vội vàng đè xuống dương lên vẻ miệng, ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi liền xem như giả ngây thơ cũng không được. Tốt bá. Tiểu hủy tử không khỏi vì thất vọng lấy bĩu môi. Thấy tiểu nha đầu bộ dáng này, Mã Nguyên Thần vốn là làm bộ cường ngạnh tâm, mình liền phá toái. Mặc dù tiểu hủy tử giữa trưa không thể ăn thịt nướng, có thể ăn sau khi ăn xong có thể ăn một cái kem ly. Nghe được hôm nay có thể ăn mình thích nhất kem ly, tiểu hủy tử cao hứng tại Mã Nguyên Thần trong ngực nhảy nhót. Cái kia sư hổ không thể ăn, ta có thể lại ăn một cái sao? Mã Nguyên Thần khỏe miệng giật một cái, ngươi đặt ta thẻ này bá phục đâu? Ngay sau đó trực tiếp liền cự tuyệt. Không thể a. Tiểu hủy tử thấy sư hổ không có bị lừa, thế là nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, cái kia nếm một cái, không thể ăn, liền cho sư hổ ăn, ta tại ăn một cái có thể chứ? Nhìn đến trong ngực cái này tiểu bất điểm, Mã Nguyên Thần chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Tiểu nha đầu này hiện tại đều biết xáo lộ mình. Thấy Mã Nguyên Thần không đáp ứng mình, tiểu hủy tử ôm Mã Nguyên Thần cổ, làm nũng nói, có thể hay không sao? Sư hổ. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bị tiểu nha đầu này cuốn không có cách, Mã Nguyên Thần chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tốt a. Tiểu hủy tử reo hò một tiếng, tại Mã Nguyên Thần trên mặt bẹp một cái. Thích nhất sư hổ. Sờ lên tiểu hủy tử cái đầu nhỏ, đây tiểu đệ tử là càng ngày càng thông minh, vì ca lăng đều biết dụng kiếm mưu. Bởi vì Mã Hoàng hậu có tin mừng, Mã Nguyên Thần cao hứng, thế là vung tay lên, trực tiếp tuyên bố buổi tối mở yến hội. Tin tức này vừa truyền ra đi, ở kinh thành huân quý toàn bộ tụ tập vương phủ. Đại tỷ, chúc mừng a. Ở tại gần nhất Thang Hòa, cầm trong tay một cái hộp quà, liền trực tiếp tới cửa. Mã Hoàng hậu vui tươi hớn hở đối với Thang Hòa trách cứ, tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Thang Hòa mở ra, bên trong là một quyển tơ tằm. Đại tỷ, đoạn thời gian trước ta trùng hợp làm châm lửa tơ tằm, vừa vặn cho chưa xuất sinh hải tử làm bộ y phục. Hòa tơ tằm, Thiên Sơn một cái đặc thù băng tằm chỗ phun ra sợi tơ. Dùng hỏa tơ tằm chế thành quần áo, có đông ấm hệ mát công hiệu. Lúc đầu băng tằm liền 10 phần hiếm ít, về sau lại bị quý tộc chỗ truy cầu, hiện nay đã 10 phần hiếm thiếu. Thang Hỏa có thể lấy được nhiều như vậy, chắc hẳn chuẩn bị rất lâu. Vậy ta liền nhận lấy. Mã Hoàng hậu đây cũng là già mới có con, đương nhiên cũng muốn cho hài tử chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Thang Hỏa đem đồ vật đặt ở Mã Hoàng hậu bên cạnh trên mặt bàn, liền đi hướng một bên Từ Đạt. Tiếp đó, Lý Văn Trung, Chu Văn Chính chờ lão Chu gia thân thích, Phó Hữu Đức, Quách Anh chờ Vân Quý từng cái tới cửa. Mỗi người trong tay đều dẫn theo lễ vật, đương nhiên đều là chuẩn bị cho chưa xuất sinh hài tử. Chương 192, nhìn em ngươi quen đến chương 192, nhìn em ngươi quen đến tiệc rượu bên trên, đám người đều là thập phần vui vẻ. Đương nhiên, ngoại trừ Lao Chu. Khi biết Lao Chu hôm nay cùng Mã Hoàng hậu cãi nhau về sau, đều đâm Lao Chu vài câu. Lao Chu còn có thể thế nào? Nàng dâu vui tươi hớn hở nhìn đến mình kinh ngạc. Em vợ ước gì mình bạo phát, tốt đánh mình một trận. Hắn cũng chỉ có thể để ép mình tính tình. Chờ tiệc rượu sau khi kết thúc, Mã Nguyên Thần, Từ Đạt, Thang Hỏa cùng một chỗ đem cái cuối cùng khách nhân đưa tiễn về sau, mới phản ứng được. Tối xin cơm đâu? Từ Đạt cùng Thang Hỏa hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, đồng thời lắc đầu. Không biết ta. Mới vừa ở uống rượu thời điểm liền không có chú ý đến hắn. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, không thèm để ý nói, người không tại coi như xong, dù sao hắn cũng không trọng yếu. Vừa rồi chiêu đãi đám kia lão sát ải, các ngươi cũng không chút ăn. Đi chúng ta đi một lần nữa uống một trận. Bởi vì Tiêu Giao Vương mời khách tin tức, trong triều đình tất cả bách quan đều đến đây. Mặc kệ là vì lệnh gọi, vẫn là vì cái gì. Mã Nguyên Thần bởi vì cao hứng, cũng cùng nhau chiêu đãi đám bọn hắn. Đó là khổ Từ Đạt mấy người bọn hắn, cùng một chỗ bồi tiếp Mã Nguyên Thần chiêu đãi những người còn lại. Nói một tiếng Lý Văn Trung phụ tử cùng Chu Văn Chính phụ tử, Mã Nguyên Thần quay người lại liền gặp được Lao Chu. Vừa rồi bận bịu thời điểm không có gặp ngươi người, hiện tại muốn uống rượu, ngươi liền xuất hiện. Nổ nước bọt Lao Chu một câu, Mã Nguyên Thần liền vượt qua hắn, hướng về nội viện đi đến. Từ Đạt đám người nín cười, nhìn Chu Nguyên Chương liếc mắt, vòng qua hắn tại Mã Nguyên Thần sau lưng. Tại Đại Minh chờ đợi 3 ngày, Mã Nguyên Thần liền mang theo người tiến về Tần Quốc. Cùng Mã Hoàng hậu tham gia doanh chính lễ đội mũ điển lễ về sau, doanh chính liền lâm vào bận rộn bên trong. Trước hết nhất phải xử lý đó là Lao Hái phản loạn. Mông Ngao lúc trước một ngày đã đem Lao Hái bắt giữ lấy Ung Thành, liền để doanh chính lễ đội mũ sau xử lý. Chỉ bất quá doanh chính còn đến không kịp xử lý, liền được Triệu Cơ ngăn chặn. Kỳ Nam Cung, doanh chính đang cùng Mã Nguyên Thần thương lượng lần này Lao Hái sự tình. Tiểu chính, đều giết đi. Mã Nguyên Thần sắc mặt 10 phần bình tĩnh, có thể nói đi ra nói lại là tràn ngập sát khí. Bất kể là ai, chỉ cần tham dự việc này, cả nhà toàn bộ tru sát. Doanh chính trong mắt sát cơ chợt lóe. Tiên sinh, ta cũng là nghĩ như vậy. Đây tất là ta đăng cơ đến nay, lần đầu tiên phản loạn, tất cả lấy nghiêm khắc nhất thủ đoạn xử trí. Có muốn hay không ta đi điều hòa mấy cái cẩm y vệ cho ngươi? Nhớ tới, lần này Đại Minh chuyến đi, đi cẩm y vệ chiếu ngục chứng kiến hết thảy, doanh chính không khỏi sợ run cả người. Tiên sinh, rất không cần phải. Đầu đảng tội ác Lao Hái chém ngang lưng, còn lại đồng đảng toàn bộ chém đầu. Mã Nguyên Thần không quan trọng nhún nhún vai, đã ngươi quyết định, cứ như vậy a. Hai người vừa quyết định tốt, liền nghe hoạn quan tiến đến báo cáo. Đại vương, thái hậu giá lâm. Hoạn quan vừa nói xong, Triệu Cơ đã vào điện. Tiên sinh cũng tại. Triệu Cơ đối Mã Nguyên Thần xấu hổ cười một tiếng. Mã Nguyên Thần đứng người lên, đối doanh chính lạnh nhạt nói, mẹ con các ngươi có việc phải thương lượng, ta chưa hết rời đi à. Doanh chính miễn cưỡng cười một tiếng, đối Mã Nguyên Thần lắc đầu nói, tiên sinh liền lưu ở nơi đây, chính không có sự tình có thể giấu giếm tiên sinh. Thấy doanh chính kiên trì, Mã Nguyên Thần lại ngồi trở lại vị trí bên trên. Có tiên sinh tọa trấn, doanh chính ổn định quyết tâm thần, đối hầu hạ cung nhân khua tay nói, đều cho quả nhân xuống dưới. Thấy tất cả cung nhân tất cả đi xuống, Triệu Cơ rốt cuộc nhịn không được, đối doanh chính cầu khẩn nói, chính nhi, là a mẫu sai. Đây thái hậu ta không làm, chỉ cầu ngươi có thể buông tha Lao Hái một mạng. Doanh chính bình tĩnh nhìn trước mắt cái này ban đầu cùng mình sống nương tựa lẫn nhau mâu thân, tự giác ngược bị người đâm một đao, trong lòng đau đớn không thôi. Đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, doanh chính bình tĩnh mở miệng nói, á mẫu cảm thấy đại tần thái hậu là bậc gì? Vì một cái thiên đảng, nói bỏ qua liền bỏ. Tựa như quả nhân cái này nhi tử đồng dạng, có cũng được mà không có cũng không sao, muốn bỏ qua liền bỏ. Nếu là lần này Lao Hái mưu phản được chuyện, á mẫu muốn thế nào tự xử? Vẫn là giống như ta, khi hai đứa bé kia dám quốc thái hậu sao? Triệu Cơ con ngươi co rụt lại, không thể tin nhìn đến doanh chính. Ngươi là như thế nào biết được? Doanh chính tiếng cười mười phần thê lương. Chính nhi, a mẫu không cầu ngươi tha thứ, muốn giết ngươi liền giết ta đi, đừng có giết ta hai đứa bé kia. Một bên xem kịch Mã Nguyên Thần, thật sự là nhịn không được, mở miệng ngắt lời nói, cái kia, trước ngừng một chút, để ta nói hai câu. Tiên sinh. Doanh chính nhìn về phía Mã Nguyên Thần, không biết mình tiên sinh muốn nói thứ gì. Đương nhiên hắn không biết cho là mình tiên sinh sẽ cho cái kia hai cái nghiệt chủng cầu tình. Triệu Cơ ánh mắt hy vọng nhìn về phía Mã Nguyên Thần, câu khẩn nói, xin mời tiên sinh vì ta cầu tình. Mã Nguyên Thần nhàn nhạt liếc Triệu Cơ liếc mắt, từ không gian bên trong xuất ra một thanh trường kiếm đồng thau. Hai vị biết kiếm này là vật gì a? Doanh chính gật đầu nói, dòng dọc kéo nước kiếm, là ta Tần Quốc các đời tiền vương chô đeo chi vương kiếm. Không nghĩ tới phụ vương đem kiếm này giao cho tiên sinh. Mã Nguyên Thần đối Doanh chính gật gật đầu, kiếm này là tiên vương giao cho ta, đồng thời giao phó ta một chút quyền lực. Nếu là Tần Vương vô đạo, ta có thể dùng kiếm này phế trừ Tần Vương, tuyển cái khác tài đức sáng suốt. Đồng thời cũng có thể xử trí tất cả phạm pháp chi thần, vô luận là ai. Chờ Tần Vương lễ trưởng thành về sau, liền đem kiếm này giao cho Tần Vương. Nói xong kiếm này lai lịch về sau, Mã Nguyên Thần đối Doanh chính dò hỏi, tiểu chính, lại đem kiếm này giao cho trước người, ta có thể cuối cùng hành xử một lần, kiếm này quyền lực. Tiên sinh. Doanh chính chỗ nào không biết mình tiên sinh ý tứ. Đây là nhìn mình có xử, muốn đem cái này cục diện rối rắm tiếp qua. Cũng là ngoại trừ tiên sinh bên ngoài, toàn bộ đại tần liền không có người thích hợp hơn xử lý chuyện này. Lần nữa nhìn thoáng qua Triệu Cơ, Doanh chính trực tiếp trầm mặt xuống. Mã Nguyên Thần rút ra dòng dọc kéo nước kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói, "Thiên Vương ban thưởng ta Tần Vương kiếm, có thể đi dùng Tần Vương quyền lực. Lao Hái phản loạn Tần Quốc, theo Tần Quốc luật pháp, chém đầu cả nhà, nếu có cầu tình giả cùng tội luận xử." "Tiên sinh." Đối với Triệu Cơ cái kia cầu khẩn ánh mắt, Mã Nguyên Thần không nhìn thẳng, lạnh nhạt nói, "Đại vương, thái hậu mệt mỏi, để cho người ta đưa thái hậu đi nghỉ ngơi a." "Ta..." Triệu Cơ còn muốn dây dưa, Mã Nguyên Thần đạm mạc nói, "Thái hậu có biết hậu cung tư thông là tội gì tên a?" Triệu Cơ phẫn nộ chỉ vào Mã Nguyên Thần. "Ngươi..." Mã Nguyên Thần lạnh lùng nhìn đến hắn. Trong mắt có một tia sát ý, Triệu Cơ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chỉ có thể cắn răng nói, cần tuân tiên sinh di chiếu, mời thái hậu hồi cung nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày cùng một chỗ trở về Hàm Dương. Triệu Cơ rời đi. Nàng biết mình liền tính đang dây dưa xuống dưới cũng vô ích. Doanh chính là con trai của nàng, nàng có thể dây dưa, nhưng đối với Mã Nguyên Thần, nàng cũng không dám, bởi vì nàng biết hắn thực có can đảm giết mình. Nhìn đến Triệu Cơ bóng lưng, Mã Nguyên Thần khinh thường nhíu môi, nếu không phải xem ở Doanh chính trên mặt mũi, lao tử đem Doanh dị nhân kéo qua trực tiếp giết chết ngươi. Nhìn đem ngươi còn đến. Chương 193, nhân tính đó là như thế. Chương 193, nhân tính đó là như thế. Nhìn qua Triệu Cơ rời đi bóng lưng, Doanh chính không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ tiên sinh. Nếu không phải có tiên sinh ở đây, hắn thật sự là không biết nên làm sao đối mặt mình mẫu thân. Mã Nguyên Thần cười nhạt một tiếng, cầm trong tay Tần Vương kiếm ném cho Doanh Chính. "Ngươi để cho người ta cầm thanh kiếm này, đi đem cái kia hai cái nghiệt chủng mang đi." Doanh Chính đè xuống quần quần cảm xúc, đối điện bên ngoài hô to, "Người đến." "Đại vương." Một cái thị vệ lập tức đi đến. Doanh Chính cầm trong tay Tần Vương kiếm giao cho thị vệ, nhàn nhạt phân phó nói, "Ngươi cầm kiếm đi Thái Hậu tập cung, mang đi hai đứa bé. Nếu là Thái Hậu ngăn cản, liền lộ ra kiếm này." Thị vệ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận Tần Vương kiếm, sau khi hành lễ rời đi. Doanh Chính ngơ ngác nhìn đến điện bên ngoài phương hướng, trùng điệp thở dài. Thấy Doanh Chính thất lạc bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi mở miệng hấp dẫn lấy Doanh Chính lực chú ý, "Tiểu Chính, ngươi cũng đã biết ta là gì muốn để Triệu Cơ trở về Hàm Dương." Doanh Chính quả nhiên bị hấp dẫn lấy lực chú ý tại hắn quyết định bên trong, hắn là muốn cho Triệu Cơ lưu tại Ung Thành. Có thể nếu là tiên sinh quyết định, Doanh Chính liền xem như không vui, cũng chỉ có thể thuận theo tiên sinh ý tứ. Thấy Doanh Chính cái kia mở mịt bộ dáng, Mã Nguyên Thần cười nhạt nói, "Tiểu Chính, ngươi tương lai thế nhưng là muốn thống nhất thiên hạ người, phải có bao dung thiên hạ người rộng lớn ý chí." Mặc dù bây giờ Doanh Chính không nghĩ xa như vậy, có thể bị Mã Nguyên Thần một nhắc nhở như vậy, liền lập tức hiểu được. Chờ đại tần quét ngang lục quốc, nếu là muốn thiên hạ ổn định, cho dù là Triệu quốc, mình đều phải đối xử như nhau. Nếu là mình trách móc nặng nề mẫu thân mình, người trong thiên hạ kia muốn thế nào nhìn? Còn có thể hy vọng xa vời tại tần thống trị dưới, có thể vượt qua cái gì tốt thời gian sao? Cho nên cho dù là trong lòng mình lại thế nào nghĩ, á mẫu đều phải trở về Hàm Dương. Nghĩ đến ổn định, Doanh Chính không khỏi nghĩ đến tại Đại Minh nhìn thấy những cái kia tiểu mới giống tóc. Tiên sinh, đại tần có thể hay không đưa vào những cái kia cao sản giống tóc? Hiện tại đại tần cũng không định xuất binh, nhưng lại là có thể phát triển mạnh nông nghiệp. Chỉ cần đem những cái kia cao sản lương mở rộng toàn quốc, không cần mấy năm, đại tần hướng ra phía ngoài chinh chiến liền không cần vì lương thực vấn đề lo lắng. Đương nhiên có thể. Bất quá ngươi nghĩ kỹ làm sao phòng ngừa còn lại lục quốc sao? Doanh Chính lập tức liền nhíu mày. Đây đều là cái vấn đề. Đánh trận vốn chính là đánh nhân khẩu cùng vật tư. Bây giờ đại tần vật tư sung túc, nếu là giống thóc bị còn lại lục quốc phải đi, cái này lại tăng thêm không ít chuyện phiền toái. Thấy Doanh Chính trầm tư bộ dáng, Mã Nguyên Thần lạnh nhạt cười nói, "Như vậy đi, biên quan tăng cường thương nhân chờ đoàn xe kiểm tra cường độ, đồng thời lệnh đại tần chi dân đối với giống thóc trông giữ cường độ. Nếu như tại hậu thế, có lẽ bách tính sẽ vì lợi ích đem giống thóc bán cho địch quốc. Có tại lúc này, các quốc gia bách tính cũng sẽ không. Lúc này các quốc gia bách tính đối với mình quốc gia lòng cảm mến 10 phần mạnh mẽ, đặc biệt là Tần quốc. Ban đầu tại Tần quốc nhất suy nhược thời điểm, toàn quốc lao ít, dùng đến đơn sơ nhất vũ khí, đánh lui lục quốc một vòng lại một vòng thiên công. Mặc dù dạng này, cũng sẽ có một chút giống thóc chạy vào các quốc gia, có thể đây đối với Tần quốc đến nói, cũng là có thể tiếp nhận. Liên tính các quốc gia được một chút giống thóc, chờ muốn mở rộng toàn quốc, cũng cần đã nhiều năm. Mà khi đó, Tần quốc cũng muốn xuất binh các quốc gia. Khi đó liền xem như các quốc gia đã đem giống thóc mở rộng toàn quốc, cũng bất quá là cho Tần quốc làm áo cưới. Nghe Mã Nguyên Thần kế sách, Doanh Chính không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. "Tiên sinh, nếu là chúng ta đem giống thóc lưu thông các quốc gia như thế nào?" "Không thể." Mã Nguyên Thần không chút suy nghĩ liền muốn tự tuyệt. "Dạng này ta lộ ra chúng ta quá tận lực, dù sao các quốc gia cũng không phải đồ đần. Làm như vậy nói, liền tính lục quốc sẽ mở rộng, cũng sẽ không quá tận lực. Dù sao không chiếm được mới có thể bạo động. Chỉ có để các quốc gia tra được Tần quốc có cao sản giống thóc, bọn hắn mới có thể phái ra mật thám đi Tần quốc thu hoạch giống thóc. Đến lúc đó hắn tại Tần quốc nghiêm phòng từ thủ dưới, được một chút giống thóc, bọn hắn mới có thể coi trọng. Chờ giống thóc mở rộng xuống dưới về sau, Tần quốc cũng chuẩn bị kỹ càng." Nghe vậy, Doanh Chính lập tức liền nghĩ rõ ràng tới. "Tiên sinh, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngươi có thể hiểu được nhiều như vậy?" Mã Nguyên Thần không khỏi thở dài nói, "Lúc ấy chúng ta cái gì đều không có, mà chúng ta trận doanh bên trong, ngoại trừ ta đều là một đám đại lao thô, ta nếu là biết không nhiều, gia nghiệp sớm đã bị bọn hắn nát sạch. Ban đầu, Lao Chu mang theo Mã Nguyên Thần, từ đặt đám người rời đi Quách Tử Hưng, khi đó mặc dù có chút nội tình. Nếu không phải Mã Nguyên Thần khống chế đại cục, Lao Chu bọn hắn đã sớm đem vật tư nát sạch. Đối với Mã Nguyên Thần quá khứ, Doanh Chính đương nhiên cũng là tại Chu Tiêu trong miệng biết được. Đối với Mã Nguyên Thần toàn năng, cũng là mười phần bội phục." Hai người đang khi nói chuyện, vừa rồi người thị vệ kia cũng đi đến. Doanh Chính đầu tiên là nhìn thoáng qua trước mặt Tần Vương kiếm về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. "Cầm a, về sau Tần quốc liền giao cho trong tay ngươi." Doanh Chính rội ra kiên định tay, cầm lấy thị vệ bưng lấy Tần Vương kiếm. Hắn chỉ cảm thấy trên bờ vai có thêm một cái chiếu nặng gánh nặng. Từ nay về sau, hắn đó là đại tần chân chính vương, đại tần ngày sau cường thịnh toàn hệ với hắn một thân. Tiếp xuống thời gian, Doanh Chính đem Lao Hái sự tình đều giao cho Lý Tư. Lý Tư cũng không có để Doanh Chính thất vọng. Lao Hái bị phán ngũ mã phanh thây chi hình, còn lại đồng đảng cả nhà chu diện. Cho dù là tại Lao Hái xử tử thời điểm, Triệu Cơ đều không đang náo qua. Lúc đầu cũng chính là dạng này, Doanh Chính là nàng nhi tử, cho dù là nàng nguyên náo lại lớn, Doanh Chính cũng không có khả năng đối nàng như vậy. Lao Hái đối với nàng mà nói, bất quá chỉ là một kiện vừa lòng đồ chơi. Vì đồ chơi cùng Doanh Chính là một nào, nếu là Doanh Chính đáp ứng, cái kia đồ chơi không phải còn tại. Liền xem như Doanh Chính không đáp ứng, mình đồng dạng vẫn là đại tần thái hậu. Đương nhiên, Triệu Cơ khẳng định là đối với hai đứa bé kia có tình cảm, chỉ là nhìn muốn cùng cái gì so sánh. Đừng nhìn trong miệng nàng nói đến, đồng ý từ bỏ sinh mệnh mình đổi hai đứa bé kia. Đây còn không phải là khi dễ người ta, Doanh Chính không dám thật đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng là đối mặt cầm trong tay Tần Vương kiếm, đại biểu cho Tiên Vương Mã Nguyên Thần. Vậy coi như không đồng dạng, người ta thật muốn lộng chết nàng. Không nhìn thấy lúc ấy thị vệ cầm Tần Vương kiếm đi nàng tẩm cung mang đi hài tử, nàng đều không đến áo. Đối với một cái trước kia nhận qua khổ, hiện tại hưởng phúc người sẽ như vậy mà đơn giản đi chết. một cái có thể đem cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nhi tử bỏ qua nữ nhân, sẽ có bao nhiêu tình cảm. Đối với những này, Mã Nguyên Thần đều không đi để ý tới, lúc này hắn mang theo mình tỷ tỷ và đệ tử, đang tại Ung Thành bên ngoài dạo chơi ngoại thành. Mặc dù Tần Quốc cái nào cũng không sánh nổi Đại Minh, có thể có một điểm Đại Minh là không thể nào so ra mà vượt thời đại này. Vậy liền rất nhiều hoa cỏ cùng động vật, cũng tỉ như hiện tại tiểu hủy tử ngồi lộc thụ. Lộc thụ hình dạng giống ngựa, đầu màu trắng, trên thân có so lão hổ càng hoa mỹ hoa tiết, đuôi màu đỏ, tiếng kêu êm hay. Về sau Triệu Cao chỉ hiệu bảo ngựa bên trong, theo đó là chỉ lộc thụ. Còn có quân tử vượn tay dài và rất nhiều tại Đại Tần sau đó liền biến mất kỳ chân dị thú. Chương 194, giỏi thay đổi nhân loại con non. Chương 194, giỏi thay đổi nhân loại con non sư hổ. Tiểu hoa âm thanh thật là dễ nghe. Tiểu hủy tử vỗ vỗ lộc thụ cổ, không khỏi khích lệ đứng lên. Hủy tử nếu là ưa thích, về sau liền mang về a. Mã Nguyên Thần liếc mắt lộc thụ, không khỏi lắc đầu. Đối thứ này, Mã Nguyên Thần thật sự là thưởng thức không đến. Bất quá tiểu hủy tử ưa thích, liền ở lại đây đi. Tại một chỗ bờ sông trên đất bằng để đặt cái bàn cùng cái ghế, tại đem Mã Hoàng Hậu nâng đỡ xe ngựa. Mã Hoàng Hậu ngồi trên ghế, nhìn đến xung quanh hoàn cảnh, không khỏi hài lòng gật đầu. Nơi này ngược lại là phong thanh thủy tú. Bởi vì gần nhất mang thai nguyên nhân, Mã Hoàng Hậu đối với trong nhà ngược lại là có chút dừng lại không được. Ngược lại đối với tại bên ngoài, đặc biệt là giã ngoại ngược lại là mười phần nhu cầu danh lợi. Đối với điểm này, Mã Nguyên Thần đều là biết. Đây chính là truyền thuyết bên trong thời gian mang thai tổng hợp chứng. Trong nhà thời điểm, sẽ cảm giác mình tựa như là bị trói lại đồng dạng. Chỉ khi nào đến bên ngoài, hoặc là giã ngoại, tâm tình liền sẽ buông lòng rất nhiều. Tỷ, ngươi nếu là ưa thích, chờ về đi, ta ở ngoài thành xây một chỗ căn nhà đó là. Thấy đệ đệ để ý như vậy mình, Mã Hoàng Hậu trong lòng cao hứng, nhưng lại là khoát tay nói, phí số tiền kia làm gì? Ta nếu là tâm lý oi bức, ngươi đang bồi ta đi ra đi đi đó là. Mã Nguyên Thần cười nhạt một tiếng. Tỷ, dù sao lại dùng không được mấy đồng tiền. Nếu là ở ngán, chúng ta lại đi khác địa phương du ngoạn chính là. Khoảng không phải một cái trách tử, nếu là Mã Hoàng Hậu ưa thích, mình ngay tại Đại Minh các nơi đều xây một cái. Mã Hoàng Hậu nếu là khó chịu, ra ngoài du ngoạn thời điểm, ở đâu đều có phòng ở Mã Hoàng Hậu cũng không muốn nhắc lại cái đề tài này, thế là liền nói lên một chuyện khác. Nguyên Thần, tháng sau đó là ngươi cùng Lệ Chất hôn sự, ngươi chuẩn bị thế nào? Mã Nguyên Thần không khỏi trừng to mắt, mờ mịt nhìn đến Mã Hoàng Hậu. Mình cần chuẩn bị cái gì? Dù sao tất cả đều từ lễ bộ chuẩn bị, đến lúc đó mình ra cá nhân không được sao? Thấy đệ đệ bộ dáng này, Mã Hoàng Hậu không khỏi bù mặt. Ta ngược lại thật ra quên đi. Mặc dù tất cả có chúng ta chuẩn bị, có thể ngươi tổng thông báo một chút ngươi bằng hữu a. Tựa như Thủy Hoàng, ngươi nếu là không nói trước nói, đến lúc đó chẳng lẽ ngươi liền trực tiếp dẫn đi? Mã Nguyên Thần lúc này mới kịp phản ứng. Mặc dù mình không có lập gia đình, ban đầu Mã Hoàng Hậu cùng Chu Nguyên Chương thành hôn thời điểm cũng so sánh vội vàng. Nhưng hắn cũng biết thành thân thời điểm, mình muốn sớm thông chi thân bằng hảo hữu. Đoán chừng hiện tại đại đường cùng Đại Minh, Mã Hoàng Hậu cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu đã đem thiếp mời đều phát ra ngoài. Mà còn lại triều đại, mình những bằng hữu kia chỉ có thể mình đi an bài. Mã Nguyên Thần gãi đầu, lung tung nói, "Thì, ngươi nếu là không nhắc lên, ta ngược lại thật ra thất lễ. Tiểu Chính bên kia vẫn còn tốt, dù sao cũng là ta đệ tử, đến lúc đó theo ta đi đón dâu, cũng là nói đi qua." Mã Hoàng Hậu gật gật đầu, cái này cũng bình thường. Mặc dù Doanh Chính là ký danh đệ tử, có tại thời đại này có một câu gọi là sư phó có việc, đệ tử khiến cho phiền cho dù là ký danh đệ tử, sư phó để ngươi hỗ trợ, ngươi có thể nói không? Chỉ là lao tạo một nhà, lao lưu, tiểu lưu cùng vệ tỷ đoán chừng sẽ phàn nàn ta. Mã Hoàng Hậu bẩy một cái lông mày. Lao tạo nàng ngược lại là biết, đó là Tào Tháo. Bất quá Mã Hoàng Hậu đối với Tào Tháo ngược lại là không có cảm tình gì. Dù sao lão Tào thanh danh, hiểu được đều hiểu. Mà phía sau tiểu lưu cùng vệ tỷ, Mã Hoàng Hậu không khỏi suy đoán nói, trong miệng ngươi lão lưu thế nhưng là Hán Vũ đế Lưu Triệt, vệ tỷ thế nhưng là Tây Hán Hiếu Vũ vệ hoàng hậu cùng vệ thái tử Lưu Cư. Mã Nguyên Thần gật gật đầu, cười hắc hắc, tỷ, lão lưu là Hán Quang Võ đế Lưu Tú. Đến lúc đó giới thiệu Hoa tỷ cùng vệ tỷ cho ngươi cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu quen biết. Mã Hoàng Hậu kéo kéo khoe miệng, tức giận nói, ngươi đây giao hữu ngược lại là rộng khắp rất. Mã Nguyên Thần khoát tay, khiêm tốn nói, đây tính cái gì, đệ ngươi thân phận không gặp được so những hoàng đế này thấp bao nhiêu. Mã Hoàng Hậu lúc này mới kịp phản ứng. Đúng nha. Đệ ta thế nhưng là tiên nhân, mặc kệ là vị hoàng đế kia, nhìn thấy hắn không phải đem hắn xem như thượng khách. Cái kia đang chết Chu Trọng Bát, ta gả cho hắn nhưng là hắn trèo cao, hiện tại còn dám cho ta bày sắc mặt. Lần này nhất định hảo hảo phơi phơi hắn, nhìn những năm này đem hắn nuông chiều. Đang tại vạn lịch hướng lao chu, còn không biết mình lại bị tính một lần nợ bí mật. Tỷ đệ hai người nhìn đến tiểu hủy tử cùng lộc thục chơi đùa, một bên nói chuyện phiếm, thưởng thụ lấy tỷ đệ một chỗ thời gian. Thu đột nhiên một đạo êm thai khóc tiếng kêu vang lên, một cái mọc ra thất thải vũ mao loan điệu từ rừng cây bên trong bay ra. Từ Mã Nguyên Thần đám người trong đầu xoay quanh mà qua. Thanh Loan. Mã Hoàng Hậu nhìn cái này loan điệu, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngay tại Mã Hoàng Hậu vừa dứt lời, Mã Nguyên Thần thân hình đã xuất hiện tại loan điệu trước người. Mã Nguyên Thần đánh giá cái này loan điệu, nhìn đến hắn cái kia lộc lẫy vũ dực, không khỏi hài lòng gật đầu. Mình còn tính toán từ nơi nào làm một cái loan điệu, đến lúc đó tại mình trong hôn lễ nổ bãi đâu. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là đi ra buông lòng tâm tình, liền có thể gặp. Nghĩ đến mình đi đón dâu thời điểm, Long Phượng mở đường, đây không được hâm mộ là khắp thiên hạ nữ tử a. Nghĩ tới đây, Mã Nguyên Thần không khỏi si ngốc cười đứng lên. Loan điệu nhìn đến trước mặt si hán cặp kia đen kịt trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Mụ mụ, ta gặp phải biến thái, cái này hai cước thú ưa thích điệu, điệu nên làm cái gì? Mã Nguyên Thần trong lúc vô tình nhìn đến Loan điệu cái kia nhân tính hóa biểu lộ, không khỏi xấu hổ ho khan vài tiếng. Ngược lại là thông nhân tính, bất quá trên thân cũng không có tu vi. Nói đến, trôi nổi tại Loan Điểu trước người, sờ lên nó cái kia lộng lẫy bướm miệng. Loan Điểu không khỏi thân thể lắc một cái. Mã Nguyên Thần kéo kéo khóe miệng, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định. Ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta tu hành? Loan Điểu nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Mã Nguyên Thần mặt đầy nghiêm túc nhìn đến mình. Cái này Loan Điểu không khỏi nghi hoặc đứng lên. Chẳng lẽ mới vừa rồi là mình nhìn lầm? Người trước mắt là cao nhân đắc đạo không thành. Mã Nguyên Thần xuất ra một khỏa linh thú đan, hỏi lại lần nữa, ngươi không nguyện ý sao? Nghe đột nhiên xuất hiện dị hương, Loan Điểu nhìn đến Mã Nguyên Thần trong tay đan dược, điểu trong mắt tràn đầy tham lam. Hai cước thú đây là thật cho ta không? Mã Nguyên Thần đem đan dược đưa tới Loan Điểu trước mặt, nói khẽ, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta tu hành, ngày sau đan dược này ngươi tùy ý ăn. Nếu là không muốn, vậy cũng là quấy rầy ngươi buổi lễ. Nghe vậy, Loan Điểu không khỏi cúi đầu, biểu thị mình mười phần nguyện ý mụ mụ, ta muốn tiền đồ, Loan Điểu nhất tộc vinh quang để ta tới phát triển. Nội tâm hí vẫn rất nhiều. Mã Nguyên Thần vỗ nhẹ Loan Điểu đầu, liền mang theo nó trở về doanh địa bên trong. Sư hổ, đại điểu thật xinh đẹp a. Tiểu hủy tử vừa thấy được Loan Điểu, bên cạnh Lộc Thục liền trực tiếp không thơm. Lộc Thục nhìn đến cái này giỏi thay đổi con non, không khỏi bĩu môi. Mới vừa rồi còn nói cùng tiểu hoa đệ nhất tốt, hiện tại nhìn thấy yêu diễm tiện hóa, liền trực tiếp đứng núi này trông núi nọ. Ai Lộc Thục không khỏi thở dài, vì bao ăn bao ở, chỉ có thể lệnh nó thoát con. Chương 195, khi dễ quỷ tài. Chương 195, khi dễ quỷ tài. Đối với Mã Nguyên Thần lại là một con chim, Mã Hoàng Hậu đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hiện tại vương phủ bên trong đều nhanh thành một cái dị thú vườn. Đầu tiên là Ngao Phong cùng mang về gấu trúc, về sau trên thảo nguyên thu phục kim điêu, bạch lang, bạch mã. Hiện tại lại là hiệu lại là điểu. Khá lắm, động vật chủng loại vẫn rất nhiều. Bất quá, về sau hài tử ra đời, ngược lại là có thật nhiều bạn chơi. Không sai, Mã Hoàng Hậu đã quyết định. Truyền thống không thể ném, về sau hài tử xuất sinh, liền giao cho hắn cứu mang. Mã Nguyên Thần cũng không biết, mình lại muốn một lần làm nghề cũ. Lúc này hắn đang cùng Loan Điểu giới thiệu xong tiểu hủy tử. Loan Điểu cũng là mười phần thông minh, biết trước mắt cái nhân loại này còn non không thể đắc tội. Thế là Loan Điểu nhẹ nhàng cọ sát tiểu hủy tử, đem tiểu nha đầu mừng rỡ quá sức. Mà Loan Điểu cũng vui sách tiểu thải danh hảo. Tại bờ sông đợi cho trạm vào tối, một đám người liền trở về Kỳ Nam Cung. Cùng Doanh Chính nói một tiếng, lại mời hắn tham gia một tháng hôn lễ. Mã Nguyên Thần cũng mặc kệ mặt đầy kinh ngạc Doanh Chính, mang người trực tiếp trở về Đại Minh. Sắp xếp cẩn thận Mã Hoàng Hậu cùng tiểu hủy tử, Mã Nguyên Thần liền đạp vào mời bằng hữu trên đường. Kiến An 4 năm. Khoảng cách lần trước huyện thành bại trận đã qua 1 năm. Lúc đầu đi qua 1 năm này chỉnh đốn, Tào Tháo trận doanh cũng từ năm trước bại trận bên trong chỉ hoãn qua đến. Ngay tại Tào Tháo hăng hái chuẩn bị lại một lần nữa binh phạt huyện thành, rửa sạch năm ngoái chiến bại chi nhục thời điểm, Viên Thiệu công phá U Châu, Công Tôn Toàn châm lửa tự thiêu. Tin tức này tựa như là một cái bạt thai mạnh, quất vào Tào Tháo trên mặt, trực tiếp đem hắn hăng hái cho rút mất. Hứa Đô, Thư Không phủ. Tào Tháo triệu tập dưới trướng lưu sĩ đang tại nghị sự. Giữa sân, Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du và chúng văn thần lưu sĩ. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu, Từ Hoàng chờ võ tướng. Đây đều là ủng hộ Tào Tháo tâm phúc văn võ. Trừ những này bên ngoài, còn lại triều thần đều là thuyết phục Tào Tháo đầu hàng Viên Thiệu. Tào Tháo ngồi tại chủ vị bên trên, sắc mặt âm tình bất định. Có thể ánh mắt nhìn về phía giữa sân văn võ thì lại là lóe qua một tia vui mừng. Mặc dù những tên khốn kiếp kia xem thường mình, nhưng vẫn là có giúp đỡ chính mình người. Bây giờ nói đi, Viên Thiệu bây giờ có được cũng thanh ký, nếu là hắn nổi loạn, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Giữa sân lập tức trầm mặt xuống. Ai cũng biết, Viên Thiệu nắm giữ Tư Châu chi địa, lại có thế gia đại tộc ủng hộ, có thể nói là binh nhiều tướng mạnh, lương thực sung túc. Chốc lát Viên Thiệu khởi binh, trừ các nơi biên cảnh bên ngoài, ít nhất là mấy chục vạn đại quân tiếp cận. Trái lại Tào Tháo, mặc dù nắm giữ Duyện Châu, Dự Châu, Ti Đại Đông Bộ, Từ Châu phần lớn địa khu, Kinh Châu Bắc Bộ, nhìn lên đến chỗ này bản cũng không ít, nhưng lại là đều tại giải đất trung tâm. Ti Đại cần ngăn cản Tây Lương Mã Đẳng, Hàn Toại. Từ Châu cần phòng bị Giang Đông Tốn Thị. Kinh Châu cần phòng bị Lưu Biểu. Dạng này chia sẻ xuống tới, có thể rút ra binh lực cũng bất quá 10 vạn người. Hơn nữa còn phải dùng đây 10 vạn người, dùng nhanh nhất thời gian đánh bại Viên Thiệu. Bằng không thì nói, phương diện lương thảo sẽ cùng không lên. Đồng thời tứ phía chi địch, thấy Tào Tháo cùng Viên Thiệu cầm cự được, tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên. Đến lúc đó, Tào Doanh tất nhiên sẽ lâm vào tứ phía khai chiến quân cảnh. Thấy tràng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, Tào Tháo cũng không thúc giục. Hắn cũng biết mình điểm yếu, tất cả đều là nghèo huyên áo. Ngay tại Tào Tháo xoa đầu, nghĩ đến đối sách thời điểm, một đạo trêu tức âm thanh truyền vào. Ai u, bên này thật náo nhiệt. Nghe được thanh âm này, Tào Tháo không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mã Lao Đệ, cũng không chờ Tào Tháo hô lên âm thanh, một đạo hùng hồn tiếng quát mắng liền dẫn đầu truyền ra. Làm càn, trọng khang không thể. Tào Tháo lời mới vừa hô ra miệng, đáng tiếc đã muộn, một đạo khổng lồ thân ảnh trực tiếp từ hắn bên cạnh bay qua, trực tiếp nện vào bên cạnh trên vách tường. Người cái này mãng phu. Tào Tháo mắng một câu, đội vàng hướng về cổng nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Điện Vi Nhĩ Khang đưa tay, há hốc miệng. Mà Mã Nguyên Thần sửa sang lại một cái mình quần áo, liếc Điện Vi liếc mắt. Lúc này mới thản nhiên đi vào đại sảnh. Lao Tào, ngươi đây là từ nơi nào tìm đến mãng phu, cái này cũng không hỏi xem rõ ràng, liền dám động thủ với ta. Tào Tháo cười khổ một tiếng, giải thích nói, đây là ta tân thu manh tướng, tên là Hứa Chử, Hứa Trọng Khang. Hắn cũng là vừa tới không bao lâu, còn không nhận ra Mã Lao Đệ, ngươi liền nhiều đảm đương điểm a. Cùng Mã Nguyên Thần giải thích xong, Tào Tháo lúc này mới đúng lấy Hứa Chử chửi gầm lên, ngươi đây mãng phu, không nhận ra người, ngươi liền không sẽ cùng ta đến hỏi sao? Cũng chính là ta Mã Lao đệ hạ thủ lưu tình, nếu không sang năm ta liền phải đi cùng ngươi viếng mộ mà. Hứa Trừ đứng người lên, đối với Tào Tháo giận mắng không thèm để ý bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, cũng chính là ta không có chú ý, nếu không ta chắc chắn sẽ không bị đánh bay. Tào Tháo bị tức đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Hứa Trừ lại là một trận giận mắng. Ngươi đây mạng phu, còn không phục đúng không? Ngươi tin hay không Mã Lao đệ, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, ngươi liền không có. Đi, Lao Tào, ngươi cũng đừng bao che con. Bị bạch trần tiểu tâm tư, Tào Tháo cũng không xấu hổ, đối Mã Nguyên Thần cười thầm, Mã Lao đệ, ngươi để đây mãng phu mở mắt một chút, để hắn cả ngày đem con mắt đặt ở trên nó. Mã Nguyên Thần liếc xéo Tào Tháo liếc mắt, đối Hứa Trừ vung tay lên, ra ngoài đi. Hứa Trừ chỉ cảm thấy mình bị người đạp một cước, thân hình trực tiếp bay ra đại sảnh. Phanh một tiếng, Hứa Trừ trực tiếp nện vào trong sân. Làm xong những này, Mã Nguyên Thần vùi tay, trực tiếp chen đến Quách Gia bên cạnh, cướp đi hắn ôm lấy hồ lô rượu. Quách Lãng Tử, ngươi cũng quá nhỏ tức giận, mỗi lần gặp qua đều đem hồ lô rượu ôm như vậy gấp, có ý tứ sao? Nghe vậy Quách Gia trực giác trên trán mình gân xanh hẳn lên. Nhìn đến Mã Nguyên Thần uống mình rượu ngon, lại bắt đầu nhổ nước bọt. Quách Lãng Tử, ngươi rượu này thật là khó uống, ta liền muốn không rõ, ngươi mỗi lần đều như vậy che chở, có ý tứ sao? Ngươi cái hôn đàn này. Quách Gia đoạt lấy mình hồ lô rượu, lay động một cái, phát hiện bên trong rượu rỗng. Lập tức Quách Gia liền đối Mã Nguyên Thần nghiến răng nghiến lợi, ngươi hôn đàn này, mỗi lần đều nói ta rượu không dễ uống, ngươi cái nào một lần không phải đều uống cạn sạch. Mã Nguyên Thần tiện tay ném cho Quách Gia một cái bầu rượu. Một bình nước cám, nhìn đem ngươi đau lòng. Gia thử ngươi. Quách Gia tiếp nhận bầu rượu, lập tức liền thay đổi một cái sắc mặt. Đối Mã Nguyên Thần cười đùa nói, vậy thì cảm ơn Mã gia thưởng. Tuân Úc thật sự là nhìn không được, đối Quách Gia nhổ nước bọt nói, phụ hiếu, chú ý một chút. Quách Gia tựa như là ôm lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng, đối Tuân Úc khinh thường bĩu môi nói, văn được, có bản lĩnh đợi lát nữa ngươi đừng uống. Tuân Úc khỏe miệng giật một cái, làm ta không nói. Mặc dù không có nhìn, nhưng là rượu là uống ngon thật. Chương 196, Lao Tào phiền lòng sự tỉnh. Chương 196, Lao Tào phiền lòng sự tỉnh. Thấy có chút lệch ra lâu, Tào Tháo không khỏi bất đắc dĩ mở miệng nói, hiện tại vẫn là thương nghị một chút đối kháng Viên Thiệu sự tình a. Mã Nguyên Thần vẩy một cái lông mày, đối Tào Tháo chế nhạo nói, Lao Tào, có muốn hay không ta mang binh trợ giúp ngươi? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta ít nhất có thể cho ngươi góp cái 100 vạn đại quân. Nghe vậy, Tào Tháo cũng không khỏi đến có chút tâm động, còn lại văn võ cũng đầy là chờ mong nhìn đến hắn. 100 vạn đại quân a, đừng nói là Viên Thiệu, đó là toàn bộ thiên hạ đều có thể dễ như trở bàn tay. Mặc dù tâm động, có thể Tào Tháo vẫn là kiên định lắc đầu, vẫn là thôi đi. Ta cùng Viên Thiệu cũng là huynh đệ chi tranh, người nào thắng, người đó là thiên hạ chi chủ. Ta nếu là mời ngươi xuất binh, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Bị tự tuyệt, Mã Nguyên Thần cũng không thèm để ý, thật không hổ là một đời kiêu hùng. Thấy Mã Nguyên Thần khen một câu, liền không lại nói chuyện, Tào Tháo không khỏi có chút mắt trợn tròn. Ngươi tốt xấu lại quên vài câu a, vạn nhất ta đáp ứng chứ? Bằng không thì nói, không cần 100 vạn đại quân, 50 vạn, 20 vạn cũng được a. Thấy Mã Nguyên Thần đang không có ý định đang quên, Tào Tháo cũng không khỏi ở trong lòng thở dài. Có thể thấy Tuân Lúc trong mắt bọn họ sùng kính, Tào Tháo không khỏi hò khan vài tiếng. Hiện tại chúng ta liền nói một chút chống cự Viên Thiệu sự tình a. Đối với bọn hắn thảo luận, Mã Nguyên Thần cũng không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh nghe. Tất cả đều dựa theo lịch sử đồng dạng, tại Tào Tháo cùng Mưu Sĩ thương nghị dưới, quyết định tại quan độ nên chiến Viên Thiệu. Chờ Tào Tháo để tướng lĩnh cùng Mưu Sĩ đi an bài về sau, đại sảnh bên trong chỉ còn lại Mã Nguyên Thần cùng Tào Tháo. Quay ra, Mã Lao đệ, ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, lần này ngươi đến ta đây, là có chuyện gì không? Mã Nguyên Thần xuất ra một cái thiệp mời, đưa cho Tào Tháo. Không có chuyện gì, chính là ta tháng sau muốn thành thân, muốn mời ngươi đi tham gia. Tào Tháo tiếp nhận thiệp mời, mở ra nhìn thoáng qua, không khỏi đoán giận nói, Mã Lao đệ, ngươi nếu là muốn thành thân, ta không phải có nhiều như vậy nữa nhi, ngươi cũng không chọn một cái. Đây không phải tiện nghi cái này họ Lý. Mã Nguyên Thần không khỏi đầu đầy hát tuyến. Ngươi nếu để cho cái này họ Lý nghe được, cẩn thận hắn phát binh đánh ngươi. Người ta quân đội nhưng so sánh Viên Thiệu mạnh hơn nhiều. Tào Tháo lúc đầu không phải rất để ý, có thể nghe phía sau nói, liền không khỏi có chút xấu hổ. Đối Mã Nguyên Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Lão đệ, ngươi người cha vợ này là thần thánh phương nào? Mã Nguyên Thần không thèm để ý mở miệng nói, cũng không phải cái gì thần thánh, cũng liền có thể cùng Tần Vương, Hán Võ sánh vai một trong những nhân vật. Hậu thế hoàng triều hoàng đế, nếu muốn đánh ngươi, ngươi có thể ngăn cản không được. Tào Tháo mặc dù mạnh mẽ, có thể dựa theo hiện tại hắn thế lực, còn thật ngăn không được Lý Nhị dẫn đầu đại đường thiết quân. Tào Tháo đập đi miệng, trực tiếp chuyển di một cái chủ đề. Nguyên Thần, ngươi cảm thấy ta lần này có thể hay không đánh qua Viên Thiệu? Nói dứt lời, Tào Tháo liền không khỏi vỗ một cái mình trán. Kém chút quên đi. Ban đầu đã biết mình hậu đại đã xưng đế, vậy đã nói rõ lần này cùng Viên Thiệu quyết đấu, là mình thắng. Thấy Tào Tháo cái kia đắc chí vừa lòng bộ dáng, Mã Nguyên Thần không khỏi cảnh cáo nói, mặc dù lần này ngươi thắng, nhưng lại là thắng 10 phần hung hiểm. Lịch sử bên trên Tào Tháo 10 vạn đại quân đối với Viên Thiệu mấy chục vạn đại quân. Nếu không phải Hứa Du mật báo, nếu không phải Ô Sảo thủ tướng Tuần Vu Quỳnh say rượu mê rượu, nếu không phải Quách Đồ đám người Tào Thao tác, để Điền Phong đám người vào tù, nếu không phải Viên Thiệu tốt như không có đoạn, Tào Tháo thật đúng là không có khả năng tại quan độ đánh bại Viên Thiệu. Ngươi nếu vẫn tâm tính này, đến lúc đó thật là không thể nói trước hiệu chết vào tay ai. Bị Mã Nguyên Thần một nhắc nhở như vậy, Tào Tháo không khỏi phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Viên Thiệu cường đại như thế, liền tính biết phía sau mình thắng, có thể đối mặt hắn, mình cũng dám buông lòng tâm tính. Lão đệ, đa tạ. Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng khoát khoát tay. Đối với Viên Thiệu, ta vẫn là cùng ngươi tương đối quen. Nhớ tới cùng Biên Thiệu chiến tranh, Tào Tháo nhìn đến Mã Nguyên Thần, có chút khó khăn nói, "Nguyên Thần, ta có kiện sự tình muốn cầu ngươi." Mã Nguyên Thần khép cười một tiếng, lạnh nhạt nói, "Có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là." Tào Tháo xấu hổ cười một tiếng, xoa xoa tay. "Đó là ngươi có hay không có thể khống chế người khác thủ đoạn." Nghe vậy, Mã Nguyên Thần lông mày nhíu lại. Lao Tào mặc dù lòng nghi ngờ trọng, nhưng đối với đầu hàng tới võ tướng đều là không tệ. Cho dù là Trương Tú giết chết hắn trưởng tử cùng ái tướng, đối với Trương Tú Lao Tào cũng là không tệ. Có thể làm cho lão Tào dùng thủ đoạn người, xem ra đó là vị kia Phương Thiên Họa kích chuyên đâm nghĩa phụ tuyển thủ. Lữ Bố hiện tại còn sống. Nghe vậy, Tào Tháo không khỏi xoa xoa đầu. Ban đầu bình định Từ Châu, Lữ Bố bị ta tù binh, vẫn giam giữ. Ta nhìn hắn võ dũng, giết không khỏi đáng tiếc. Nói đến, Tào Tháo không khỏi cười khổ. Thế nhưng là ta cũng sợ hắn cho ta một kích. Hiện tại là thả cũng không dám thả, dùng cũng không dám dùng. Mã Nguyên Thần sờ lên cằm, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ liền không có người để ngươi giết Lữ Bố? Tào Tháo gật đầu nói, cái này ngược lại là có. Hôm đó tại Bạch Môn lâu bên trên, Lưu Bị ngược lại là đề nghị để ta giết Lữ Bố. Lúc đầu ta cũng là nghĩ như vậy đến, bất quá Tử Tu lại là mở miệng bảo vệ Lữ Bố tính mạng. Ban đầu Bạch Môn lâu bên trên, Lưu Bị thuyết phục Tào Tháo. Công không gặp Đinh Kiến Dương, đồng trát sự tình như. Ngay tại Tào Tháo hạ quyết tâm muốn giết chết Lữ Bố thì Tào Ngang mở miệng. Công cùng đây Lữ Phụng Tiên ngược lại là có chút tương tự đâu. Lời này vừa ra, đám người đều là biến sắc. Tinh tế hồi tưởng lại đến, mặc dù Lưu Bị không có cùng Lữ Bố đồng dạng khắp nơi nhật tra, có thể gia hỏa này cũng không phải người hiền lành. Đầu nhập đệ nhất nhân là Công Tôn Toản, bây giờ bị Viên Thiệu đánh liên tục bại lui, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Người thứ hai đó là Đào Khiêm. Hiện tại Đào Khiêm chết rồi, nhi tử cũng cha không có này người. Từ Châu về sau cũng đổi họ Lưu. Người thứ ba đó là đây Lữ Bố. Hiện tại thế mà mở miệng giết chết Lữ Bố. Đời thứ tư đó là hắn Lao Tảo. Hoa kháo. Lao Tảo nhìn Lưu Bị ánh mắt cũng thay đổi. Đây người đơn giản đó là cái sói gì ta? Chẳng những là sói diệt, vẫn là cái sao chổi. Cùng ai ai chết ta? Lưu Bị mặt cũng đen. Đây muốn mở miệng giải thích vài câu a, nhưng không biết nên như thế nào giải thích. Cùng Lữ Bố so sánh, chính mình là làm ẩn nấp. Cứ như vậy, Lao Tào đem Lữ Bố giam giữ đứng lên, trong lòng đối với Lưu Bị tâm phòng bị càng là nhiều hơn mấy phần. Nghe xong Tào Tháo giải thích, Mã Nguyên Thần không khỏi khen lên Tào Ngang. Tiểu Tào, coi như không tệ a. Vậy mà có thể nhìn ra Lưu Bị bản tính. Mã Nguyên Thần cũng không thích Lưu Bị. Ngươi nói hắn nhân hậu a, lại là có thể làm ra, mang theo toàn thành bách tính rời đi Tân Dã. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu là Tào Tháo một cái náo quất, những cái kia theo hắn ra khỏi thành bách tính sẽ chết vô số. Hắn biết, chỉ bất quá hắn đang đánh cược. Cực Tào Tháo không dám đối với tàn sát bách tính. Với lại nếu là Tào Tháo thật náo quất, hạ lệnh tàn sát bách tính, có thể những này có quan hệ hắn Lưu Bị chuyện gì? Đây hỏng cũng là Tào Tháo thanh danh. Có lẽ Lưu Bị đối với Quan Vũ cùng Trương Phi tình huynh đệ, coi như không tệ a. Cái này ta ngược lại thật ra có hai cái biện pháp. Nghe vậy, Tào Tháo chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chờ mong nhìn về phía Mã Nguyên Thần. Lữ Bố chuyện này đã quấy nhiều hắn đã lâu. Chương 197, lòng có ưu cục chương 197, lòng có ưu cục Mã Nguyên Thần cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, cái thứ nhất, ta luyện chế một cái có thể khống chế hắn đồ vật. Cái thứ hai, dùng dược vật khống chế hắn. Người chọn một a. Tào Tháo suy tư một chút, dò hỏi, đây khác nhau ở chỗ nào? Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, giải thích nói, cái thứ nhất, chính là ta luyện chế một cái vòng tròn, ngươi để Lữ Bố đội ở trên đầu, chốc lát hắn có phản tâm, vòng tròn liền sẽ nắm chặt, khiến cho người đeo đau đến không muốn sống. Đây cũng là Tây Du Ký bên trong hầu tử cho linh cảm. Cái này cũng rất thích hợp Lữ Bố loại này người. Tào Tháo trầm tư một phen, cũng cảm thấy phương pháp này không tệ. Bất quá hắn cũng là hiếu kỳ phương pháp thứ hai là cái gì. Lão đệ, cái kia loại phương pháp thứ hai là cái gì? Loại thứ hai, đó là dùng dược vật khống chế. Mã Nguyên Thần thản nhiên nói, cố định thời gian uống thuốc, như thế không ăn nói, liền sẽ chết loại kia. Thời giáp rối rồi. Tào Tháo bĩu môi, ta vẫn là lựa chọn cái thứ nhất ta. Vậy được a. Mã Nguyên Thần đưa tay một chiêu, Tào Tháo trước mặt đồng bị liền trôi nổi ở giữa không trung. Ngón tay hơi gãy, một đạo hỏa diễm bao trùm đồng bị. Rất nhanh, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, đồng bị liền hóa thành một đoàn đồng thủy. Chờ đồng thủy hóa thành một cái kim cô bộ dáng, Mã Nguyên Thần nhanh chóng trên không trung vẽ ra mấy cái phù văn. Khi phù văn dung nhập kim cô về sau, lúc đầu đỏ bừng kim cô, cấp tốc lạnh đi. Nhìn đến trước mặt màu vàng kim cô, Mã Nguyên Thần tiện tay bắn ra, kim cô liền bay đến Tào Tháo trước mặt. Tào Tháo đầu tiên là đụng vào một cái, cảm giác không thấy nhiệt độ về sau, lúc này mới cầm trong tay thưởng thức đứng lên. Lão đệ, thứ này thật có ngươi nói thần kỳ như vậy. Liếc Tào Tháo liếc mắt, Mã Nguyên Thần nhàn nhạt mở miệng nói, không tin nói ngươi có thể thử một chút. Tào Tháo vẩy một cái lông mày, thật đúng là đem kim cô đeo tại mình trên đầu. Lão đệ, sau đó thì sao? Nhìn thấy một màn này, Mã Nguyên Thần không khỏi cười xấu xa nói, sau đó ở trong lòng nghĩ đến phản bội Tào Tháo. Nghe vậy, Tào Tháo trong lòng ý niệm mới vừa nhuốm, liền che lấy đầu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đau nhức rất ta. Chúa công. Quách Gia Kinh hô một tiếng, đội vàng vào tới, đem Tào Tháo đỡ lên đến. Bên trong động tĩnh, cũng giữ cửa bên ngoài Điện Bi, Hứa Chử hấp dẫn tiến đến. Hứa Chử nhìn thấy Quách Gia trong lực hòa, sắc mặt tái nhợt Tào Tháo. Không khỏi đối với Mã Nguyên Thần trợn mắt nhìn, trong miệng quát to, cậu tặc, dám đả thương nô chủ, chịu chết đi. Hứa Chử tiếng hét lớn còn không có rơi xuống, trong tay đại đao liền hướng về Mã Nguyên Thần đánh xuống. Người cái mập mạp chết bẩm, muốn chết phải không? Hứa Chử động tác thật sự là quá nhanh, Điện Bi còn đến không kịp xuất thủ ngăn cản, Hứa Chử thân ảnh đã hướng về Mã Nguyên Thần phóng đi. không có biện pháp Điển Vi chỉ có thể mở miệng giận mắng. Mã Nguyên Thần lạnh nhạt nhìn đến giữa không trung cái kia khổng lồ thân ảnh, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngay tại đại đao nhanh bổ tới trên đầu mình thời điểm, Mã Nguyên Thần không chút hoang mang đưa tay, bắt lấy đại đao. Lập tức một cước đá ra, Hứa Chử lại một lần nữa bay ra ngoài. Tào Tháo vừa làm dịu đau đầu, liền gặp được một đạo khổng lồ thân ảnh từ bên cạnh mình bay qua, lại một lần nữa nện vào sau lưng trên vách tường. Tào Tháo, đây Mã Phu, có đi trêu chọc Mã Lao đệ. Tào Tháo chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Hứa Chử ra hòa này, võ dung hơn người, toàn bộ Tào doanh trừ Điển Vi bên ngoài, liền không có người là hắn đối thủ. Đồng thời trung tâm phương diện, Tào Tháo cũng không có hoài nghi tới. Dạng này võ dung có trung tâm manh tướng, Tào Tháo lại thế nào khả năng không thích. Nhưng hôm nay, Tào Tháo phát hiện mình cái này hai tướng, có một cái 10 phần đại khuyết điểm. Cái kia chính là mãng, thật sự là quá mãng. Đây bị đánh bay một lần, hiện tại còn đầu sắt đục vào. Mặc dù ở trong đó phần lớn là vì mình, có thể nhất định cũng có báo mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài thủ. Với tư cách mình ái tướng, Tào Tháo liền xem như tâm mệt mỏi cũng chỉ có thể hướng Mã Nguyên Thần năn nỉ một chút. Lão đệ, ngươi nhìn đến mãng phu đó là quá quan tâm ta, ngươi có thể hay không xem ở lão ca trên mặt mũi, liền bỏ qua hắn lần này. Mã Nguyên Thần giống như cười mà không phải cười nhìn đến Tào Tháo. Ta cái mông này đều không ngồi ấm chỗ, đều đã là lần thứ hai. Tào Tháo chép miệng, cũng không biết nên nói như thế nào. Kỳ thực hai người quan hệ cũng là Tào Tháo mình cứng rắn dính liễu bên trên. Lại nói, người ta vẫn là mình phụ tử ân nhân cứu mạng. Hiện tại mình thủ hạ liên tiếp hai lần động thủ với hắn, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu là mình gặp phải loại chuyện này, nhất định cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghĩ rõ ràng những này, Tào Tháo không khỏi thở dài, trong lòng đã quyết định từ bỏ Hứa Chử. Có thể lúc này đột nhiên phát hiện, Điển Vi nhanh chóng hướng về hướng Mã Nguyên Thần. Ác Lai, Tào Tháo vội vàng kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ hôm nay mình hai vị ái tướng đều nao quất không thành, từng cái đều điên? Mã Nguyên Thần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù cùng Điển Vi ở chung thời gian không dài, nhưng lại cũng là biết hán tử này là cái ân oán rõ ràng người, khẳng định là không biết ra tay với mình. Quả nhiên, Điển Vi đi vào Mã Nguyên Thần trước mặt, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ gối hắn trước mặt. Tiên sinh, ta nguyện cùng Trọng Khang cùng một chỗ chịu phạt, nhưng cầu tiên sinh tha cho hắn một mạng. Mã Nguyên Thần lạnh nhạt nhìn đến Điển Vi, nhẹ giọng hỏi, vì hắn, tiêu hao ngươi tại ta chỗ này điểm này không có ý nghĩa tình nghĩa, đáng ra không? Điển Vi cúi đầu, trầm thấp âm thanh mở miệng nói, Điển Vi không dám quên tiên sinh đại ân, như trêu đến tiên sinh không vui, Điển Vi nguyện lấy cái chết tạ tội. Lúc này, Hứa Chử cũng thong thả lại sức, liền xem như hắn tại ngốc, cũng biết bởi vì chính mình lỗ mãng, khiến cho chúa công hòa hảo huynh đệ làm khó. Hứa Chử che ngực, lảo đảo bước chân đi đến Mã Nguyên Thần trước mặt một gối quỳ xuống. Đều là ta lỗ mãng và chạm tiên sinh, đây hết thảy đều không liên quan chúa công cùng Ác Lai sự tình. Một người làm việc, một người khi, Hứa Chử cái này cho tiên sinh bồi tội. Hứa Chử cũng là tính nôn nóng hắn tử, lời này vừa mới nói xong, liền nhấc ngang đại đao, hướng về trên cổ mình xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Tào Tháo trực tiếp nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến mình ái tướng bỏ mình. Trọng Khang, Điển Vi khỏe mắt không khỏi nóng ức, trong miệng la lên một tiếng. Mặc dù hai người ở chung thời gian không lâu, nhưng lại láng nhưu tầm nhưu, mã tầm mã. Đây đoạn thời gian, hai người uống rượu với nhau, cùng một chỗ luận bàn, ở chung cùng huynh đệ đồng dạng. Nhưng hôm nay cái tính cách này hợp nhau huynh đệ liền muốn cách mình mà đi. Ken mọi người cũng không có nghe được lợi khí nhập thể âm thanh, mà là một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Tào Tháo mở mắt ra, chỉ thấy Hứa Chử trong tay cầm một thanh đao gãy, ánh mắt ngốc trệ nhìn đến Mã Nguyên Thần. Tiên sinh, Điển Vi kích động nhìn đến Mã Nguyên Thần. Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn rõ ràng, ngay tại Hứa Chử đao sắp cắt đứt mình cổ về sau, Mã Nguyên Thần cong ngón đúng ra, Hứa Chử đao liền được đánh gãy, lúc này mới không có để hắn máu tươi tam xích. Ngươi nếu là chết rồi, lão Tào không được hận chết ta. Tào Tháo chắc chắn sẽ không xuất hiện loại kia cảm xúc, nhưng trong lòng khẳng định sẽ có ưu cục. Mà Mã Nguyên Thần về sau cũng sẽ không đến tìm Tào Tháo cùng nhau chơi đùa. Chương 198, hồi nhỏ thần tượng chương 198, hồi nhỏ thần tượng Tào Tháo không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Lão đệ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy lão ca đâu? Đây dù sao Trọng Khang làm sai chuyện, nhất định cần nhận trừng phạt. Mã Nguyên Thần đương nhiên nghe ra Tào Tháo nói bên ngoài âm. Không phải liền là nói mặc dù Hứa Chử lỗ mãng, cần phải hắn mệnh vậy là có chút qua. Mã Nguyên Thần cũng lười cùng Tào Tháo so đo, mà là nhàn nhạt nhìn đến hắn. Vậy ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Mặc dù Mã Nguyên Thần không nghĩ tới muốn Hứa Chử mệnh, nhưng cũng là muốn xử trí. Tào Tháo sắc mặt lập tức cứng đờ. Còn muốn xử phạt? Thứ Mã Nguyên Thần hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, bằng không thì buổi tối ta đến ám sát ngươi. Nghe vậy, Tào Tháo mặt trực tiếp đen lại. Để Mã Nguyên Thần đến ám sát mình, còn không bằng mình trực tiếp tự sát được rồi, dạng này còn có thể tránh cho không tất yếu tổn thất. Tào Tháo cái kia tấm đen kịt mặt, lập tức đổi thành một bộ nghiêm túc bộ dáng. Không sai, đổi phạt. Ác Lai, đem Trọng Khang đẩy đi ra đánh hai. Tào Tháo vụng trộm nhìn thoáng qua Mã Nguyên Thần sắc mặt, thấy hắn chỉ là cười nhìn lấy mình, thế là vội vàng sửa lời nói, 50 quân côn. A, Mã Nguyên Thần cười nhạo một tiếng. Được rồi, liền 20 quân côn a. Được. Điển Vi sợ Mã Nguyên Thần đổi ý giống như, lôi kéo Hứa Chử cánh tay liền hướng về ngoài cửa chạy. Thấy náo kịch kết thúc, Quách Gia lúc này mới mở miệng cười nói, chúa công, ngươi đây là lại bị Nguyên Thần minh bừa bỡn. Tào Tháo cũng không phải cái kẻ ngu, có Quách Gia nhắc nhở, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Nếu là mới vừa rồi không có mình mở miệng, Mã Nguyên Thần cũng không có muốn đối với Hứa Chử thế nào. Ngược lại mình vừa rồi cái kia thao tác, lại là để Hứa Chử chịu 20 quân côn. Lão đệ, ngươi. Mã Nguyên Thần thay đổi vừa rồi cái kia lạnh lùng thần thái, một lần nữa biến trở về lười biếng bộ dáng, ngồi trở lại Quách Gia bên cạnh. ngươi làm gì sớm như vậy nói ra, cũng không biết để ngươi chúa công cao hứng, cao hứng. Thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, Tào Tháo chỗ nào vẫn không rõ. Nguyên lai tưởng rằng là mình tính kế người ta, tại trong tay người ta cứu mình ái tướng. Không nghĩ tới người ta tựa như là trêu đùa ngoan đồng đồng dạng, trêu đùa mình. Mã Nguyên Thần chỉ vào Tào Tháo cái kia một trận thanh, lúc thì đỏ, một trận đen sắc mặt, đối với Quách Gia rêu rêu nói, nhìn chủ công nhà ngươi đây trở mặt tuyệt kỹ, chờ sau này không có tiền cho các ngươi phát đồng lộc, có thể cho hắn ra ngoài mãi nghệ, cũng có thể cho các ngươi khai nguyên. Tào Tháo trừng mắt Mã Nguyên Thần, nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu. Các ngươi người đọc sách tâm, thật bẩn. Mã Nguyên Thần vỗ vỗ Quách Gia bả vai, châm ngòi nói, nhìn Quách Lãng Tử, chủ công nhà ngươi mắng ngươi đâu? Quách Gia liếc Mã Nguyên Thần liếc mắt, tức giận nói, ngươi cũng không phải là người đọc sách sao? Mã Nguyên Thần đắc ý cười cười, không có ý tứ, ta đối với tứ thư ngũ kinh dị ứng, thật đúng là không có đọc qua. Nghe vậy, Tào Tháo cùng Quách Gia hai người đều là ngạc nhiên nhìn đến Mã Nguyên Thần. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt vị này có thể trên chiến trường bày mưu tinh kế, lại có thể phát triển nông nghiệp đại tài, thế mà không có đọc qua tứ thư ngũ kinh. Mã Nguyên Thần đối hai người vẩy một cái lông mày, khẽ cười nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thật không có nhìn qua tứ thư ngũ kinh, đương nhiên một chút hiếu kỳ thư tịch không tính. Mã Nguyên Thần lời này thật đúng là không có nói láo. Với tư cách hậu thế sinh viên, từ khi trọng sinh một lần về sau, thật đúng là không muốn tại trải qua một lần tra tấn. Sau một lúc lâu, Quách Gia không khỏi cho Mã Nguyên Thần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, từ đấy lòng khích lệ nói, Nguyên Thần huynh, thật không hổ là một cái quái tài. Mã Nguyên Thần một nhún vai, không thèm để ý nói, ta cũng không phải sinh ra ở các ngươi cái niên đại này, những cái kia tứ thư ngũ kinh, với ta mà nói đều không trọng yếu. Kỳ thực mặc kệ vào niên đại đó, người cầm quyền đều là đối với tứ thư ngũ kinh đây đều là mười phần coi trọng. Đặc biệt là Hán triều lúc này kỳ, cùng đằng sau Đông Tấn thời kỳ. Chỉ bất quá Mã Nguyên Thần là tại Chu Nguyên Chương hơi muộn thời điểm đầu tư hắn, lúc này mới có thể ngồi văn thần cao nhất cái ghế kia. Đương nhiên, liền xem như dạng này, tại Đại Minh cũng là có thật nhiều văn thần mặt ngoài đối với hắn cung kính, nhưng trong lòng xem thường hắn. Ai bảo hắn không học thức đâu? Tào Tháo vừa định vào đầu, lại là sờ đến kim cô. Thế là liền nghĩ đem nó lấy xuống, cũng mặc kệ hắn ra sao dùng sức, kim cô đều là không nhúc nhích tí nào. Đúng, lão đệ, có thể hay không đem trên đầu ta thứ này lấy xuống? Mã Nguyên Thần ngón tay một điểm, kim cô liền từ Tào Tháo trên đầu rơi xuống. Tào Tháo đưa tay tiếp được kim cô, đặt ở trong tay bước bước, đối Mã Nguyên Thần định nó nói, lão đệ, nếu không ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Mặc dù Điền Bi, Hứa Chử hai người có thể làm phục Lữ Bố. Có thể bạn nhất Lữ Bố đột nhiên nổi loạn, hai người không có phản ứng kịp, mình chẳng phải lạnh. Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, tại như vậy phòng bị cũng không đủ. Mã Nguyên Thần đương nhiên là không có phản đối. Cũng được, ta cũng đi nhìn một chút thiên hạ này một võ tướng. Lữ Bố mặc dù nhân phẩm không ra thế nào, nhưng chiến lược thật đúng là tam quốc đệ nhất. Không gặp Lữ Bố sau khi chết, hậu kỳ quan nhị gia xem ai cũng giống như cam biết giá bán công khai đầu thế hệ. Năm người người vừa đi ra Tư Khương phủ, đối diện chỉ thấy Tào Ngang tới lúc gấp rút đội vàng đi tới. Tiên sinh. Nhìn thấy Tào Ngang, Mã Nguyên Thần không khỏi nhếch miệng. Tiểu Tào. Vừa cùng Tào Ngang lên tiếng chào, Mã Nguyên Thần liền được phía sau hắn một cái anh tuấn tiểu tướng hấp dẫn lấy. Tiểu tướng người xuyên một thân bạch giáp, bên hông xoải bước lấy một thanh trường kiếm. Bộ này cách ăn mặc, Mã Nguyên Thần cái thứ nhất nghĩ đến đó là vị kia Thường Sơn Triệu Tử Long, Triệu Vân. Chú ý đến Mã Nguyên Thần ánh mắt, Tào Ngang không khỏi giới thiệu nói, tiên sinh, vị này là Thường Sơn Triệu Vân, Triệu Tử Long. Là lần trước ta từ Từ Châu gặp phải mãnh tướng. Tử Long khiến cho một tay bắn rất hay, đơn giản không thể so với cái kia Lữ Bố kém bao nhiêu. Mã Nguyên Thần không khỏi hai mắt tỏa sáng, thật đúng là vị kia bạch mã ngân thương Triệu Tử Long. Tử Long, vị này chính là ta cùng ngươi nói vị kia giống như tiên nhân tiên sinh. Triệu Vân đầu tiên là đánh giá Mã Nguyên Thần liếc mắt, lúc này mới ôm quyền hành lễ nói, vân gặp qua tiên sinh. Mã Nguyên Thần nâng Triệu Vân tay, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Tử Long không cần đa lễ. Trước kia nhìn Tam Quốc thời điểm, Mã Nguyên Thần liền mười phần ưa thích Triệu Vân. Bất quá đáng tiếc là theo Lưu Bị cái này không biết hàng, làm cả một đời bảo tiêu đội trưởng. Thấy Mã Nguyên Thần nhiệt tình như vậy, Triệu Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mình cũng không nhận ra vị tiên sinh này, vì sao hắn sẽ đối với mình như thế? Tiên sinh, quen biết tại hạ. Quen biết. Mã Nguyên Thần trịnh trọng nói, Tử Long trung can nghĩa đảm, một tay bạch điểu hướng phượng thương pháp thanh xuất Vu Lam, càng hơn lệnh sư đoạt thần đồng ngự. Tự sáng tạo thất thám xà bản thương pháp càng là thiên hạ nhất tuyệt. Lần này Triệu Vân là thật giật mình. Đối với mình sư phó là đồng nguyên, nếu là có tâm cũng có thể tra được. Nhưng mà phía sau mình tự sáng tạo thất thám xà bản thương, mình cũng không có cùng người nói qua. Mã Nguyên Thần nhưng không biết Triệu Vân suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, Tử Long chẳng những võ nghệ phi phàm, tại thống soái kỵ binh cũng là phi thường cao minh. Chắc hẳn ngươi tại tử tu giới trướng, chắc chắn nở rộ thuộc về mình hào quang. Chương 199, sắt thép thẳng nam chương 199, sắt thép thẳng nam nghe Mã Nguyên Thần nói, Tào Ngang cùng Triệu Vân sắc mặt đều có chút quái dị. Thấy đây, Mã Nguyên Thần lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Con tưởng rằng là Triệu Vân bị Tào Ngang nhân phẩm, khí chất hấp dẫn. Không nghĩ tới người ta vẫn là đến tìm Lưu Thái To. Xem thường liếc Tào Ngang liếc mắt. Tiểu lão đệ, ngươi cũng không được a. Tào Ngang xấu hổ gãi gãi đầu, không có ý tứ liếc nhìn Mã Nguyên Thần. Đều là phế vật. Mã Nguyên Thần mắng một tiếng, lôi kéo Triệu Vân liền hướng về phía trước đi đến. Tử Long, ngươi cảm thấy bây giờ thế đạo như thế nào? Mặc dù không biết Mã Nguyên Thần muốn làm gì, có thể Triệu Vân vẫn là trung thực hồi đáp, quần hùng tranh phong, dân chúng lầm than. Hắn là từ Vũ Châu một đường đi tới. Đặc biệt là tại Vũ Châu cảnh nội. Bách tính trôi dạt khắp nơi, thập thất cửu không. Chỉ tiếc người mình vi ngôn nhẹ, không thay đổi được cái gì. Vậy ngươi cảm thấy tử tu như thế nào? Hồi tưởng lại đoạn đường này cùng Tào Ngang ở chung, Triệu Vân từ đáy lòng mở miệng nói Tử Tu công tử nhân hiếu gồm nhiều mặt, có gan có biết. Đó cùng Lưu Bị so sánh đâu? Lần này Triệu Vân trầm mặt xuống. Mã Nguyên Thần cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, Tử Long, thiên hạ này có người là tại trong miệng nói ra nhân nghĩa, mà có ít người tức là hình thức thượng tố ra nhân nghĩa. Ngươi cảm thấy loại kia nhân nghĩa là trong lòng ngươi nhân nghĩa? Triệu Vân lông mày không khỏi nhăn lại đến. Loạn thế kéo càng lâu, chịu khổ vẫn là bất tính. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Triệu Vân ánh mắt sáng rực nhìn đến Mã Nguyên Thần, trịnh trọng hỏi, tiên sinh thế nhưng là tạo. Tao công dưới trướng nhu sĩ. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, cười nhạt nói, không phải. Cái kia vì sao tiên sinh như thế nóng lòng tạo công? Mã Nguyên Thần nhìn chằm chằm Triệu Vân con mắt, sau một lúc lâu cười nói, ta cũng không phải là nóng lòng lao tạo, mà là tạo ngang. Lao tạo đời này cao nhất cũng chính là Ngụy Vương, nhưng hắn đời sau lại là có thể tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, cái kia chính là Xương Đế. Triệu Vân kinh hãi nhìn đến Mã Nguyên Thần, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mã Nguyên Thần nhún nhún vai, cười nhạt nói, thời đại tại thay đổi, hoàng triều cũng giống như thế. Ngươi cảm thấy liền xem như đây Giang Sơn giao về họ Lưu trong tay, bọn hắn lại có thể thủ mấy đời. Mấy chục năm sau, còn không phải lần nữa lên phân tranh. Ngươi cảm thấy Yến gia bách tính có thể lần nữa vượt qua một kiếp này sao? Ngoại cảnh Man Di có thể từ bỏ cơ hội như vậy, không biết quy mô tiến công Trung Nguyên. Khi đó thật là lạ loạn trong giặc ngoài. Cuối cùng, Mã Nguyên Thần vỗ Triệu Vân bả vai, ngữ khí ngưng trọng nói, suy nghĩ thật kỹ a. Nếu không phải Tào Phi cùng Tào Duệ chết quá sớm, Tư Mã gia lại thế nào khả năng làm lớn? Đặc biệt là Tào Duệ, Tư Mã Ý ở trước mặt hắn nào dám bộc động. Bất quá Tào Ngang cũng được, mặc dù không có tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng là hắn thân phận đó là lớn nhất thủ đoạn. Mọi người đi tới một chỗ trước phủ đệ. Ác, Lao Tào ngươi đối với tù binh đãi ngộ cũng không tệ lắm sao? Lao Tào cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, ta cũng không thể làm quá mức. Triệu Vân liếc nhìn một phía, ngoại trừ cổng mấy cái hộ vệ bên ngoài, xung quanh cũng không có phát hiện còn lại giám thị lực lượng. Như thế lực lượng thủ vệ, Tào Công chẳng lẽ không sợ đây Lữ Phụng tiên chạy? Đối với Triệu Vân nghi hoặc, Tào Tháo chỉ là cười thần bí. Mã Nguyên Thần không quen nhìn Tào Tháo đầy trang bức bộ dáng, thế là mở miệng phá đám. Tử Long, ngươi thật đúng là coi là gia hỏa này thật như vậy hảo tâm. Xung quanh đây ít nhất ẩn giấu đi mấy ngàn người canh gác lực lượng. Chỉ cần đây Lữ Bố vừa ra đại môn, liền lập tức sẽ bị người vây đứng lên. Liền xem như hắn chiến lược vô song, trong lúc nhất thời cũng xông không ra đầy phụ cảnh. Chỉ cần ngăn cản hắn, đây toàn thành nhân mã liền sẽ vây tới, đem Lữ Phụng tiên chặt thành thị thái. Liếc nhìn cười nhạt bộ dáng Tào Tháo, Triệu Vân lập tức vô ngữ. Bất quá trong lòng cũng là lý giải, nếu là thả Lữ Bố rời đi, mặc kệ hắn là gia nhập phương nào thế lực, vậy đối với Tào Doanh đó là tai nạn. Đám người nói giỡn ở giữa liền đi tới trước cổng chính. Cổng hộ vệ 10 phần có nhãn lực tình cho đám người mở cửa ra. Tào Tháo mang theo đám người đi vào phủ bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt đó là một cái xếp đầy vũ khí sân. Lúc này trong sân, một nam một nữ hai bóng người đang tại luận bàn. Lão đệ, cái kia chính là Lữ Bố, cùng hắn luận bàn là hắn nữ nhi, Lữ Linh Khởi. Mã Nguyên Thần đánh giá đến vị này Tam Quốc đệ nhất võ tướng. Đừng nhìn người ta thanh danh chẳng ra sao cả, có thể đây bề ngoài cũng không tệ. Dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc, khuôn mặt cứng rắn. Đây nếu để cho không biết hắn người nhìn thấy, thật đúng là sẽ khen một câu trung thành tuyệt đối hảo hán tử. Chờ giữa sân hai người sau khi kết thúc, Tào Tháo không khỏi vỗ tay cười nói, thật không hổ là hổ phụ không sinh quyền nữ. Lữ Bố cầm trong tay ném về phía giá vũ khí, lúc này mới đúng lấy Tào Tháo chắp tay nói, tư không quá khen, ta nữ nhi này còn kém xa. Đồng thời Lữ Bố cũng đang quan sát Tào Tháo mang đến người. Tào Ngang Lữ Bố quen biết, dù sao nếu không có hắn, mình đã sớm chết. Mã Nguyên Thần không nhận ra một cái thư sinh, Lữ Bố cũng không thèm để ý khi ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên thân thì Lữ Bố ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Kinh địch. Mặc dù lúc này Triệu Vân trên thân khí tức cùng Lữ Bố kém một tia, cũng không cần mấy năm trước mắt tiểu tướng chính là mình kinh địch. Mã Nguyên Thần không có đi quản Lữ Bố cùng Triệu Vân mắt đi mày lại, mà là nhìn chằm chằm Lữ Linh Khởi. Thấy một cái tiểu bạch kiểm nhìn mình tằm chằm, Lữ Linh Khởi không khỏi đôi mi thanh tú nhíu lên. Yêu dâu xanh, ngươi nhìn lại ta, có tin ta hay không đảo ngươi trong mắt? Mã Nguyên Thần nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười mười phần ác liệt. Ta không tin. Lữ Linh Khởi khí khuôn mặt đỏ bừng, nắm Vương Thiên Họa kích kích gấp. Khi nhìn thấy Mã Nguyên Thần cái kia tấm cười xấu xa mặt về sau, thật sự là nhịn không được, nâng lên Vương Thiên Họa kích liền hướng về Mã Nguyên Thần vùng vẫy đi qua. Linh Khởi mau dừng tay. Lữ Bố vừa mở miệng ngăn cản, bất quá đã muộn. Lữ Linh Khởi trong tay Vương Thiên Họa kích đã nhanh nện vào Mã Nguyên Thần trên thân. Xong. Lữ Bố âm thầm cười khổ, nắm chặt trong tay Vương Thiên Họa kích, chuẩn bị đợi lát nữa cưỡng ép Tào Tháo mang theo người nhà rời đi Hứa Đô. Ken Mã Nguyên Thần vươn tay một ngón tay, trực tiếp gậy tại lưỡi kích bên trên, phát ra một đạo giòn vang. Lữ Linh Khởi bị một cỗ lực phản chấn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mắt thấy mình nữ nhi liền muốn đụng vào vách tường, Lữ Bố không kịp tiến lên, chỉ có thể lo lắng hô to. Linh Khởi. Một đạo thân hình hướng về Lữ Linh Khởi điểm rơi phiêu nhiên mà đi. Tại Lữ Linh Khởi sắp đụng vào vách tường trước, đem nàng ôm vào trong ngực. Ôn hương đoán ngọc trong ngực, Mã Nguyên Thần còn có thể trêu chọc. Cô đương, đừng như vậy táo bạo sao? Lữ Linh Khởi vội vàng từ Mã Nguyên Thần trong ngực tránh ra, trừng Mã Nguyên Thần liếc mắt. Liên quan gì đến ngươi? Cái này đại mục đầu, bản cô nương như vậy cái mỹ nhân ở trong ngực hắn liền đây. Tào Tháo đi tới, dùng bả vai cọ sát Mã Nguyên Thần, nhíu mày cười nói, lao đệ, ngươi nhìn cô nương này kiểu gì? Mã Nguyên Thần liếc mắt, tính tình quá phát nổ. Tào Tháo, ta là hỏi cái này sao? Chương 200, Lữ Bố tiểu tâm tư chương 200, Lữ Bố tiểu tâm tư thấy Tào Tháo cùng trước mắt tiểu bạch kiểm thân mật như vậy, với lại tên tiểu bạch kiểm này thân thủ cũng không tệ. Hắn chẳng lẽ lại là Tào Tháo tân tìm đến mưu sĩ không thành? Dù sao Mã Nguyên Thần lớn lên nhã nhặn, tuyệt không giống võ tướng. Tào công, vị tiên sinh này là? Tào Tháo điểm lấy chân, ôm Mã Nguyên Thần bả vai, tự hào cùng Lữ Bố giới thiệu nói, vị này là ta hảo hữu Chí Giao. Nghe Tào Tháo giới thiệu, nhìn đến hắn thần sắc, Lữ Bố nội tâm kinh ngạc không thôi. Người trước mắt tại Tào Tháo trong lòng địa vị cao như vậy sao? Lữ Bố nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng nữ nhi, trở lại nhìn đến cùng Tào Tháo chuyện trò vui vẻ Mã Nguyên Thần. Đột nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng. Thế là Lữ Bố không khỏi nhìn về phía Tào Tháo, thăm dò tính hỏi, Tào công, không biết vị tiên sinh này có thể có hôn phối? Lời này thành công đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Lữ Linh khởi đỏ bừng khuôn mặt, cặp kia mắt to hung dữ trừng mắt Mã Nguyên Thần. Cha, ta mới không gả cho cái này yêu dấu xanh. Linh khởi, không được hồi não. Lữ Bố đối Lữ Linh khởi răn dạy một tiếng, lúc này mới chờ mong nhìn đến Tào Tháo. Mã Nguyên Thần không đợi Tào Tháo mở miệng, liền ghét bỏ mở miệng nói, ngươi đây có cái, ai muốn cưới ngươi à? Đây nếu là cưới ngươi vào cửa, còn không phải mỗi ngày đánh nhau à? Lữ Linh khởi bị tức đến mắt hạnh trợn lên, cũng không lo được Tào Tháo bọn người ở tại trận, cơ phương thiên hỏa kích phóng tới Mã Nguyên Thần. Linh khởi không được vô lễ. Nhìn thấy một màn này, Lữ Bố chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn. Đây nếu là đem vị tiên sinh này chặt, mình cả nhà còn không phải bồi táng. Lữ Bố vừa định tiến lên ngăn cản, liền được Tào Tháo cười ha hạ kéo. Ngay tại Lữ Bố nhìn qua thời điểm, Tào Tháo lúc này mới vui tươi hớn hở giải thích nói, phụ tiên, liền để bọn hắn người trẻ tuổi cùng nhau chơi đùa, chúng ta cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Lữ Bố sắc mặt vẫn còn có chút lo lắng. Có thể. Tào Tháo khép cười một tiếng, ngắt lời nói, ngươi cứ yên tâm đi. Đừng nói là ngươi nữ nhi, đó là ngươi cũng không thể đụng phải ta lão đệ góc áo. Tựa như để ấn chứng Tào Tháo nói đồng dạng, Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng né tránh Lữ Linh Khởi vùng vẫy tới phương thiên hỏa kích. Thân hình tùy theo chợt lóe, thân hình liền xuất hiện tại nóc nhà. Lữ Linh Khởi một tay chống nạnh, một tay dùng phương thiên hỏa kích chỉ vào Mã Nguyên Thần, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giận dữ. Yêu dâu xanh, ngươi cho ta xuống tới. Mã Nguyên Thần trêu tức nhìn phía dưới Lữ Linh Khởi, rêu rêu nói, "Cọp cái, ngươi đi lên a." A a a lại bị gọi cọp cái, Lữ Linh Khởi bị tức đến oa oa kêu to. "Yêu dâu xanh, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi đến cho ta lấy cái thang tới. Nhanh lên." Rất nhanh liền có hai cái hạ nhân gánh cái thang đi tới. Mã Nguyên Thần thấy thế, đối bọn hắn khoát khoát tay. "Lấy về." Những này hạ nhân đều là từ Tư Không phủ điều hòa tới, chỗ nào không nhận ra trước mắt cái này Tư Không hảo hữu. Khi Mã Nguyên Thần tiếng nói một vang lên, bọn hắn liền gánh cái thang xoay người lại. "Trở về, tranh thủ thời gian trở về." Lữ Linh Khởi bị một màn này khí một trận dậm chân. Lúc này Mã Nguyên Thần cái kia tiện hề hề âm thanh vang lên lần nữa. "Có cái, liền hỏi ngươi có tức hay không? A a a yêu dâu xanh ngươi cho ta xuống tới. Có cái, ngươi đi lên." Tào Tháo hai người nhìn một hồi náo nhiệt, lúc này mới đi vào ngồi xuống một bên. "Phụ tiên, ngươi hẳn phải biết ta lần này tới là có ý gì a?" Lữ Bố gật gật đầu về sau, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Tào Tháo. Tào Tháo xuất ra kim cô, trực tiếp để lên bàn. "Phụ tiên, ta không dối gạt ngươi, cái này đồ vật là ta từ một cái cao nhân nơi đó cầu đến. Ngươi mang cho vật này, ngày sau chốc lát có dị tâm, vật này liền sẽ nắm chặt." Lữ Bố đương nhiên biết mình thanh danh, không được tín nhiệm điểm này, hắn đã sớm dự liệu được. Chỉ là, nhìn đến trên bàn đá kim cô, Lữ Bố không khỏi ở trong lòng khinh thường nhíu môi. Đem kim cô từ trên bàn đá cầm lấy, không chút do dự đeo tại mình trên đầu. Để Lữ Bố không nghĩ tới là, kim cô một đeo tại trên đầu mình, một cú cơn đau liền từ trên đầu chuyển đến. Đau nhức rất ta. Lữ Bố dùng sức níu lấy kim cô, muốn đem hắn lấy xuống. Cú mặc kệ Lữ Bố ra sao dùng sức kéo, kim cô chẳng những không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng ngày càng gấp. Thấy thật sự là rút lui không xuống, Lữ Bố con mắt đỏ thẫm nhìn đến Tào Tháo. Bị Lữ Bố cái kia giống như dã thú nhìn chằm chằm, Tào Tháo một chút cũng bối rối, ngược lại một mặt bình tĩnh nhìn đến hắn. Tào Tháo sau lưng Tào Ngang, Điện Vi, Hứa Chử lập tức tiến lên một bước, đem Tào Tháo bảo vệ. Một bên Triệu Vân do dự một hồi, vẫn là đem để tay tại bên hông trên trường kiếm, cảnh giác nhìn đến Lữ Bố. Lữ Bố một tay che lấy đầu, cái tay còn lại ta thành quả đấm. Hô, Lữ Bố thô trọng thở dốc, cố gắng bình lặng lấy mình cái kia rối loạn suy nghĩ. Vừa rồi Tào Tháo nói, xuất hiện dị tâm, trên đầu mình kim cô liền sẽ càng ngày càng gấp. Cố gắng nửa ngày, cuối cùng đem không nên muốn suy nghĩ đè xuống, Lữ Bố lúc này mới cảm thấy mình trên đầu kim cô mới không có ở căng lên. Lữ Bố từ dưới đất đứng lên đến, ánh mắt phức tạp nhìn đến Tào Tháo. Tào Tháo khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Phụ tiên, chỉ cần ngươi không có dị tâm, đây kim cô chẳng qua là một cái trang sức thôi." Đè xuống trong lòng bị quất, Lữ Bố lúc này mới trầm giọng nói, "Vâng, Tư Không." Đối với Lữ Bố xưng hô, Tào Tháo cũng không phải là rất để ý, hắn không phải Đinh Nguyên, cũng không phải Đồng Trác. Đối với trước mắt vị này thiên hạ đệ nhất võ tướng, nếu là không thể hoàn toàn khống chế, hắn tình nguyện hủy đi. Bình tĩnh nhìn thoáng qua Lữ Bố, Tào Tháo đứng người lên, đối trên mái hiên Mã Nguyên Thần hô to, "Nguyên Thần, chúng ta cần phải đi." Mã Nguyên Thần cười ha hả phòng đối diện dưới mái hiên Lữ Linh Khởi nói, "Hồ Lữu, không bồi người chơi." Điều khiển Lữ Linh Khởi một câu, Mã Nguyên Thần thân hình chợt lóe liền biến mất tại trên mái hiên. "Yêu dâu xanh, ngươi đừng chạy." Thấy Mã Nguyên Thần chạy, Lữ Linh Khởi khẽ kêu một tiếng, liền muốn đuổi theo ra đi, chỉ bất quá vừa cất bước, liền được đuổi đi lên Lữ Bố kéo. "Cha, ngươi thả ta ra, ta muốn đi giáo huấn một cái kia yêu dâu xanh." Lữ Bố sắc mặt đều xanh lục. Đây nếu để cho Tào Tháo không vui, mình cả nhà đều toàn bộ đều xong sao? "Linh Khởi, đừng làm rộn." Phiền trách một câu nữ nhi, Lữ Bố lúc này mới đúng Tào Tháo cung kính nói, "Cái kia Tư Không, ta liền không tiễn." đối với Lữ Bố thái độ, Tào Tháo chỉ là cười nhạt một tiếng. Không cần. Cùng Lữ Bố lên tiếng chào, Tào Tháo liền hướng về cửa phủ đi đến. Đưa mắt nhìn Tào Tháo thân hình biến mất tại phủ phía sau cửa, Lữ Bố lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía mình nữ nhi. Lữ Linh khởi phát hiện mình phụ thân dùng phức tạp ánh mắt nhìn mình, không khỏi cảnh giác nhìn đến Lữ Bố. Cha, ta không gả Tào Ngang. Lữ Linh khởi ngữ khí mười phần kiên quyết. Nàng sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì trước đó không lâu Tào Tháo muốn đối với Tử Châu động binh. Lữ Bố muốn đem hắn gả cho Viên Thuật nhi tử Viên Diệu. Về sau vẫn là Viên Thuật xưng đế, Lữ Bố lúc này mới coi như thôi. Nghe vậy, Lữ Bố không khỏi cười khổ một tiếng. Ta không phải nói Tào Ngang công tử, ta nói là vừa rồi vị tiên sinh kia. Lữ Linh khởi không khỏi nhớ tới Mã Nguyên Thần vừa rồi bộ kia tiện tiện bộ dáng, không khỏi khuôn mặt đỏ hồng. Ta mới không thích cái kia yêu dâu xanh. Hờn dỗi một câu, Lữ Linh khởi không khỏi bụng mặt nẻ ra. Nhìn thấy nữ nhi bộ này thẹn thùng bộ dáng, Lữ Bố làm sao không biết Lữ Linh khởi thái độ. Hắn sở dĩ sẽ nhắc lên Mã Nguyên Thần, mặc dù có nhìn chúng hắn địa vị, mượn hắn thế thoát khỏi mình tại Tào Doanh lung túng bị, chủ yếu vẫn là có thể làm cho mình nữ nhi gả người tốt ra. Nếu như đã nhìn ra nữ nhi tâm ý, liền xem như bỏ qua mình gương mặt này, cũng muốn đi van cầu tư không. Chương 201, Triệu Vân quyết định chương 201, Triệu Vân quyết định. Tào Tháo vừa ra phủ đệ, liền phát hiện Mã Nguyên Thần đã sớm chờ ở phủ bên ngoài. Nguyên Thần, Tào Tháo hô một tiếng, liền đi tới Mã Nguyên Thần bên cạnh trêu ghẹo nói, ngươi cùng cái tiểu nha đầu kia chơi thật cao hứng sao? Đừng nhìn Tào Tháo ngoài miệng nói cao hứng, nhưng trong lòng lại là chua không được. Nếu là có thể, hắn cũng muốn đem nữ nhi gả cho Mã Nguyên Thần. Liền xem như hắn đem mình nữ nhi toàn bộ coi trọng, Tào Tháo cũng có thể toàn bộ gả cho hắn. Mã Nguyên Thần liếc một cái Tào Tháo, ta chính là đùa tiểu nha đầu chơi mà thôi. Ngươi lại âm dương quái khí, cẩn thận ta đánh ngươi. Tào Tháo, từ khi thảo phạt Đổng Trác sau đó, bao lâu không người nào dám như vậy nói chuyện với mình. Nhìn thoáng qua xung quanh người, ngoại trừ Tào Ngang, Điển Bi, Quách Gia bên ngoài, Triệu Vân cùng Hứa Chử đều có chút ngạc nhiên nhìn đến mình. Khu cụ xấu hổ ho khan một tiếng, đối Tào Ngang phân phó nói, Tử Tu, ngươi trước mang theo Triệu Tráng Sĩ đi dàn xếp lại à? Vâng, phụ thân. Tử Long đi theo ta. Tào Ngang đầu tiên là đáp ứng một tiếng Tào Tháo, lúc này mới kêu gọi Triệu Vân hướng về một phương hướng khác đi đến. Chờ Tào Ngang mang theo Triệu Vân rời đi, Tào Tháo lúc này mới nói sang chuyện khác, Nguyên Thần, đây Triệu Vân thật giống ngươi nói lợi hại như vậy. Nhớ tới lịch sử bên trên phát sinh sự tình, Mã Nguyên Thần không khỏi đối với Tào Tháo trêu chọc nói, ngươi đừng nhìn Tử Long một bộ nhã nhặn bộ dáng, người ta thế nhưng là toàn thân là gan. Hắn thành danh một trận chiến, đó là ngươi mang theo đại quân chinh phạt Kinh Châu, hắn một người một ngựa, trong ngực còn còn trói một cái bướm nhũ, có thể tại ngươi đại quân vây quanh dưới, vậy vào bày ra. Mặc dù trong đó có ngươi hái tải, hạ lệnh không thể thả tiễn. Chậc chậc. Tào Tháo không khỏi chép miệng một cái, trong lòng quyết định chủ ý nhất định phải đem cái này manh tướng lưu lại. Mặc dù không biết khi đó mình mang theo bao nhiêu binh mã, nhưng làm trung quân, nhân mã ít nhất cũng phải có mấy vạn. Có thể tại mấy vạn người vây quanh dưới, bảy lần xung trận, còn có thể toàn thân trở ra, có thể thấy được đây Triệu Vân vũ lực trị nhất định không thể so với Lữ Bố yếu. Hiện tại mình dưới trướng có Lữ Bố thiên hạ này đệ nhất võ tướng. Chờ thêm chút năm, Lữ Bố lớn tuổi, Triệu Vân thời đỉnh cao cũng đến. Khi đó thiên hạ đệ nhất võ tướng hay là tại mình dưới trướng. Nghĩ tới đây, Tào Tháo trong lòng đối với Quan Vũ yêu thích liền không có nhiều như vậy. Một bên khác, Triệu Vân cũng là tại cùng Tào Ngang hỏi thăm Mã Nguyên Thần sự tình. Ngươi nói là tiên sinh a? Tào Ngang suy nghĩ không khỏi trở về một năm trước huyện thành. Khi đó ta tại huyện thành, mắt thấy ta cùng Điện Vi sẽ chết tại Trường Tú đại quân gót sắt phía dưới. Tiên sinh cùng Chu hoàng đế từ trên trời giáng xuống. Tại Chu hoàng đế sông trận dưới, mang theo ta cùng Điện Vi hai người toàn thân trở ra. Chu hoàng đệ, thật cùng tên. Triệu Vân cảm khái một câu, bất quá cũng không có đánh gãy Tào Ngang nói ra. Chờ nghe được Mã Nguyên Thần đi vào Hứa Đô về sau, phất tay đưa tới cam vũ, khiến cho toàn thành bách tính ốm đau toàn bộ tiêu tán, Triệu Vân con ngươi không khỏi co rụt lại. Chờ Tào Ngang lời nói vừa dứt, Triệu Vân không khỏi vội vàng hỏi, Tử Tu công tử, vị tiên sinh này đừng nói là thật sự là tiên nhân hạ phàm. Tào Ngang đương nhiên biết Triệu Vân đang hoài nghi cái gì, thế là lạnh nhạt cười nói, Tử Long, ta biết ngươi không tin. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng cảm thấy nhất định là nói bừa. Nếu là ngươi không tin, ngươi có tại Hứa Đô nội thành hỏi thăm một chút, một năm trước Hứa Đô hạ xuống cam vũ, cũng có tại Hứa Đô bốn phía nhìn xem, đã có rất nhiều bách tính cho tiên sinh xây miếu. Không dám. Triệu Vân ngoài miệng mặc dù nói không dám, nhưng trong lòng hạ quyết tâm, đợi lát nữa liền đi bốn phía nhìn xem, đồng thời hỏi thăm một chút. Nếu là thật sự, mình nhận từ người trước mắt làm chủ lại có làm sao? Chí ít hắn cũng là nhân nghĩa người, càng huống hồ hắn còn có tiên sinh ủng hộ. Trở về Tư Không phủ, Mã Nguyên Thần đem thiếp mời lưu cho Tào Tháo về sau, dạy bảo một cái phương pháp sử dụng, hắn liền rời đi. Nguyên Tú 3 năm, Vị Ương cung, Tiêu Phòng điện. Lúc này Hoàng hậu vệ tử phu đang tại xử lý cung bên trong việc vặt, mà thái tử Lưu Cư tức là cầm thư quyển, đọc thư quyển bên trên nội dung. Mã Nguyên Thần vừa xuất hiện liền cùng chủ vị bên trên vệ tử phu chào hỏi. "Vệ tỷ." Nghe được đây quen thuộc âm thanh, vệ tử phu trong tay bút không khỏi dừng một chút, một giọt mực nước nhỏ xuống tại trên thẻ trúc, chiếu ra một đoàn mực nước. Bất quá vệ tử phu cũng không thèm để ý những này, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Nguyên Thần. "Nguyên Thần, ngươi đến." Cách đó không xa Lưu Cư nghe đến bên này động tĩnh, trực tiếp đem thư quyển đặt ở bàn, đứng dậy bước đến chân chạy đến Mã Nguyên Thần trước người. "Tiên sinh tốt." Nhìn đến trước mặt cho mình quy củ hành lễ Lưu Cư, Mã Nguyên Thần nhẹ nhàng gõ một cái hắn đầu. "Ngươi tiểu tử này, mỗi lần đều quy củ như vậy, một điểm người thiếu niên khí phách đều không có. Ban đầu ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng đã bắt đầu khi nam phách nữ vệ tử phu cười lắc đầu, trêu ghẹo nói, ngươi khi nam phách nữ thời điểm, tỷ ngươi liền không có đem ngươi chân đánh gãy. Mã Nguyên Thần lũ đoán liếc vệ tử phu liếc mắt. Vệ tỷ, ngươi cũng đừng phá đám được không? Vệ tử phu cất bước tiến lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Lưu Cư đầu, vừa cười vừa nói, theo nhi, ngày sau ngươi liền cứ gọi Nguyên Thần vì Mã Thúc chính là, không cần tại nhiều như vậy lễ nghi. Ngươi Mã Thúc không thích những này. Đối với vệ tử phu đằng sau nói, Mã Nguyên Thần khinh thường nhún nhún vai. Ta nói có lỗi sao? Hắn cái tuổi này, chỗ nào cần cho mình lớn như vậy áp lực? Hắn hiện tại chính yếu nhất đó là sống được tùy ý chút, nếu không không phải có lỗi với hắn vị trí. Vệ tử phu không khỏi cười khổ nói, chờ ngươi làm người cha về sau, ngươi sẽ biết. Hắc hắc. Mã Nguyên Thần lặng lẽ cười một tiếng, xuất ra thiếp mời, đưa cho vệ tử phu. Đúng dịp, tháng sau ta liền đám cưới. A. Vệ tử phu không khỏi kinh ngạc nhìn đến Mã Nguyên Thần. Là ai ra cô nương, như vậy may mắn được ngươi nhìn chúng. Tiếp nhận Mã Nguyên Thần trong tay thiếp mời, vệ tử phu còn điều khản một câu. Mã Nguyên Thần cười nhạt nói, là ta may mắn mới đúng. Người ta không chê ta cái này tiểu lão đầu. Lần này, vệ tử phu cũng có chút không vui. Nguyên Thần, lời này của ngươi làm sao nói? Liên ngươi hiện tại bộ dáng, tại Trường An thành hành tẩu, không biết sẽ mê chết bao nhiêu chưa xuất các cô nương. Mặc dù vệ tử phu cùng Mã Nguyên Thần cũng không phải là thân tỷ đệ. Hơn nữa lúc trước vệ tử phu cũng có được dựa vào Mã Nguyên Thần thân phận, để cho mình mẹ con tại trước mặt bệ hạ vị trí càng thêm trọng một chút. Có thể đây đoạn thời gian ở chung xuống tới, vệ tử phu phát hiện Mã Nguyên Thần đây người thật không tệ. Cùng hắn ở chung, thế mà so vệ Thanh cái kia thân đệ đệ còn muốn thoải mái. Dù là không có liên hệ máu mủ, vệ tử phu cũng đem Mã Nguyên Thần xem như thân đệ đệ đồng dạng tồn tại. Hiện tại thấy Mã Nguyên Thần nói như vậy, vệ tử phu đương nhiên sẽ cảm thấy không vui. Dù sao lấy Mã Nguyên Thần bản sự cùng dung mạo, liền xem như trên trời tiên nữ, cũng là trèo cao. Thấy vệ tử phu trên mặt không vui thần sắc, Mã Nguyên Thần không khỏi vội vàng xin lỗi.